Chương 124, khai khiếu. Chương 124, khai khiếu. Trong tu chân giới, khái niệm về khiếu huyệt là một phần cốt lõi trong việc tu luyện thân thể và đột phá cảnh giới. Theo lý giải thông thường, mỗi nhân loại đều sở hữu 7 khiếu huyệt hiện lộ bên ngoài, là những điểm trọng yếu trên cơ thể, liên kết mật thiết với kinh mạch và sức mạnh bản nguyên của tu sĩ. Việc đả thông các khiếu huyệt này giống như mở ra những cánh cửa phong ấn, giải phóng tiềm năng ẩn sâu và nâng cao thực lực lên một tầm cao mới. Dù không phải là những bí huyệt ẩn sâu như khiếu huyệt thứ 8 hay thứ 9, nhưng 7 khiếu huyệt hiện lộ này lại là nền tảng vững chắc cho mọi tu sĩ trên con đường cường hóa bản thân. Khi được đả thông, chúng mang lại những lợi ích cụ thể và rõ rệt. Khiếu thứ nhất, mệnh môn khiếu, thường nằm ở vùng bụng dưới hoặc đan điền, là khiếu huyệt đầu tiên và cơ bản nhất. Đả thông nó giúp tăng cường tinh khí, củng cố các cơ và làm cho linh lực trở nên dồi dào, bền bỉ hơn. Đây là nền tảng cho sự phát triển của các khiếu huyệt sau. Khiếu thứ hai, đảm khiếu, liên quan đến gan và túi mật. Khiếu này khi được đả thông sẽ tăng cường tinh thần lực, giúp tu sĩ có ý chí kiên định hơn, giảm thiểu tác động của ngoại ma và cải thiện khả năng điều khiển linh lực một cách tinh vi hơn. Khiếu thứ ba, tâm khiếu, nằm ở vùng tim, liên quan trực tiếp đến cảm xúc và tâm trí. Đả thông tâm khiếu giúp tu sĩ điều hòa cảm xúc, giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống, đồng thời tăng cường sức mạnh tinh thần và khả năng cảm nhận thiên địa linh khí. Một số công pháp đặc thù có thể khai thác nó để tăng cường uy lực của các chiêu thức hệ tinh thần. Khiếu thứ tư, phế khiếu, liên quan đến phổi, có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ và vận chuyển linh khí trong cơ thể. Đả thông phế khiếu giúp tăng cường khả năng hô hấp và trao đổi linh khí, khiến tốc độ hấp thụ linh khí nhanh hơn, đồng thời cải thiện sức bền và khả năng hồi phục trong chiến đấu. Khiếu thứ năm, thận khiếu, nằm ở vùng thận, liên quan đến sức mạnh nguyên bản và sinh mệnh lực. Khiếu này khi được đả thông sẽ củng cố nguyên khí, tăng cường sức mạnh thể chất và giúp tu sĩ có sức chịu đựng tốt hơn, kéo dài tuổi thọ và khả năng hồi phục vết thương. Khiếu thứ sáu, tỳ khiếu, liên quan đến lá lách và hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa và tích trữ năng lượng. Đả thông tỳ khiếu giúp tu sĩ hấp thụ tốt hơn các loại linh dược, linh thạch và chuyển hóa chúng thành linh lực một cách hiệu quả, tránh lãng phí. Khiếu thứ bảy, não khiếu, thần khiếu, nằm ở vùng đầu, là khiếu huyệt quan trọng nhất trong số 7 khiếu hiện lộ, liên quan trực tiếp đến thần thức và trí tuệ. Đả thông não khiếu giúp tu sĩ tăng cường sức mạnh thần thức, mở rộng phạm vi cảm nhận, cải thiện khả năng lĩnh ngộ công pháp và thậm chí phát triển một số thần thông liên quan đến tinh thần. Số lượng khiếu huyệt được đả thông càng nhiều, tu sĩ càng tích lũy được nền tảng vững chắc, linh lực càng tinh thuần và sức mạnh bùng phát càng thêm khủng bố. Đó là lý do vì sao các thiên tài của những thế lực lớn đều cố gắng đả thông thất khiếu trước khi kết đan, tạo nên sự chênh lệch lớn về thực lực so với những tu sĩ kết đan sớm mà chưa đả thông đủ khiếu huyệt. Đối với Cố Trường Thanh, việc đả thông những khiếu huyệt này không chỉ là nâng cao sức mạnh mà còn là cách để củng cố lại căn cơ đã bị hao tổn của hắn. Cố Trường Thanh điều động năng lượng của tiểu tháp sau đó nhắm mắt lại, tâm thần hoàn toàn chìm vào nội quan. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, từng luồng linh lực tinh thuần từ hai cái khí quần cuộn dâng lên, theo kinh mạch lưu chuyển khắp cơ thể. Hắn tập trung toàn bộ ý chí vào vị trí của khiếu huyệt thứ nhất, cố gắng cảm nhận và phá vỡ bức tường vô hình đang ngăn cản nó. Quá trình đả thông khiếu huyệt không hề dễ dàng. Mỗi khiếu huyệt đều như một cánh cửa bị phong ấn, cần phải dùng linh lực và ý chí mạnh mẽ để phá vỡ. Cố Trường Thanh cảm thấy một áp lực lớn đè nặng lên vị trí khiếu huyệt, như có một tảng đá vô hình đang chặn đường. Linh lực của hắn không ngừng va đập, cố gắng xung phá. Thời gian cứ thế trôi qua. Cố Trường Thanh hoàn toàn đắm chìm vào trạng thái tu luyện. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định. Hắn biết, đây là một bước quan trọng để hắn vượt qua giới hạn của bản thân và tiến xa hơn trên con đường ma đạo. Trong căn phòng yên tĩnh, Cố Trường Thanh hoàn toàn chìm đắm trong quá trình tu luyện. Hắn dồn toàn bộ tâm trí và linh lực vào việc đả thông khiếu huyệt thứ nhất mệnh môn khiếu. Đây là một quá trình gian nan và đòi hỏi sự kiên trì tuyệt đối. Từng luồng linh lực tinh thuần từ hai cái khí hải liên tục được hắn vận chuyển, tập trung vào điểm huyệt đạo trọng yếu này. Hắn cảm nhận rõ ràng sự kháng cự từ bên trong, như một bức tường vô hình đang ngăn cản linh lực lưu thông. Hắn không ngừng thúc đẩy, va đập, cố gắng phá vỡ phong tỏa. Đôi khi, một cảm giác đau nhức âm ỉ lan tỏa, nhưng Cố Trường Thanh vẫn kiên định, không hề sợ hãi. Hắn biết, đây là dấu hiệu của sự tiến triển. Thời gian trôi qua, ngày nối ngày. Bên ngoài, Đại Ma Hoàng Thành càng thêm náo nhiệt với sự đổ bộ của các thế lực lớn nhỏ, nhưng Cố Trường Thanh hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi sự ồn ào. Hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất là đả thông khiếu huyệt. 13 ngày sau, vào một buổi sáng sớm khi linh lực bên trong cơ thể còn đặc quánh, Cố Trường Thanh bỗng nhiên run nhẹ. Một tiếng rắc rất khẽ, như tiếng băng vỡ, vang lên trong tâm trí hắn. Ngay sau đó, một luồng năng lượng ấm áp, tinh thuần bùng nổ từ mệnh môn khiếu, lan tỏa khắp cơ thể hắn. Khí hải đen của hắn khẽ rung động, và linh lực trong kinh mạch lưu chuyển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn gấp bội. Hắn đã thành công. 13 ngày khổ luyện, Cố Trường Thanh cuối cùng đã đả thông khiếu huyệt thứ nhất mệnh môn khiếu. Một cảm giác nhẹ nhõm và mạnh mẽ tràn ngập cơ thể hắn. Căn cơ của hắn được củng cố rõ rệt, linh lực trở nên dồi dào và tinh thuần hơn bao giờ hết. Hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong sức mạnh của mình, dù chỉ là một khiếu huyệt được đả thông, nhưng nó đã mang lại một bước tiến đáng kể. Cố Trường Thanh mở mắt, ánh sáng trong đôi mắt hắn sâu thẳm hơn, và khí tức trên người hắn cũng trở nên ổn định, vững chắc hơn. Hắn đứng dậy, cảm nhận sức mạnh mới đang chạy trong huyết quản, một nụ cười nết nhẹ hiện lên trên môi. Đây chỉ là khởi đầu. Con đường đả thông 9 khiếu huyệt còn rất dài, và những khiếu huyệt ẩn sâu kia vẫn là một thách thức lớn. Nhưng với sự thành công của khiếu thứ nhất, Cố Trường Thanh đã có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục hành trình tu luyện đầy chông gai của mình tại Đại Ma Hoàng Triều. Sau 13 ngày khổ luyện, Cố Trường Thanh cuối cùng cũng thành công đả thông khiếu huyệt thứ nhất. Linh lực trong cơ thể hắn dồi dào hơn, căn cơ vững chắc hơn, mang lại một sự tự tin mới mẻ. Đúng lúc này, thời gian cũng đã điểm. Cố Trường Thanh cùng với trưởng môn Tề Vân Tử, Thủy Nguyệt và 10 vị thiên tài trúc cơ kỳ kiệt xuất nhất của Lăng Tiêu Các, tề tựu tại cổng hoàng cung Đại Ma hoàng triều. Khác với sự hỗn loạn bên ngoài thành, bên trong hoàng cung lại mang một vẻ uy nghiêm, tráng lệ đến bất ngờ. Những kiến trúc đá đen vẫn hiện diện, nhưng được chạm khắc tinh xảo hơn, kết hợp với những mái ngói lưu ly óng ánh, những cột đá khổng lồ được điêu khắc hình rồng phượng uy vũ và những con đường lát đá cẩm thạch đen bóng. Linh khí nơi đây cũng trong lành hơn, pha lẫn chút khí tức vương giả. Đúng như lời người ta nói, Đại Ma hoàng triều mang cái tên ma nhưng thực chất lại không phải là một thế lực ma đạo thuần túy. Đây là một triều đại hùng mạnh, cai trị một vùng lãnh thổ rộng lớn và có thể nói là một trong những thế lực trung lập lớn nhất, thu hút cả chính đạo lẫn tà đạo đến giao lưu, tranh đoạt cơ duyên. Ma trong tên gọi có lẽ chỉ để chỉ sự cường đại, bí ẩn và không bị ràng buộc bởi những quy tắc thông thường của chính đạo. Đoàn người Lăng Tiêu Các được dẫn qua những hành lang rộng lớn, xuyên qua những đại điện nguy nga, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ được chạm khắc hình ảnh 9 con rồng đen vần mây. Bên trong, một luồng uy áp vô hình tỏa ra, không phải ma khí, mà là khí thế của một cường giả đỉnh phong. Khi cánh cửa mở ra, một đại điện rộng lớn hiện ra trước mắt. Hàng ngàn tu sĩ từ khắp các thế lực lớn nhỏ đã có mặt, đứng thành từng hàng trang nghiêm. Tất cả đều là những thiên tài trẻ tuổi hoặc cường giả có tiếng tăm, khí tức hùng hậu. Trên đài cao, một nhân ảnh uy nghi ngồi trên ngai vàng, toàn thân được bao phủ bởi một lớp sương mù đen nhạt, không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng khí tức tỏa ra lại khiến mọi người phải kính sợ. Đó chính là thiên tử của Đại Ma hoàng triều được mọi người gọi là Ma hoàng. Tề Vân Tử dẫn đầu đoàn người Lăng Tiêu Các tiến lên, hành lễ. Ma hoàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, một vị quan viên áo bào đen bước ra, giọng nói vang vọng khắp đại điện, bắt đầu công bố thể lệ cuộc tranh đoạt danh ngạch đi vào thượng cổ chiến trường. Chương 125, quy tắc tàn khốc. Chương 125, quy tắc tàn khốc. Vị quan viên áo bào đen ngừng lời một chút, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ thiên tài có mặt trong đại điện, trước khi tiếp tục công bố thể lệ cuộc tranh đoạt danh ngạch vào thượng cổ chiến trường. Giọng nói của hắn vang vọng, mang theo sự uy nghiêm và không thể nghi ngờ. Các vị, hôm nay chính là một trận đại thịnh yến của thiên tài trúc cơ của toàn bộ Hắc Ma Linh chúng ta, mỗi 20 năm một lần. Nhưng lần này số lượng thiên tài tham gia rất lớn, cho nên đây cũng là trận luận bàn có quy mô lớn nhất trong 100 năm qua. Hắn ta dừng lại, để lời nói của mình thấm sâu vào tâm trí mọi người. Quả thật, số lượng người tham gia lần này là cực kỳ đông đảo. Số lượng tu chân quốc tham gia là 14, các tông phái từ lớn tới bé là 142 tông phái và thế gia khác nhau, tổng cộng trúc cơ thiên tài là 1325 vị. Một tiếng xì xào nhỏ vang lên trong đại điện. Hơn 1300 thiên tài trúc cơ cùng tranh đoạt chỉ 10 danh ngạch, đây quả thực là một cuộc cạnh tranh khốc liệt đến tàn nhẫn. Địa điểm lần này diễn ra là ở phía sau hoàng cung, Hắc Ma Sơn. Vị quan viên tiếp tục, chỉ về phía một ngọn núi sừng sững có thể nhìn thấy từ cửa sổ đại điện. Thể lệ rất dễ, tất cả các ngươi đều sẽ tụ tập ở chân núi Hắc Ma Sơn, các ngươi cần phải leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi được ta bố trí một tòa võ tháp, các ngươi cần phải thông qua 3 tầng võ tháp mới có thể đoạt được danh ngạch. Danh ngạch chỉ có 10, và phần thưởng nằm ở tầng thứ 4. Ai đến trước thì được lựa trước. Lời nói của hắn khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắc Ma Sơn chắc chắn không phải là một ngọn núi bình thường, và 3 tầng võ tháp kia cũng tuyệt đối không dễ dàng vượt qua. Nên nhớ, vị quan viên nhấn mạnh, giọng điệu trở nên nghiêm trọng. Đường lên núi nguy hiểm luôn rình rập, có thể mất mạng. Cuối cùng, hắn đưa ra quy tắc quan trọng nhất, khiến mọi người phải sửng sốt. Các ngươi mỗi người đều có một cái lệnh bài. Nói xong, vị trung niên áo bào đen lấy ra một cái lệnh bài màu đen tuyền, làm bằng một loại kim loại không rõ nguồn gốc, toát ra khí tức lạnh lẽo và cổ xưa. Đây là Hắc Ma lệnh, mỗi người sẽ được phân phát một cái. Ta không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn gì, cách gì, nhưng điều kiện để đi vào võ tháp chính là cần gom đầy đủ ít nhất 10 cái mới có thể đi vào. Cả đại điện lặng như tờ. Sau đó, một tiếng xôn xao lớn hơn cả trước đó bùng nổ. 10 cái Hắc Ma lệnh. Điều đó có nghĩa là các thiên tài trúc cơ sẽ phải tự mình tranh đoạt, thậm chí là giết chóc lẫn nhau để thu thập đủ số lượng lệnh bài. Đây không chỉ là một cuộc thi tài mà còn là một cuộc tàn sát, một thử thách sinh tồn đúng nghĩa. Cố Trường Thanh nhắm mắt. Đây chính là luật chơi của Đại Ma hoàng triều, tàn khốc và trực tiếp. Vị quan viên áo bào đen không dừng lại ở đó. Hắn ta tiếp tục đưa ra những điều kiện tiếp theo, khiến những tiếng xôn xao trong đại điện càng lúc càng lớn, pha lẫn cả sự kinh ngạc lẫn lo lắng. Quy tắc về số lượng Hắc Ma lệnh không chỉ áp dụng cho việc đi vào võ tháp. Hắn ta cất giọng vang vọng. Để leo lên tầng thứ 2 của võ tháp, các ngươi cần thu thập ít nhất 15 cái lệnh bài. Và để tiến vào tầng thứ 3, con số đó là 30 cái. Cả đại điện như nín thở. Điều này có nghĩa là mỗi khi tiến lên một tầng, áp lực về việc tranh đoạt lệnh bài sẽ tăng lên gấp bội. Không chỉ phải đánh bại đối thủ để đoạt lệnh bài, mà còn phải liên tục tìm kiếm và săn lùng thêm. Cuối cùng, vị quan viên nhấn mạnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng khuôn mặt bên dưới. Để có thể đặt chân lên tầng thứ 4 và đoạt lấy danh ngạch quý giá cùng với phần thưởng, các ngươi phải có trong tay ít nhất 50 cái Hắc Ma lệnh, 80 cái lệnh bài. Điều này đã biến cuộc thi không chỉ là một cuộc tranh giành thông thường mà thành một cuộc săn đuổi và tàn sát diện rộng. Với hơn 1300 thiên tài trúc cơ cùng tham gia, để mỗi người thu thập được đủ 80 lệnh bài là điều gần như không thể nếu không có sự hợp tác hoặc loại bỏ phần lớn đối thủ. Điều này đồng nghĩa với việc những kẻ yếu sẽ nhanh chóng trở thành con mồi và chỉ những kẻ mạnh nhất, tàn nhẫn nhất mới có thể sống sót và tiến vào tầng cuối cùng. Nên nhớ một khi đã giao ra Hắc Ma lệnh, các ngươi không được quyền giết, nếu không trực tiếp chẳng chi. Quy tắc tuy là tàn khốc, máu tươi nhúng không phải là không có sinh cơ. Ít ra khi chủ động giao nộp Hắc Ma lệnh thì vẫn còn đường để sống. Ma hoàng vẫn ngồi im trên ngai vàng, khí tức uy nghiêm bất động. Tề Vân Tử và các trưởng lão Lăng Tiêu Các khác đều cao mày. Mặc dù Lăng Tiêu Các có thực lực không yếu, nhưng quy tắc này đặt ra một thách thức lớn. Việc thu thập đủ lệnh bài sẽ là một quá trình đẫm máu, nhưng may ra vẫn còn con đường sống. Cố Trường Thanh thì lại nở một nụ cười lạnh nhạt. Thể lệ này hoàn toàn phù hợp với bản chất của hắn. Hắn không cần phải lo lắng về việc thu thập lệnh bài, bởi vì hắn sẽ là kẻ đi săn. Ánh mắt hắn lóe lên sự phấn khích, dường như đã nhìn thấy một biển máu đang chờ đợi trên Hắc Ma Sơn. Lời công bố thể lệ vừa dứt, không có bất kỳ khoảng lặng nào để các tu sĩ kịp phản ứng hay thảo luận chiến lược. Ngay lập tức, một luồng áp lực vô hình từ Ma Hoàng và các cường giả xung quanh bao trùm lấy đại điện, đẩy tất cả các thiên tài trúc cơ ra khỏi hoàng cung. Trong chớp mắt, hơn 1300 tu sĩ trúc cơ đã xuất hiện ở chân núi Hắc Ma Sơn. Không có hiệu lệnh, không có sự sắp xếp, chỉ có một bản năng duy nhất sống sót và đoạt lấy Hắc Ma lệnh. Hắc Ma Sơn sừng sững, hùng vĩ, bao phủ bởi một lớp sương mù đen nhạt và ma khí nồng đậm. Từ chân núi đến đỉnh, không có con đường rõ ràng, chỉ có những vách đá dựng đứng, những khe nước sâu hắm và những khu rừng cổ thụ âm u. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mọi người đã cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập khắp nơi. Không một lời nói, không một sự chần chừ, cuộc chiến đã bùng nổ. Ngay lập tức, hàng trăm tu sĩ trúc cơ lao đi như những mũi tên, tản ra khắp chân núi. Một số chọn con đường hiểm trở nhất, hy vọng tránh được những cuộc đối đầu ban đầu. Một số khác thì ngay lập tức tìm kiếm đối thủ, ánh mắt đầy tham lam nhìn vào Hắc Ma lệnh trên tay kẻ khác. Tiếng pháp bảo va chạm, tiếng linh lực bùng nổ, tiếng kêu la của những kẻ yếu hơn vang lên khắp nơi. Cố Trường Thanh không đội vã, hắn đứng yên một lát, cảm nhận những luồng khí tức hỗn loạn xung quanh. Huyền Dạ trường thương trong tay hắn khẽ rung lên, như đang khát máu. Hắn biết, đây là một cuộc chiến sinh tồn, và hắn sẽ không nhân nhượng bất kỳ ai cản đường. "Đừng giết ta giao ra Hắc Ma lệnh." "Hắc hắc, các ngươi đi chết hết đi." Một nam tử vẻ mặt lộ ra khát máu, đối thủ yếu biết không đánh lại liền đã giao ra Hắc Ma lệnh, nhưng hắn cũng không dung tha, xung quanh cũng không ít người làm như vậy. Tính khát máu của họ lộ rõ ràng thông qua lần này, nhưng gần như là khi chúng vừa ra tay giết chết chúng, thì bỗng trên không trung vang lên vô số tia linh lực nguyên anh khủng bố lao đến một chiêu liền giết sạch, dù là người của các tông phái nhỏ hay là các tông phái bá chủ, thậm chí là thiên tài của hoàng thất cũng không ngoại lệ, đều bị chạm sát. Hành động dứt khoát ý của hoàng thất cũng làm cho các thí sinh không dám làm trái quy tắc đưa ra, đưa cuộc tranh đoạt này đi vào quỹ đạo mà nó có sẵn. Dù là tàn bạo và máu tanh nhưng ít ra vẫn còn một con đường sống. Những kẻ bị đoạt cũng không trực tiếp bị loại, mà là vẫn có thể tiếp tục, khi gom đủ số lượng vẫn có thể tiến vào võ tháp, không phân biệt quá trình chỉ nhận kết quả. Cơ Giao Yên nhìn Cố Trường Thanh, khẽ gật đầu. Nàng cũng không phải loại người yếu đuối. Với thực lực của nàng và Cố Trường Thanh, việc thu thập lệnh bài sẽ không quá khó khăn. Vấn đề là làm thế nào để tránh được những rắc rối không cần thiết và bảo toàn lực lượng. "Đi thôi." Cố Trường Thanh nói khẽ, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo. Hắn không chọn con đường đông đúc, mà hướng về một vách đá hiểm trở hơn, nơi ma khí dường như nồng đậm nhất. Hắn tin rằng, những kẻ yếu đuối sẽ tránh xa nơi đó, và những kẻ mạnh ẩn mình sẽ là mục tiêu của hắn. Cố Trường Thanh không đội vã tham gia vào những cuộc hỗn chiến ban đầu ở chân núi. Hắn biết, việc thu thập lệnh bài sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu hắn nhắm vào những kẻ mạnh đã thu thập được khá khá, hoặc những kẻ yếu hơn nhưng có số lượng lớn. Mục tiêu của hắn là đỉnh Hắc Ma Sơn, nơi có võ tháp và những thiên tài thực sự. Hắn cùng Cơ Giao Yên chọn một con đường hiểm trở hơn, ít người qua lại, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn. Ngay khi tiến sâu vào Hắc Ma Sơn, một luồng âm phong cực kỳ lạnh lẽo và sắc bén ập đến, xuyên thấu da thịt, như muốn đóng băng cả linh hồn. Âm phong này không chỉ mang theo hàn khí thấu xương mà còn sắc như lưỡi dao, có thể cắt đứt kinh mạch nếu không cẩn thận. Cái này, Cơ Giao Yên khẽ nhíu mày, dù nàng sở hữu sức mạnh của Bá Vương, giúp nàng miễn nhiễm với phần lớn hàn khí, nàng cảm nhận được sự sắc bén của nó, như vô số lưỡi dao vô hình đang lướt qua cơ thể. Cố Trường Thanh thì lại không hề hấn gì với hàn khí. Thân thể hắn đã tôi luyện qua băng phách lôi thể, khiến hắn gần như miễn nhiễm với mọi loại băng hàn. Chương 126, lên núi. Chương 126, lên núi. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được sự sắc bén của âm phong. Nó không chỉ là gió, mà như những mảnh băng vụn cực nhỏ, sắc như dao cạo, liên tục tấn công vào lớp phòng ngự linh lực của hắn. "Cẩn thận." Cố Trường Thanh nhắc nhở Cơ Giao Yên. "Thứ chúng ta cần tránh né chính là sự sắc bén của nó, không phải hàn khí." Âm phong càng lúc càng mạnh, thổi vụ vụ qua những khe núi, tạo ra những âm thanh rít gào ghê rợn. Những tu sĩ yếu hơn đi theo con đường này đã bắt đầu phải bỏ mạng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi nhanh chóng tắt lịm khi thân thể họ bị âm phong xé nát hoặc đóng băng thành tượng đá. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên sử dụng linh lực bao bọc cơ thể, làm chệch hướng những luồng gió sắc bén nhất. Cố Trường Thanh dựa vào sự cứng rắn của băng phách lôi thể, còn Cơ Giao Yên thì dùng sức mạnh băng phượng tạo ra một lớp màng băng mỏng nhưng cực kỳ dai chắc. Họ tiếp tục tiến lên, từng bước vững chắc. Âm phong càng lên cao càng dữ dội, nhưng cả hai đều không nào đúng. Cố Trường Thanh quan sát địa hình, tìm kiếm những con đường ít bị ảnh hưởng bởi âm phong nhất, đồng thời cũng đề phòng những kẻ khác có thể lợi dụng âm phong để tấn công lén lút. Đây chỉ là thử thách đầu tiên trên Hắc Ma Sơn, nhưng nó đã đủ để loại bỏ hàng trăm tu sĩ yếu kém. Chỉ những kẻ thực sự mạnh mẽ và có thủ đoạn mới có thể vượt qua được vòng đầu tiên này. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên tiếp tục vượt qua những tầng âm phong dày đặc. Bằng sự cẩn trọng và sức mạnh vượt trội của mình, cả hai dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự khắc nghiệt của môi trường. Tuy nhiên, sự bình yên đó không kéo dài. Đột nhiên, từ phía trước, một luồng sát khí kinh thiên bùng nổ. Một bóng người lao đến với tốc độ kinh hoàng, mang theo sát ý ngập trời lao nhanh tới. Đó là một thanh niên tu vi chỉ là trúc cơ nhất khiếu, một thiên tài thực thụ. Hắn ta nhìn thấy hai người Cố Trường Thanh chỉ là nhất khiếu trúc cơ, hắn lao đến nhanh như một tia chớp, tốc độ quả thật rất là nhanh. Hắn ta muốn cướp Hắc Ma lệnh của Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên. "Đi chết đi." Hắn ta gào lên, thanh âm lạnh lùng. Hắn ta không cho hai người Cố Trường Thanh có cơ hội phản ứng, hắn liền dốc toàn bộ linh lực để thi triển ra một chiêu thức tấn công cực kỳ mạnh mẽ, toàn thân bị bao bọc bởi một luồng linh lực màu đỏ sẫm, lao thẳng về phía hai người Cố Trường Thanh. "Tự tìm đường chết." Cố Trường Thanh nhắm mắt. Cơ Giao Yên định ra tay, nhưng hắn đã ngăn nàng lại. Hắn muốn tự mình kết liễu cái tên chán sống này. Cố Trường Thanh sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hắn không hề sử dụng linh bảo, cánh tay khẽ đưa ra, đầu ngón tay lôi quang ngưng tụ lại, một đạo IA chớp tím đen ánh lên hàn quang lạnh lẽo. Phụt. Lôi vũ bạo chỉ bùng phát hàn quang lạnh lẽo. Từ đầu ngón tay bắn ra một đạo lôi quang tốc độ cực nhanh, xuyên qua không gian bắn xuyên qua ngực gã thanh niên kia. Gã thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể loạn choạng bắn ngược ra sau. Hắn ta ngã vật xuống đất, cố gắng gượng dậy nhưng không thành. Vết thương thần hồn chưa lành, cộng thêm đòn đánh của Cố Trường Thanh, đã khiến hắn ta hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cố Trường Thanh bước đến gần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống gã thanh niên kia đang nằm thoi thóp. "Ta giao hắc ma lệnh ngươi đừng giết ta." Gã thanh niên kia sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, thanh âm run rẩy. Sau đó hắn liền lấy ra một đống lệnh bài đưa về phía Cố Trường Thanh, sau đó hắn liền bỏ chạy thục mạng, không dám quay đầu lại. Cố Trường Thanh cũng không thật giết chết người này, nếu hắn muốn thì một chỉ vừa rồi không phải là xuyên qua ngực hắn mà là mi tâm hắn. Dù sao hắn cũng không có thù địch, chỉ là vì tranh đoạt hắc ma lệnh mà thôi. "Tiểu sư thúc, người không giết hắn." "Giết hắn làm chi? Ta cũng không phải hạng người yêu thích giết người." Hắn quay sang Cơ Giao Yên, khẽ nhún vai. Cuộc tranh giành hắc ma lệnh còn dài, và hắn không có thời gian lãng phí vào những kẻ yếu đuối này. Cơ Giao Yên lộ ra ánh mắt kỳ quái, "Cổ đế nhai a, giết người còn ít ta." Sau màn kịch ngắn ngủi với tên kia, Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên tiếp tục hành trình. Âm phong vẫn rít gào, nhưng với sự quen thuộc và khả năng phòng ngự của cả hai, nó không còn là mối đe dọa lớn. Hắc Ma Sơn không phải là một ngọn núi hiểm trở với những vách đá dựng đứng như tưởng tượng ban đầu của Cố Trường Thanh, mà thay vào đó, nó là một đồi núi khổng lồ, tương đối bằng phẳng ở các sườn, nhưng lại rất cao, cao đến mức đỉnh núi khuất lấp trong những tầng mây đen kịt. Con đường lên đỉnh không phải là những vách đá trên bên, mà là những dốc dài, lúa lượn, kéo dài đến vô tận, tạo cảm giác như đang bước trên một con đường không có điểm dừng. Sự bằng phẳng này lại ẩn chứa một loại nguy hiểm không tên. Nó không chỉ làm tăng thêm quãng đường phải đi, mà còn tạo ra những bãi đất trống trải, những khu rừng thưa và những thung lũng rộng lớn, nơi tầm nhìn không bị che khuất. Điều này đồng nghĩa với việc các cuộc phục kích hoặc giao tranh có thể diễn ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không có nhiều địa hình hiểm trở để ẩn nấp hoặc tận dụng. Càng lên cao, ma khí càng trở nên nồng đậm hơn và âm phong cũng dữ dội hơn, sắc bén hơn. Cố Trường Thanh cảm nhận được áp lực từ không gian xung quanh tăng lên, nhưng điều đó cũng kích thích khí hải đen trong cơ thể hắn. Hắn tiếp tục tiến lên một cách điềm nhiên, như đang đi dạo trong vườn nhà. Cơ Giao Yên, dù có chút khó khăn hơn, nhưng cũng theo kịp bước chân của hắn, nàng biết rằng đi cùng Cố Trường Thanh sẽ an toàn và hiệu quả hơn nhiều so với việc tách ra một mình. Trên đường đi, họ bắt gặp không ít cảnh tượng hỗn loạn. Những nhóm tu sĩ đang giao tranh ác liệt để tranh giành hắc ma lệnh, những cái xác lạnh lẽo nằm rải rác trên nền đất đen kịt, và tiếng kêu cứu, tiếng pháp bảo va chạm vang vọng khắp nơi. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên vẫn chưa ra tay cướp đoạt lệnh bài. Mục tiêu của họ vẫn là lên cao hơn, nơi những kẻ mạnh thực sự tụ họp. Hắn biết, càng lên gần đỉnh, số lượng hắc ma lệnh mà mỗi tu sĩ nắm giữ sẽ càng nhiều, và việc cướp đoạt sẽ hiệu quả hơn. Hắc Ma Sơn, một ngọn đồi núi tưởng chừng hiền hòa, lại là một lò luyện tàn khốc, sàng lọc những kẻ yếu kém và chuẩn bị cho những cuộc chiến khốc liệt hơn đang chờ đợi ở đỉnh núi. Đoạn đường âm phong khốc liệt nhanh chóng bị Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên bỏ lại phía sau. Với khả năng phòng ngự đặc biệt và sức mạnh vượt trội, họ đã dễ dàng vượt qua nó, để lại những cái xác đông cứng và những tiếng kêu thảm thiết phía sau lưng. Tuy nhiên, Hắc Ma Sơn không ngừng thử thách những kẻ dám đặt chân lên nó. Ngay sau vùng âm phong, một khu vực mới hiện ra, mang theo một mối nguy hiểm hoàn toàn khác biệt. Đây là một vùng đất kỳ lạ, với những tảng đá lớn nằm rải rác, cây cối thưa thớt hơn, và không khí trở nên nặng nề một cách bất thường. Cố Trường Thanh lập tức nhận ra đây là một vùng đất linh cấm. Linh cấm không phải là một loại cấm chế tấn công, mà là một trường lực vô hình có khả năng áp chế linh lực của tu sĩ. Trong phạm vi của nó, linh lực lưu chuyển chậm chạp hơn, các loại pháp thuật trở nên yếu đi và khả năng bay lượn cũng bị hạn chế đáng kể. Điều này khiến cho những tu sĩ phụ thuộc nhiều vào linh lực và pháp bảo gặp vô vàn khó khăn, buộc họ phải dựa vào sức mạnh thể chất và kỹ năng cận chiến. Ngay khi cả hai bước vào vùng linh cấm, một tiếng rít chói tai vang vọng từ trên cao. Cố Trường Thanh ngẩng đầu. Trên bầu trời u ám, một bầy ma nhãn ưng khổng lồ đang xả xuống. Khác với huyết vân điêu, loài ma nhãn ưng này có đôi mắt đỏ rực như máu, luôn phát ra những tia sáng ma tính. Chúng không chỉ hung dữ mà còn có khả năng gây nhiễu loạn thần hồn đối thủ bằng nhãn thuật độc đáo của mình. Số lượng của chúng lên đến hàng trăm con, che kín cả một góc trời. Ma nhãn ưng. Cơ Giao Yên khẽ kêu lên. Nàng biết rõ sự nguy hiểm của loài ma thú này, đặc biệt là trong vùng linh cấm, nơi linh lực bị áp chế, khiến cho việc sử dụng các chiêu thức tầm xa trở nên khó khăn. Cố Trường Thanh cũng phải nhắm mắt. Hắn cảm nhận được sự áp chế linh lực, nhưng điều đó không phải là vấn đề quá lớn đối với hắn. Thân thể cường hãn của băng phách lôi thể và sức mạnh của huyền dạ đã lột xác cho phép hắn chiến đấu trực diện. Quan trọng hơn, hắn nhận ra ánh mắt của những con ma nhãn ưng này có khả năng tấn công vào thần hồn, thứ mà hắn lại rất tinh thông. Bầy ma nhãn ưng lao xuống như một cơn lốc đen, móng đuôi sắc nhọn và mỏ cứng cắp nhắm thẳng vào Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên, sẵn sàng sẽ sát hai kẻ xâm nhập. Cuộc chiến thực sự trên Hắc Ma Sơn đã bắt đầu. Bầy ma nhãn ưng đông đảo, với đôi mắt đỏ rực và móng đuôi sắc nhọn, lao xuống như một cơn bão đen. Trong vùng linh cấm, nơi linh lực bị áp chế, đây là một mối đe dọa cực lớn đối với hầu hết các tu sĩ. Nhưng đối với Cố Trường Thanh, điều này không phải là vấn đề. Hắn không cần những chiêu thức hoa mỹ hay pháp thuật phức tạp. Hắn có bạo lực thuần túy. Cẩn thận. Cơ Giao Yên nhắc nhở, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Cố Trường Thanh không nói một lời. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, toát ra sát khí nồng đậm. Hắn không lùi bước, mà trực tiếp nên đón bảy ma nhãn ưng đang xả xuống. Chương 127, Đồ Phụ Tề. Chương 127, đồ phụ tề. Huyền Dạ trường thương xuất hiện trong tay hắn, sau đó khẽ rung lên, một luồng ma khí đen kịt bùng nổ, bao phủ lấy thân thương. Cây thương đã lột xác giờ đây không còn là một linh bảo thông thường, nó là một hung khí, một cỗ máy chiến tranh tàn bạo. Hừ, Cố Trường Thanh gầm nhẹ, hắn không thi triển bất kỳ chiêu thức phức tạp nào, thay vào đó, hắn trực tiếp vung Huyền Dạ, dùng sức mạnh tuyệt đối của băng phách lôi thể và sự sắc bén của mũi thương đã được nâng cấp. Vút, vút, rắc, Huyền Dạ xé gió, tạo ra những âm thanh rợn người. Mỗi cú vung thương của Cố Trường Thanh đều mang theo sức mạnh kinh thiên động địa. Vậy ma nhạn đừng, vốn tự tin vào số lượng và khả năng gây nhiễu thần hồn, lập tức nhận ra sự sai lầm của chúng. Những con ma nhạn đừng đầu tiên lao tới bị Huyền Dạ quét trúng, thân thể chúng lập tức bị xé toạc thành từng mảnh máu thịt, lông vũ đen tuyền bay lả tả trong không trung. Mũi thương sắc bén xuyên thủng lớp da cứng rắn của chúng như xuyên qua giấy. Ma khí từ Huyền Dạ bùng nổ, không chỉ phá hủy thân thể mà còn nghiền nát linh hồn của chúng. Cố Trường Thanh di chuyển như một bóng ma trong vùng linh cấm. Dù linh lực bị áp chế, tốc độ và sức mạnh vật lý của hắn vẫn vượt xa các tu sĩ trúc cơ bình thường. Hắn không ngừng vung thương, tạo thành một vòng xoáy chết chóc. Hàng loạt ma nhãn đứng bị đánh bay, bị xé xác, bị xuyên thủng. Máu đen và lông vũ bay khắp nơi, nhuộm đỏ cả một khoảng không. Cơ Giao Yên đứng phía sau, nàng không cần phải ra tay quá nhiều. Nàng chỉ cần đề phòng những con ma nhãn đứng lọt lưới hoặc những kẻ khác lợi dụng cơ hội. Nàng nhìn Cố Trường Thanh chiến đấu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Sức mạnh bạo lực thuần túy của hắn, kết hợp với Huyền Dạ đã lột xác, thật sự đáng sợ. Hắn không chỉ giết chóc, mà còn nghiền nát mọi thứ cản đường. Chỉ trong chốc lát, một bầy ma nhãn đứng đông đảo đã bị Cố Trường Thanh tàn sát gần hết. Những con còn lại, vốn hung hãn, giờ đây cũng bắt đầu hoảng sợ. Chúng phát ra những tiếng rít thê lương, đội vàng tản ra, bay tán loạn về phía xa, không dám nán lại thêm một khắc nào. Cố Trường Thanh đứng giữa bãi chiến trường đẫm máu, Huyền Dạ trường thương vẫn còn nhỏ máu đen. Hắn không đuổi theo những con ma nhãn đứng còn sống sót. Mục tiêu của hắn là lên đỉnh núi, không phải lãng phí thời gian vào những con ma thú này. Tiếng va chạm kinh hoàng, tiếng gào rú thảm thiết của bảy ma nhãn đứng, và sau đó là sự im lặng chết chóc đã thu hút sự chú ý của những tu sĩ đang chật vật leo núi trong vùng linh cấm. Khi họ chứng kiến cảnh tượng Cố Trường Thanh một mình càn quét hàng trăm con ma nhãn đứng hung dữ, biểu cảm của đám đông đều đọc lại một chữ kinh hoàng. Những tu sĩ đang giao tranh với ma nhãn đứng hoặc cố gắng tránh né chúng đều bất giác dừng lại, ánh mắt dại ra nhìn về phía Cố Trường Thanh. Họ vừa sợ hãi những con ma thú, nhưng giờ đây nỗi sợ đó đã chuyển sang kẻ vừa tàn sát chúng. Nhiều người run rẩy, lùi lại từng bước. Một số kẻ yếu hơn thậm chí còn đánh rơi cả linh bảo, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Họ chưa từng thấy một chút cơ kỳ nào lại có sức mạnh tàn bạo đến mức như vậy, đặc biệt là trong vùng linh cấm nơi linh lực bị áp chế nghiêm trọng. Tất cả bọn chúng đều là kinh ngạc, sau đó là hoài nghi nhân sinh, một số tu sĩ mạnh hơn thì trợn mắt há hốc mồm, không tin vào những gì mình vừa thấy. Hắn là quái vật sao? Sức mạnh đó không giống chút cơ kỳ chút nào. Hắn ta là ai a? Hình như là cổ đế nhai a. Bên trong đám người, có người nhận ra lai lịch của Cố Trường Thanh, dù sao thì hắn cũng quá nổi danh rồi. Những kẻ ban đầu còn mang ý đồ cướp đoạt hắc ma lệnh của Cố Trường Thanh, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức dập tắt mọi suy nghĩ đó. Ánh mắt tham lam của họ bị thay thế bởi sự dè chừng và sợ hãi. Họ nhận ra, kẻ trước mắt không phải là một con mồi, mà là một kẻ săn mồi đáng sợ. Ngay cả những nhóm tu sĩ đang liên minh cũng trở nên cảnh giác hơn. Họ bắt đầu giữ khoảng cách với Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên, không dám tới gần, như thể hai người là tai họa gì đó vậy. Dù đã nghe về danh tiếng Cổ Đế Nhai, nhưng chứng kiến tận mắt sức mạnh và sự tàn bạo của hắn đã mang lại một cấp độ kinh hoàng khác. Cái tên Cổ Đế Nhai giờ đây không chỉ là một tin đồn, mà là một nỗi ám ảnh, một biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối và sự tàn độc trong lòng những tu sĩ của Đại Ma Hoàng Triều. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên không quan tâm đến những ánh mắt đó. Hắn biết, sự sợ hãi này sẽ giúp hắn loại bỏ bớt những kẻ phiền phức trên đường đi. Sau khi gây ra một làn sóng chấn động trong vùng linh cấm, Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên tiếp tục hành trình lên đỉnh Hắc Ma Sơn. Âm Phong và bầy ma nhãn đứng giờ đây đã nằm lại phía sau, không còn cản trở bước chân của họ. Con đường lên đỉnh núi tuy bằng phẳng nhưng vẫn đòi hỏi sức bền đáng kinh ngạc, và cả hai đã vượt qua nó một cách tương đối dễ dàng nhờ thực lực vượt trội. Khi đã tiến sát đến đỉnh núi, nơi mà theo lời công bố là có võ tháp chờ đợi, Cố Trường Thanh bỗng nhiên nhíu mắt. Phía trước, trên một mỏm đá nhô ra, hai thân ảnh đang đứng chờ đợi. Một trong số đó là hình dáng quen thuộc chính là Đồ Phủ Tịnh, kẻ đã bị hắn giáo huấn một bài học nhớ đời. Vẻ mặt Đồ Phủ Tịnh vẫn còn tái nhợt, nhưng đôi mắt hắn ta ánh lên sự căm hận và phẫn nộ tột cùng. Và đứng cạnh hắn ta là một gã nam tử khác. Hắn ta mặc một bộ áo bào màu đen tuyền, dáng người cao gầy nhưng toát ra một luồng khí tức cực kỳ âm u và mạnh mẽ, không thua kém gì những cường giả mà Cố Trường Thanh từng đối mặt. Ánh mắt hắn ta sâu thẳm, như vực thẳm không đáy, và trên người hắn ta tỏa ra một luồng sát khí ngưng đọng, lạnh lẽo đến thấu xương. Đây chính là Đồ Phủ Tề, đại ca của Đồ Phủ Tịnh, thiên tài trúc cơ của Đồ Phủ Thế Gia và Tuyền Đũ Cung. Hắn ta là một đao tu của ma đạo, tu vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, và đặc biệt hơn, hắn đã khai thông hai khiếu huyệt, mà hắn là thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Điều này đồng nghĩa với việc thực lực của hắn vượt xa các tu sĩ nhị khiếu trúc cơ thông thường mà có thể đánh ngang tay một gã tam khiếu và đủ sức nghiền nát những đối thủ yếu hơn bằng sức mạnh thuần túy. Rõ ràng, Đồ Phủ Tịnh đã báo thủ và Đồ Phủ Tề đã đến để lấy lại công bằng cho đệ đệ của mình. Đồ Phủ Tề nhìn chằm chằm vào Cố Trường Thanh, không nói một lời, nhưng áp lực vô hình từ hắn ta đã đủ để khiến không khí trở nên đông cứng. Hắn ta không chỉ đến để trả thù, mà còn muốn đoạt lấy hắc ma lệnh từ Cố Trường Thanh. Cuộc chạm trán này đã định sẵn là không thể tránh khỏi, chỉ có thể ứng chiến. Đồ Phủ Tề, đứng đó, khí tức âm u nhưng hùng mạnh tỏa ra, tựa như một ngọn núi đen sừng sững trấn áp. Đồ Phủ Tịnh đứng cạnh hắn, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt ngập tràn vẻ hả hê và sự thù hận. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào Cố Trường Thanh, không khí giữa ba người căng như dây đàn. Với bất kỳ tu sĩ trúc cơ nào khác, đối mặt với một cường giả như Đồ Phủ Tề Đao tu đã khai thông hai khiếu huyệt và có danh tiếng lẫy lừng có lẽ sẽ phải run sợ hoặc tìm cách tránh né. Thế nhưng, Cố Trường Thanh không những không hề sợ hãi, mà chiến ý trong mắt hắn còn tăng vọt. Trong lòng Cố Trường Thanh, Đồ Phủ Tề không phải là một đối thủ đáng sợ, mà là một mục tiêu, một cơ hội để kiểm chứng sức mạnh mới của mình sau khi đã thông khiếu huyệt thứ nhất và huyền dạ được lột xác. Hắn đã chán ngán những kẻ yếu hơn và khao khát một trận chiến thực sự. Hơn nữa, hắn còn có một mục đích khác, cướp đoạt hắc ma lệnh từ hai huynh đệ nhà họ Đồ Phủ này. Cố Trường Thanh không ngần ngại phóng thích khí tức của bản thân. Hắn cố ý phát ra tu vi chỉ là trúc cơ viên mãn chưa khai khiếu, nhưng khí tức ma đạo từ hắn, cùng với sự tà dị của huyền dạ trường thương đang khẽ rung trong tay, khiến ngay cả Đồ Phủ Tề cũng phải nhíu mày. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm tiềm tàng từ Cố Trường Thanh, không giống bất kỳ tu sĩ trúc cơ nào hắn từng đối mặt. Đồ Phủ Tề đã sớm biết được quy tắc về số lượng hắc ma lệnh cần thiết để vào võ tháp. Hắn và Đồ Phủ Tịnh đã hành động sớm, gom góp đủ số lượng lệnh bài cần thiết để tiến thẳng vào tầng đầu tiên. Cụ thể, trong tay Đồ Phủ Tề có lẽ đã có ít nhất 10 cái hắc ma lệnh, và có thể là cả phần của Đồ Phủ Tịnh. Cố Trường Thanh nhìn hai người bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy khiêu khích. Hắn không nói gì, nhưng ý đồ đã quá rõ ràng, đoạt lấy hắc ma lệnh từ tay Đồ Phủ Tề và Đồ Phủ Tịnh. Ngươi dám? Đồ Phủ Tịnh lắp bắp, hắn không thể tin được sau những gì đã xảy ra, Cố Trường Thanh lại còn dám chủ động khiêu khích và có ý định cướp đoạt. Đồ Phủ Tề vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn ta đã trở nên sắc lạnh như lưỡi dao. Một luồng đao ý cuồng bạo bắt đầu bốc lên từ người hắn, khiến không gian xung quanh như bị xé rách. Hắn không cần lời nói thừa thãi. Hành động của Cố Trường Thanh đã là một lời thách thức không thể bỏ qua. Chương 128, ngươi quá yếu. Chương 128, ngươi quá yếu. Không một lời nói thừa thãi, Đồ Phủ Tề, với ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương thủy, lập tức rút ra thanh đao lớn màu đen tuyển từ sau lưng. Thanh đao toát ra ma khí nồng đậm, lưỡi đao sắc bén ánh lên hàn quang chết chóc, dường như có vô số oán linh gào thét bên trong. Hắn không hề dè chừng, trực tiếp vận chuyển công pháp, một luồng đao ý cuồng bạo bùng nổ, biến thành một luồng ma khí khổng lồ hình dáng thanh đao, bổ thẳng vào Cố Trường Thanh. Đòn đánh này không chỉ mang theo linh lực mạnh mẽ của một đao tu đã khai thông hai khiếu huyệt, mà còn chứa đựng sự tàn bạo, dứt khoát của ma đạo. Không gian xung quanh như bị xé toạc, tiếng gió rít gào, uy lực kinh người. Đồ Phủ Tịnh đứng phía sau, ánh mắt hạ hê nhìn Cố Trường Thanh, tin chắc rằng đòn này sẽ khiến hắn phải trả giá. Thế nhưng, Cố Trường Thanh không hề sợ hãi. Khí thế từ huyền dạ trường thương trong tay hắn cũng tăng vọt, ma khí đen kịt từ cây thương hòa cùng khí tức tà dị của Cố Trường Thanh, tạo thành một luồng áp lực không hề thua kém. Đến đây, Cố Trường Thanh cười nhạt, không chút sợ hãi. Hắn vận chuyển Đồ Lục Tiên Ma Kinh, linh lực quần quận dâng lên từ khí hải, dồn toàn bộ vào huyền dạ. Không có chiêu thức hoa mỹ, Cố Trường Thanh trực tiếp vung huyền dạ, đâm thẳng vào luồng đao khí khổng lồ của Đồ Phủ Tề. Rầm. Một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp đỉnh Hắc Ma Sơn. Luồng đao khí màu đen và ma khí từ huyền dạ va chạm trực diện, tạo ra một cơn sóng xung kích mạnh mẽ, thổi tung đá vụn và xé rách không khí. Cả hai đều lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt vẫn gằm ghè nhìn đối phương, không ai chịu nhường ai. Thực lực cả hai trong khoảnh khắc này dường như là ngang bằng. Đồ Phủ Tề, một đao tu đã khai thông hai khiếu huyệt, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú và công pháp ma đạo hung tàn. Cố Trường Thanh, dù mới đã thông khiếu huyệt thứ nhất, nhưng sở hữu khí hải đèn khổng lồ, Đồ Lục Thiên Ma Kinh người tiên và huyền dạ trưởng thương đã lột xác. Quan trọng hơn, hắn mang trong mình sự tàn bạo, điên cuồng của một ma đầu chân chính. Trận chiến đến lúc này mới thực sự bùng nổ. Đồ Phủ Tề lại một lần nữa lao lên, thanh đại đao trong tay hắn hóa thành vô số tàn ảnh đen kịt, mỗi nhát chém đều mang theo khí thế xé nát trời đất. Hắn vận dụng đao ý của mình đến cực hạn, cố gắng áp đảo Cố Trường Thanh bằng tốc độ và uy lực. Cố Trường Thanh cũng không hề yếu thế. Huyền dạ trong tay hắn hóa thành một con hắc long, cuốn lượn, đâm xuyên, mỗi cú thúc đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Hắn không chỉ dùng sức mạnh vật lý mà còn xen lẫn những đòn đánh chứa đựng ma niệm, khiến đối thủ phải dè chừng. Đỉnh Hắc Ma Sơn rung chuyển, khí tức cuồng bạo của ma đạo không ngừng va chạm, tạo ra những tiếng nổ vang vọng, thu hút ánh nhìn của vô số tu sĩ đang chật vật leo núi. Họ không ngờ lại có một trận chiến đỉnh cao đến vậy diễn ra ngay trên con đường dẫn tới võ tháp. Cả hai đều là những kẻ mạnh mẽ nhất trong tầng lớp trúc cơ kỳ, và trận chiến này chính là cuộc đối đầu đỉnh cao thực sự. Trận chiến giữa Cố Trường Thanh và Đồ Phủ Tề tiếp tục diễn ra với cường độ kinh hoàng, kéo dài không dứt. Đỉnh Hắc Ma Sơn trở thành chiến trường của hai kẻ ở cấp độ trúc cơ, mỗi đòn đánh đều mang theo uy lực hủy diệt, khiến những tu sĩ khác phải kinh hãi mà tránh xa. Đồ Phủ Tề, với thanh đại đao trong tay, mỗi nhát chém đều tựa như một dòng thác lũ ma khí. Hắn ta thi triển những chiêu thức tàn bạo của ma đạo, đao ảnh đen kịt như vô số mãng xà khổng lồ và mèo, xé rách không gian, liên tục vây hãm Cố Trường Thanh. Khí thế của hắn hùng hổ, dứt khoát, không cho đối thủ có lấy một giây phút thở dốc. Đao ý của hắn sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả linh lực phòng ngự của đối thủ, nhắm thẳng vào những điểm yếu chí mạng. Cố Trường Thanh không hề kém cạnh. Huyền dạ trường thương trong tay hắn hóa thành một tia chớp đen, linh hoạt và tàn động. Hắn không chỉ chống đỡ những đòn tấn công cuồng bạo của Đồ Phủ Tề, mà còn liên tục phản công. Ma khí từ huyền dạ quần quẫn như sóng dữ, mỗi cú đâm đều mang theo sức mạnh xuyên phá khủng khiếp. Hắn vận dụng Đồ Lục Thiên Ma Kinh đến cực hạn, khiến linh lực của hắn trở nên tinh thuần và bạo liệt hơn, vừa xa cảnh giới trúc cơ thông thường. Cả hai đều đã dốc hết sức mình, không hề giữ lại bất cứ thứ gì. Bằng nhau, cứ mỗi lần đao và thương va chạm, một tiếng nổ kinh thiên lại vang lên, kèm theo những luồng năng lượng đen tối bùng nổ, quét sạch mọi thứ xung quanh. Đất đá nứt vỡ, cây cối mục giữa bị thổi bay, và cả không gian dường như cũng bị bóp méo dưới áp lực của trận chiến. Ma khí nồng đậm bao trùm, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và đáng sợ. Đồ Phủ Tịnh đứng từ xa, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Hắn ta không ngờ đại ca mình lại phải chật vật đến vậy khi đối phó với Cố Trường Thanh. Còn Cơ Giao Yên thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt nàng lại sáng rực, chăm chú theo dõi từng động thái của Cố Trường Thanh. Nàng biết, hắn đang dùng đối thủ để kiểm tra giới hạn của chính mình. Trận chiến kéo dài, cả hai đều đã thi triển rất nhiều chiêu thức, tiêu hao lượng lớn linh lực, nhưng vẫn chưa ai thực sự chiếm được thượng phong. Cuộc đối đầu giữa đao của Đồ Phủ Tề và thương của Cố Trường Thanh vẫn đang ở thế giằng co, thể hiện sự ngang tài ngang sức của hai vị trúc cơ thiên tài. Nhìn thấy cục diện như vậy, Đồ Phủ Tề sắc mặt trở nên âm trầm, hắn không thể ngờ được một kẻ vô danh như Cố Trường Thanh lại khó giải quyết như vậy. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết cái tên khó nhằn này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khí tức trên người hắn bỗng nhiên trở nên càng thêm hung tàn. Thanh đại đao trong tay hắn không còn là vật thể thông thường mà dường như đã hóa thành một phần của hắn. Huyết đao chạm thiên. Hắn vận dụng một môn linh quyết thượng phẩm của Tuyền Đấu Cung. Lưỡi đao đột nhiên phát ra một vầng sáng đỏ sẫm như máu, sau đó hóa thành một lưỡi đao ảnh khổng lồ, cao tới mười mấy trượng, mang theo vô số oán linh gào thét, chém thẳng xuống Cố Trường Thanh. Lưỡi đao này không chỉ có uy lực vật lý kinh người mà còn ẩn chứa ý chí cắn nuốt linh hồn, là một đòn tấn công cả vào thân thể lẫn thần hồn. Âm phong xung quanh dường như cũng bị hút vào lưỡi đao, tăng thêm vẻ ghê rợn. Cố Trường Thanh cũng nhắm mắt, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ đòn đánh này. Đây là một linh quyết thực sự, không còn là những chiêu thức thông thường nữa. Huyền Dạ Trường Thương trong tay hắn khẽ rung lên, ma khí đen tuyền cuộn trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn vận chuyển Đồ Lục Tiên Ma Kinh đến cực hạn, đồng thời ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Diệt hồn, trùng kích. Không có âm thanh, không có hình ảnh. Một luồng thần niệm đen tối, sắc bén như mũi kim, từ trong hải ý thức của Cố Trường Thanh bắn thẳng ra, xuyên qua khoảng không, trực tiếp nhắm vào hải ý thức của Đồ Phủ Tề. Đây là diệt hồn ở mức độ yếu hơn, không nhằm lấy mạng mà là để gây nhiễu loạn và làm suy yếu đối thủ, khiến hắn ta lộ ra sơ hở. Đúng lúc đó, huyết đao chạm thiên của Đồ Phủ Tề đã ập tới. Cố Trường Thanh không né tránh hoàn toàn. Hắn xoay huyền dạng, mũi thương chĩa thẳng lên, đồng thời dồn toàn bộ linh lực và sức mạnh của băng phách lôi thể vào một cú đâm. Phập. Mũi huyền dạng cắm thẳng vào trung tâm của lưỡi đao huyết sắc. Một tiếng vang lớn, xen lẫn âm thanh như xé toạc vải bóc. Lưỡi đao khí khổng lồ bị chững lại một chút, rồi từ điểm va chạm, một vết nứt nhỏ lan ra. Cùng lúc đó, trong đầu Đồ Phủ Tề, một cơn đau bứt đột ngột tập đến. Linh hồn hắn dường như bị một thứ gì đó vô hình đâm vào, khiến hắn ta phải khẽ rên lên. Dù chỉ trong tích tắc, nhưng sự nhiễu loạn thần hồn đó đã khiến luồng linh lực duy trì huyết đao chạm tiên hơi chững lại, và sức mạnh của nó suy yếu đi một phần nhỏ. Chớp lấy khoảnh khắc đó, Cố Trường Thanh hét lớn một tiếng. Xoẹt. Huyền dạ xoay tròn, lực lượng bạo phát, trực tiếp xé tan huyết đao chạm tiên thành vô số mảnh linh lực bắn tung tóe. Cố Trường Thanh không dừng lại, thân hình hắn như một mũi tên đen, lao thẳng vào Đồ Phủ Tề đang bị chấn động. Đồ Phủ Tề hoàn hồn, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn không ngờ đối thủ lại có thể công kích cả thần hồn một cách quỷ dị như vậy. Hắn vội vàng giơ đao lên chống đỡ, nhưng Cố Trường Thanh đã tới gần. Huyền Dạ Trường Thương mang theo sức mạnh bùng nổ, đâm thẳng vào thanh đại đao của Đồ Phủ Tề. Keng! Một tiếng kim loại va chạm chói tai, tia lửa bắn tung tóe. Cả hai lại một lần nữa bị đẩy lùi, nhưng lần này, Đồ Phủ Tề lùi xa hơn một bước và thanh đại đao của hắn khẽ run lên, dường như đã chịu một chút áp lực từ Huyền Dạ. Trận chiến lại trở về thế cân bằng, nhưng rõ ràng, Cố Trường Thanh đã bắt đầu chiếm được ưu thế. Sau màn thăm dò vừa rồi, Cố Trường Thanh đã có đánh giá chính xác về thực lực của Đồ Phủ Tề. Dù hắn ta là ma tu đã khai thông ba khiếu huyệt, nhưng đối với Cố Trường Thanh vẫn còn quá yếu, thực lực hiện tại của Đồ Phủ Tề có thể ngang bằng với Cố Trường Thanh lúc chưa khai khiếu, nhưng hiện tại hắn đã mở ra một khiếu rồi. Hắn không còn hứng thú kéo dài trận chiến vô vị này, cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Ngươi quá yếu, kết thúc tại đây thôi. Cố Trường Thanh lạnh lùng tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp không gian. Chương 129, không giết. Chương 129, không giết. Đồ Phủ Tề nhíu mắt, cảm nhận được sự thay đổi trong khí thế của Cố Trường Thanh. Một luồng áp lực vô hình, cổ xưa và tà dị, đột nhiên bùng nổ từ người Cố Trường Thanh, khiến hắn ta bất giác dùng mình. Cố Trường Thanh không nói nhiều, hắn cấm huyền dạ xuống đất, hai tay nắm chặt lại. Khí hải đen trong cơ thể hắn cuồn cuộn dâng trào, linh lực tinh thuần và bạo liệt được vận chuyển đến cực hạn. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn duy nhất, một đòn sẽ khiến Đồ Phủ Tề phải ghi nhớ mãi mãi. Thiên Ma Tà Thần Nộ, Lôi Quân Tiêu Thiên Quyền. Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, không phải bằng giọng nói mà bằng ý niệm. Toàn thân hắn bỗng nhiên phát ra một luồng ma khí đen kịt cuồn cuộn, hòa lẫn với những tia sét đen chói lòa. Đây là sự kết hợp của hai môn linh quyết thượng phẩm của hắn. Hắn tung ra một quyền, không có tiếng do rít, không có tiếng nổ lớn ban đầu. Quyền ảnh màu đen được bao bọc bởi những tia sét đen chằng chịt, lao thẳng về phía Đồ Phủ Tề với tốc độ kinh hoàng. Nó không chỉ là một đòn tấn công vật lý, mà còn mang theo một luồng ma niệm cực kỳ đáng sợ, trực tiếp nhắm vào thần hồn của đối thủ. U Tuyền Huyết Tấn Thuẫn. Đồ Phủ Tề gầm lên một tiếng kinh thiên, hắn cũng liều mạng rồi, dồn toàn bộ linh lực và tinh huyết vào thanh đại đao. Thanh đao phát ra một vầng sáng đỏ sẫm như máu, sau đó hóa thành một tấm khiên huyết sắc khổng lồ, dày đặc như một bức tường thành cổ xưa, trên đó khắc vô số phù văn ma đạo phức tạp. Đây là linh quyết phòng ngự mạnh nhất của Tuyền Đu Cung, được thi triển bằng tinh huyết của bản thân, có thể chống đỡ được cả đòn tấn công trực diện của một cường giả kết đan kỳ cấp thấp. Tấm khiên này toát ra một mùi máu tanh nồng nặc, dường như được tạo thành từ vô số sinh linh bị hút cạn máu. Thế nhưng, tất cả đều vô nghĩa trước Thiên Ma Tà Thần Nộ và Lôi Quân Tiêu Thiên Quyền. Quyền ảnh màu đen pha lẫn sét đen như một quả cầu hủy diệt, lao thẳng vào tấm khiên huyết sắc. Không có tiếng nổ lớn ban đầu, mà chỉ có một âm thanh rắc 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 nhỏ bé nhưng liên tục, ghê rợn, như tiếng thủy tinh bị nghiền nát từ bên trong. Tấm khiên huyết sắc vốn kiên cố như bất khả xâm phạm, lập tức xuất hiện những vết nứt li ti, rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ bề mặt. Những phù văn ám đạo trên tấm khiên nhấp nháy liên loạn, cuối cùng một cắt. Chỉ trong một cái chớp mắt, tấm khiên huyết sắc khổng lồ đã vỡ tan thành vô số mảnh vụn linh lực màu đỏ sẫm, tan biến vào không khí. Sức mạnh của quyền không hề suy giảm, trực tiếp đánh thẳng vào thanh đại đao, nó lập tức chấn động dữ dội sau đó vỡ ra thành nhiều đoạn. Huyền Dạ rung lên thôn vệ toàn bộ bán linh thành ma niệm dung nhập vào trong nó. Sau đó quyền ảnh trực tiếp đánh vào thân thể của Đồ Phụ Tệ. Hắn ta phun ra một ngụm máu lớn, thân thể băng xa, đập mạnh vào tảng đá. Cả người hắn ta đau nhức cực độ, nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi kinh hoàng tột cùng trong thần hồn. Đồ Phụ Tệ sợ hãi. Hắn ta nằm đó, đôi mắt mở to vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Trong tâm trí hắn, không còn là hình ảnh Cố Trường Thanh, mà là một quyền ảnh màu đen khổng lồ, được bao phủ bởi sét đen, mang theo một luồng ma niệm tà ác và áp bức. Quyền ảnh đó dường như đã khắc sâu vào linh hồn hắn, trở thành một ký ức đau thương và sợ hãi vĩnh viễn. Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng linh quyết phòng ngự mạnh nhất của mình bị nghiền nát dễ dàng và cảm nhận được sự bất lực tuyệt đối trước sức mạnh không thể chống đỡ. Nỗi sợ hãi này còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Đồ Phủ Tề, kẻ từng ngạo nghễ xem thường mọi tu sĩ trúc cơ khác, kẻ mà đệ đệ Đồ Phủ Tịnh luôn coi là trụ cột, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn đã hiểu rằng, có những kẻ mà danh tiếng không thể bao phủ hết được thực lực, và Cố Trường Thành chính là một trong số đó. Cảnh tượng Đồ Phủ Tề, một trong những thiên tài đao tu mạnh nhất Hắc Ma Lĩnh, nằm thoi thóp sau một quyền của Cố Trường Thành, đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự trên đỉnh Hắc Ma Sơn. Những tu sĩ đang nỗ lực leo núi, những kẻ ẩn mình theo dõi, hay những nhóm đang giao tranh đều sững sờ. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Cố Trường Thành, ánh mắt không còn là sự nghi hoặc hay tò mò, mà là sự kinh hãi và dè chừng tột độ. Tiếng thì thầm, bàn tán xôn xao lập tức bùng nổ, lan truyền nhanh như một cơn lốc kinh hoàng. Đồ Phủ Tề, Đồ Phủ Tề lại bị đánh bại. Hắn ta còn thảm hơn cả Đồ Phủ Tịnh, chỉ bằng một quyền, thậm chí còn phá vỡ Đồ Phủ Tề huyết tấn thuẫn của Tuyển Đú Cung Ngư. Kẻ đó là ai? Sức mạnh này đã vượt xa trúc cơ kỳ rồi. Chẳng lẽ hắn chính là cổ đế nhai trong lời đồn? Quỷ dị mà đáng sợ đến mức này sao? Cái tên cổ đế nhai giờ đây không còn chỉ là một cái tên bí ẩn, mà đã trở thành một biểu tượng của sức mạnh khủng khiếp và sự tàn độc. Uy hiếp của nó không chỉ dừng lại ở những tu sĩ trúc cơ yếu hơn mà ngay cả các cao thủ lão luyện từ các thế lực khác cũng phải dè chừng khi nhìn về phía Cố Trường Thanh. Họ nhận ra, đây không phải là một đối thủ có thể dễ dàng khiêu khích hay xem thường. Thủ đoạn công kích thần hồn quỷ dị, cùng với sức mạnh bạo lực thuần túy, khiến hắn trở thành một mối đe dọa không ai muốn đối đầu trực diện. Tuy nhiên, trong đám đông hỗn loạn đó, vẫn có một số hạng người tầm cao khí ngạo, những kẻ tự tin vào thực lực của bản thân, không khỏi khinh thường khi thấy Cố Trường Thanh không kết liễu Đồ Phủ Tề. Tên này có vẻ mạnh, nhưng lại thiếu quyết đoán. Đã ra tay thì phải giết chết, để lại hậu họa sao? Một số kẻ thầm nghĩ, cho rằng Cố Trường Thanh còn quá non nớt hoặc không đủ tàn nhẫn để trở thành một ma đầu thực sự. Cố Trường Thanh không quan tâm đến những ánh mắt đó, dù là sợ hãi, dè chừng hay khinh thường. Hắn không giết Đồ Phủ Tề, không phải vì nhân tử, mà là có chủ đích. Ánh mắt hắn liếc nhìn Đồ Phủ Tề đang nằm thoi thóp, thậm chí chìm trong nỗi sợ hãi và ám ảnh. Hắn biết rõ, nếu muốn giết, hắn đã không chỉ dùng diện hồn trùng kích ở mức độ cảnh cáo. Hắn có thể trực tiếp thi triển diện hồn ở cấp độ cao hơn, hoặc đơn giản hơn là một quyền vừa rồi hắn dùng toàn lực là đủ để nghiền nát cả thân xác lẫn linh hồn của hắn ngay lập tức rồi. Nhưng hắn đã không làm vậy. Việc không giết Đồ Phủ Tề, đối với Cố Trường Thanh, là một tính toán của riêng hắn. Hắn không muốn gây ra quá nhiều động tĩnh, thu hút sự chú ý của những cường giả thực sự của Đồ Phủ Thế Gia hay Tuyển Đũ Cung ngay lập tức. Hắn cần thời gian để tiến vào thượng cổ chiến trường, tìm kiếm những vật liệu quý hiếm còn thiếu cho bổn mệnh pháp trận của mình và cả thiên tài địa bảo có thể chữa lành vết thương đạo cơ của hắn. Hơn nữa, để lại một đối thủ sống sót bị khắc sâu nỗi sợ hãi tột cùng cũng là một loại thủ đoạn. Đồ Phủ Tề, với cái tên vang dội của mình, sẽ trở thành một bằng chứng sống cho sức mạnh của cổ đế nhai, gieo rắc nỗi kinh hoàng mà không cần Cố Trường Thanh phải ra mặt thêm nữa. Sắc mặt của Cố Trường Thanh lạnh nhạt, hắn tiến đến gần Đồ Phủ Tề, lạnh lùng nhặt lấy chiếc túi càn khôn của Đồ Phủ Tề. Trong đó, hắn nhanh chóng tìm thấy một chồng hắc ma lệnh sáng bóng, được Đồ Phủ Tề cẩn thận cất giữ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đồ Phủ Tề cũng vô cùng tức giận, nhưng hắn đã bại và quan trọng hắn đã không còn sức phản kháng. Chỉ có thể chỉ mắt Cố Trường Thanh lấy đi túi càn khôn của mình mà thôi. Cố Trường Thanh kiểm đếm nhanh. Tổng cộng, hắn đã thu được một số lượng hắc ma lệnh đáng kể, vừa xa con số lượng cần thiết để cả hai người Cố Trường Thanh tiến vào võ tháp, và thậm chí còn đủ cho những tầng cao hơn nếu cần. Hắn không nói gì, chỉ cất gọn chúng vào túi của mình. Việc thu thập hắc ma lệnh một cách nhanh chóng và tàn bạo như vậy, đặc biệt là từ tay của một thiên tài như Đồ Phủ Tề, đã củng cố thêm uy danh cổ đế nhai trong tâm trí những kẻ chứng kiến. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Cố Trường Thanh không phải là kẻ nói suông. Với đủ hắc ma lệnh trong tay, Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên không còn lý do gì để nán lại. Họ đã để lại một chiến trường hỗn loạn và một Đồ Phủ Tề đang sống dở chết dở, cùng với nỗi ám ảnh của hắn ta. Cảnh Đồ Phủ Tề thảm bại dưới một quyền của Cố Trường Thanh khiến cả Hắc Ma Sơn chấn động. Những tu sĩ chứng kiến đều kinh hãi tột độ, cái tên cổ đế nhai giờ đây không chỉ là tin đồn mà là biểu tượng của sức mạnh khủng khiếp và tàn độc. Ngay cả các cao thủ lão luyện cũng phải dè chừng, dù một số kẻ tâm cao khí ngạo vẫn tỏ vẻ khinh thường vì Cố Trường Thanh không giết Đồ Phủ Tề. Hắn cùng Cơ Giao Yên tiếp tục bước đi, với đủ hắc ma lệnh đã đoạt được từ Đồ Phủ Tề và Đồ Phủ Tịnh, Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên không chần chừ. Hắn lạnh lùng quay lưng lại với chiến trường hỗn loạn, thẳng tiến về phía võ tháp sừng sững trên đỉnh núi. Chương 130, ra tay. Chương 130, ra tay. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên, với đầy đủ hắc ma lệnh trong tay, bước những bước cuối cùng trên con đường lên đỉnh Hắc Ma Sơn. Ngọn núi, dù không quá dốc, nhưng lại khiến không ít thiên tài phải bỏ mạng. Giờ đây, đứng sừng sững trước mắt họ là tòa võ tháp uy nghiêm, một kiến trúc đá đen khổng lồ, sừng sững giữa màn ma khí u ám, tựa như một cánh cửa dẫn đến cơ duyên thượng cổ. Tuy nhiên, niềm hy vọng về việc tiến thẳng vào võ tháp lập tức bị dập tắt. Ngay tại lối vào tòa tháp, một bức tường người đã được dựng lên. Hơn 20 vị thiên tài kết xuất, mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại, đứng dàn hàng ngang, chặn hoàn toàn lối vào. Đây không phải là một nhóm nhỏ, mà là liên minh của 7 thế lực hàng đầu của Đại Ma Hoàng Triều. Họ không chỉ mạnh mẽ mà còn được trang bị đầy đủ, ánh mắt sắc lạnh quét qua bất kỳ ai có ý định tiếp cận. Mục đích của họ rất rõ ràng, ngăn không cho bất kỳ ai khác vào võ tháp, độc chiếm 10 danh ngạch và phần thưởng ở tầng thứ 4. Xung quanh lối vào võ tháp, một lượng lớn tu sĩ khác cũng đã tập trung. Họ là những người đã vượt qua được các thử thách trên Hắc Ma Sơn, gom góp đủ Hắc Ma lệnh và khao khát được tiến vào võ tháp. Tuy nhiên, tất cả đều bị thất phái chặn lại. Thân tình của họ đều tràn ngập sự phẫn nộ tột cùng, nhưng cũng xen lẫn sự bất lực và sợ hãi trước sức mạnh áp đảo của liên minh kia. Các ngươi quá phận, tại sao lại ngăn không cho chúng ta vào? Các ngươi còn biết quy củ hay là không? Lên chúng ta cùng tiến lên, để xem chúng có cản được chúng ta hay là không. Tiếng xì xào, tiếng gầm gừ giận dữ vang lên trong đám đông. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, như một thùng thuốc súng chờ đợi một tia lửa. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên đứng đó, nhìn thẳng vào hàng ngũ của chúng, một trận đại chiến có lẽ sẽ không tránh khỏi. Sự phẫn nộ trong đám đông tu sĩ đang bị phong tỏa lên đến đỉnh điểm. Tất cả những ai có mặt trên đỉnh Hắc Ma Sơn đều là những thiên tài kiệt xuất của các tông môn và thế gia, những người luôn được kính ngưỡng và ngưỡng vọng. Giờ đây, họ lại bị người của hoàng triều ngang nhiên cản đường, muốn độc chiếm cơ duyên thượng cổ chiến trường. Nỗi bất bình sôi sục trong lòng mỗi người. Trong số đó, một thiên tài trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn của một thế lực không thuộc thất đại gia tộc, không thể chịu đựng được sự khinh miệt và ngang ngược này. Ánh mắt hắn ta tóe lửa, gầm lên một tiếng giận dữ. "Vô sỉ, các ngươi dám độc chiếm cơ duyên của cả Hắc Ma Linh sao? Ta không tin các ngươi có thể chặn được tất cả." Không chút chần chừ, hắn ta vận chuyển toàn bộ linh lực, thi triển một linh quyết cực mạnh, hóa thành một đạo cầu vồng rực rỡ, lao thẳng vào hàng ngũ của thất phái, ý đồ đột phá vòng vây. Hắn ta muốn dùng hành động của mình để khơi dậy tinh thần phản kháng của đám đông. Trong suy nghĩ của hắn, dù là không thể xông phá, cùng lắm là bị chúng đánh cho một trận rồi thụ thương mà thôi, hoặc là tình huống tệ nhất là chết. Hắn đang đánh cược tính mạng của mình. Ngu ngốc. Ngay lập tức, một tiếng hừ lạnh vang lên. Một vị thiên tài từ hoàng thất, với ánh mắt sắc lạnh và khí tức vương giả, khẽ phất tay. Một luồng linh lực hùng hậu, mang theo uy áp tuyệt đối, như một cơn sóng thần, đánh thẳng vào kẻ vừa ra tay. Phụt. Thiên tài vừa xông lên thậm chí không kịp phản ứng. Luồng linh lực đó xuyên thẳng qua phòng ngự của hắn ta, đánh trúng vào đan điền. Một cảm giác đau đớn tột cùng lan khắp cơ thể, sau đó là sự trống rỗng, vô lực đến đáng sợ. Linh lực trong cơ thể hắn ta lập tức hỗn loạn, như bị một thứ gì đó vô hình phá hủy từ bên trong. Hắn ta ngã vật xuống đất, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không. Linh lực quần quần trong kinh mạch giờ đây đã tan biến, tu vi trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn của hắn ta đã bị phế bỏ hoàn toàn. Từ một cao thủ được vạn người ngưỡng mộ, hắn đã bị rớt xuống thần đẳng và triệt để trở thành một phàm nhân không thua không kém. Nỗi tuyệt vọng và tàn khốc hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta. Hắn đã mất đi tất cả, mất đi tôn nghiêm, mất đi con đường tu luyện. Thảm cảnh này như một gáo nước lạnh tạt vào sự phẫn nộ của đám đông, khiến tất cả phải câm nín. Sự bất lực và sợ hãi bao trùm. Thất phái đã dùng hành động tàn nhẫn nhất để cảnh cáo tất cả những ai có ý định chống đối. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên đứng đó, chứng kiến toàn bộ sự việc. Ánh mắt Cố Trường Thanh vẫn lạnh lùng, nhưng hắn cũng không khỏi nhíu mày trước sự tàn nhẫn của thất phái. Cảnh tượng tiên tài trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn bị phế bỏ tu vi, biến thành phàm nhân, đã khiến toàn bộ đám đông chìm vào sự câm nín và bất lực. Sự phẫn nộ vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó bị đè nén bởi nỗi sợ hãi tột cùng trước sự tàn nhẫn và sức mạnh áp đảo của thất phái. Nhưng lúc này ánh mắt của Cố Trường Thanh liền đảo xung quanh như là tìm kiếm cái gì đó. "Tiểu sư thúc, ngươi đang tìm đám người của Tuyết Linh cung hay sao?" Cơ Giao Yên đột nhìn thấy thần sắc của Cố Trường Thanh như vậy, như là hiểu hắn muốn tìm thứ gì. "Ta cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao đến Đại Ma Hoàng Triều đến giờ vẫn không thấy bất kỳ người của Tuyết Linh cung nào?" Cố Trường Thanh nói. "Tuyết Linh cung hiện tại mà ở đây mới là chuyện kỳ quái sự tình đấy." Cơ Giao Yên cười khì khì nói. "Là thế nào?" Cố Trường Thanh hỏi. "Tiểu sư thúc có điều không biết, Tuyết Linh quốc hiện đang âm mưu tiến lên hoàng cấp tu chân quốc, điều kiện để tiến lên hoàng cấp tu chân quốc rất khắc nghiệt, nó phải đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất là phải có hóa thần kỳ tu sĩ mà người đó phải sinh ra ở tu chân quốc đó, phải đột phá ở đó và tọa trấn ở nơi đó trên 100 năm. Thứ hai là phải có ít nhất 5 cái vương cấp tu chân quốc phụ thuộc. Mà Tuyết Linh quốc ban đầu chính là nằm bên trong Hắc Ma lĩnh, cho nên nếu muốn thâu tốn tu chân quốc phụ thuộc thì cũng là ở trong đó ra. Xung đột lợi ích như vậy cả hai sớm đã trở mặt thành thù rồi." Cơ Giao Yên tỉ mỹ giải thích. "Nếu vậy tại sao Đại Ma Hoàng Triều không cử ra cao thủ diệt trừ Tuyết Linh cung luôn, như vậy có phải là tốt hơn?" Cố Trường Thanh hỏi. "Với Hoàng Triều là xung đột lợi ích, nhưng với đế triều phụ thuộc trực tiếp thì lại khác, thêm một Hoàng Triều sẽ thêm phần công phẩm, tài nguyên sẽ lên nhiều. Cho nên các vương triều đã sinh ra hóa thần kỳ sẽ được đế triều để mắt tới, cho nên Hoàng Triều ở nơi đó không dám ra tay." Cơ Giao Yên nói. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó lúc này an tĩnh đến lạ thường, không một lời nói tạp nham hay là có ai ý kiến gì, nơi đây liền chìm vào an tĩnh đến kinh người. Mà cảnh này chính là thứ mà thất phái đang muốn. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đáng sợ đó, một thân ảnh bỗng nhiên cất bước. Đó chính là Cố Trường Thanh. Hắn không nhanh, không chậm, từng bước một tiến về phía hàng ngũ của thất phái, như một bóng ma bước ra từ vực sâu. Ánh mắt hắn lạnh lùng, không một chút biểu cảm, nhưng ẩn chứa một sự quyết đoán không thể lay chuyển. Hắn là ai a? Không thấy Công Tôn Ly bị phế tu vi hay sao? Ta biết hắn, hắn chính là Cổ Đế Nhai. Hắn là Cổ Đế Nhai. Mau tránh ra. Khi danh tánh của Cố Trường Thanh bị nhận ra thì xung quanh đám người vô cùng kính sợ, ai cũng nhường đường cho hắn đi tới. Ngay khi Cố Trường Thanh cất bước, như là cùng lúc đó, đột nhiên một luồng năng lượng kinh khủng đột nhiên bùng nổ từ cơ thể hắn. Băng Thiên Cực Lôi vực. Hắn không cần phải hét lên, nhưng uy thế của nó đã tự khắc vang vọng trong tâm trí mọi người. Một trường lực vô hình, mang theo khí tức băng hàn thấu xương và lôi điện cuồng bạo, lập tức lấy Cố Trường Thanh làm trung tâm, phạm vi bao phủ cấp tốc thu hẹp chỉ còn 3 mét xung quanh hắn. Trong phạm vi 3 mét đó, không khí lập tức đông cứng lại, những hạt băng nhỏ li ti xuất hiện, lấp lánh dưới ánh sáng ma khí. Đồng thời, những tia lôi điện đen chằng chịt, mang theo sức mạnh hủy diệt, không ngừng nhảy múa, tạo ra những âm thanh xẹt xẹt lê rợn. Bên trong phạm vi vi này mọi công kích, dù là linh quyết, linh bảo hay chiêu thức vật lý của một gã trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, khi tiến vào phạm vi 3 mét của băng tiên cực lôi vực đều bị băng phong và lôi điện chi lực cuồng bạo đánh cho tan nát. Bất kỳ tia linh lực nào chạm vào đều lập tức bị đóng băng, sau đó bị lôi điện nghiền nát thành tro bụi. Ngay cả những mảnh đá vụn bay tới cũng bị hóa thành băng rồi vỡ vụn dưới sức mạnh của lôi điện. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa thuộc tính băng và lôi của lĩnh vực mà băng phách lôi thể và huyền ngọc lôi vực tạo ra một cái vùng không gian bất khả xâm phạm xung quanh Cố Trường Thanh. Cơ Giao Yên đứng ngay cạnh Cố Trường Thanh, không hề bị ảnh hưởng. Một lớp linh lực tinh thuần từ Cố Trường Thanh bao bọc lấy nàng, bảo vệ nàng khỏi sự khắc nghiệt của băng thiên cực lôi vực. Nàng nhìn Cố Trường Thanh, ánh mắt không còn là sự kinh ngạc mà là sự ngưỡng mộ sâu sắc. Hắn không chỉ mạnh mẽ, mà còn có những thủ đoạn khiến người khác phải khiếp sợ. Cố Trường Thanh tiếp tục bước đi, mỗi bước chân đều mang theo uy thế nghiền nát mọi thứ. Hắn không nói một lời, nhưng hành động của hắn đã là một lời tuyên chiến đanh thép nhất gửi đến thất phái. Chương 131, thông quan. Chương 131, thông quan. Cố Trường Thanh, được bao bọc bởi băng thiên cực lôi vực đáng sợ, từng bước tiến về phía võ tháp. Sự xuất hiện của hắn, cùng với cảnh đồ phủ tề thảm bại, đã khiến các thiên tài của thất phái không khỏi kinh ngạc và dè chừng. Tuy nhiên, họ không thể lùi bước. Danh dự của thế gia và mệnh lệnh từ cấp trên buộc họ phải ra tay, dù biết rõ sự khủng bố của kẻ địch. Dừng lại, người không được phép vào. Một thiên tài của hoàng thất, ánh mắt kiên định, hét lớn. Hắn ta cùng với một thiên tài của văn gia và một của quang gia, những kẻ mạnh nhất trong nhóm, đồng loạt ra tay. Linh lực quần quật bùng nổ, hóa thành những luồng ánh sáng rực rỡ mang theo uy lực kinh người, bay thẳng vào Cố Trường Thanh. Người của đồ phủ thế gia và tuyển u cung cũng bắt đầu ra tay, phóng ra những linh quyết hung hãn, muốn áp đảo hắn bằng số lượng. Linh bảo bay vút, linh quyết bùng nổ, tạo thành một cơn mưa công kích nhắm vào Cố Trường Thanh. Thế nhưng, tất cả đều vô ích. Ngay khi những luồng công kích đầu tiên tiến vào phạm vi 3 mét của Cố Trường Thanh, chúng lập tức bị băng thiên cực lôi vực nuốt chửng. Linh lực hùng hậu của các thiên tài hoàng triều vừa chạm vào lớp băng điện, liền bị đông cứng trong nháy mắt, rồi sau đó bị những tia lôi điện đen cuồng bạo đánh tan thành vô số mảnh vụn, tiêu biến vào hư không. Không chỉ vậy, bản thân Cố Trường Thanh cũng không đứng yên. Hắn tiếp tục bước đi, không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước chân lại như dẫm lên tìm đám đông. Những kẻ dám liều lĩnh tiến vào gần hơn để cận chiến, lập tức cảm nhận được sự ghê rợn của băng thiên cực lôi vực. Cơ thể họ bị hàn khí xâm thực, linh lực bị đóng băng, và những tia lôi điện đen liên tục đánh vào, gây ra cảm giác đau đớn tột cùng. Một số kẻ yếu hơn thậm chí còn không kịp kêu lên đã bị đông cứng hoàn toàn, rồi vỡ tan cảnh dưới sức mạnh của lôi điện. Bất chấp mọi sự ngăn cản, Cố Trường Thanh vẫn không hề bị chậm lại. Mỗi bước chân của hắn đều là một tuyên ngôn về sức mạnh tuyệt đối. Hàng ngũ của thất phái dù cố gắng đến đâu cũng không thể xuyên phá được lớp phòng ngự vô địch của hắn. Họ tung ra hết chiêu này đến chiêu khác, nhưng tất cả đều tan biến vô vọng trước băng thiên cực lôi vực. Cơ Giao Yên được linh lực của Cố Trường Thanh bao bọc, đi theo sát phía sau hắn. Nàng cũng nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của những thiên tài thất phái khi các đòn tấn công của họ không thể chạm đến Cố Trường Thanh, thậm chí còn bị phản vệ. Cuối cùng, Cố Trường Thanh đã xuyên qua hàng phòng thủ bất lực của thất phái. Hắn không hề dừng lại, không thèm liếc nhìn những kẻ đang sững sờ phía sau. Hắn bước thẳng tới cánh cửa của võ tháp, và ngay lập tức, một luồng ánh sáng cổ xưa bao trùm lấy hắn và Cơ Giao Yên, rồi cả hai liền biến mất trong sợ ngỡ ngàng của đám người. Khi Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên bước vào võ tháp, họ không phải là những người duy nhất. Dù thất phái đã cố gắng phong tỏa lối vào, nhưng những cao thủ thực sự từ các thế lực khác, những kẻ không thể bị ngăn cản bởi một hàng rào đơn thuần, cuối cùng cũng đã tìm cách đột phá và tiến vào được bên trong. Không gian tầng thứ nhất là một đại sảnh hình tròn khổng lồ, bao trùm bởi màu xám đậm của đá cổ. Ngay lập tức, một cổ trọng lực vô cùng khủng bố đè ép lên tất cả, khiến mỗi bước chân trở nên nặng nề như leo chỉ. Linh lực trong cơ thể cũng bị áp chế, việc vận chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, buộc mọi người phải dựa vào sức mạnh thể chất và ý chí kiên cường. Bên trên đầu, vô số tảng đá khổng lồ đủ mọi kích cỡ lơ lửng một cách hỗn loạn, không theo bất kỳ quy luật nào, tạo thành một mê cung đá phức tạp. Thông đạo lên tầng 2 nằm ở trung tâm, tại vị trí cao nhất, ẩn mình giữa những tảng đá đó, như một mục tiêu xa vời. Những người vừa mới tiến vào, tuy không phải là những kẻ yếu kém, nhưng cũng phải chật vật thích nghi với áp lực trọng lực khủng khiếp. Khuôn mặt họ căng thẳng, mồ hôi túa ra, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm. Họ đã chứng minh được thực lực của mình khi vượt qua được vòng vây bên ngoài, và giờ đây, họ phải đối mặt với một thử thách mới. Cuộc tranh đoạt Hắc Ma Lệnh lại một lần nữa bùng nổ, nhưng lần này là bên trong võ tháp. Không còn những cuộc hỗn chiến diện rộng như trên Hắc Ma Sơn, mà là những cuộc đối đầu trực diện theo quy tắc bọn họ chỉ việc đánh bại một người là đủ điều kiện để đi vào tầng 2 rồi, những cuộc săn đuổi khốc liệt hơn trong không gian bị áp chế. Tiếng va chạm của pháp bảo, tiếng gầm gừ của linh lực bị nén ép và tiếng thở dốc nặng nề vang vọng khắp tầng thứ nhất. Các tu sĩ bắt đầu tản ra, vừa cố gắng thích nghi với trọng lực, vừa tìm kiếm đối thủ để đoạt lấy Hắc Ma Lệnh. Sự cảnh giác được đẩy lên cao độ, vì bất cứ ai cũng có thể trở thành con mồi hoặc kẻ săn mồi. Tiếng va chạm của pháp bảo, tiếng gầm gừ giận dữ và tiếng thở dốc nặng nề vang vọng khắp tầng thứ nhất. Những tu sĩ vừa tiến vào võ tháp đang chật vật thích nghi với áp lực trọng lực khủng khiếp, đồng thời lao vào những cuộc tranh đoạt Hắc Ma Lệnh đầy khốc liệt. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên đứng đó, không đội vàng tham gia vào cuộc hỗn chiến mới này. Với số lượng hắc ma lệnh đã có, họ không cần phải tranh giành thêm ở tầng này. Tuy nhiên, áp lực trọng lực vẫn là một yếu tố cần phải vượt qua để đến được thông đạo lên tầng 2. Hắn quan sát cục diện, tính toán bước đi tiếp theo của mình. Cố Trường Thanh không quan tâm đến cuộc chiến hỗn loạn xung quanh. Hắn đứng vững vàng giữa không gian bị áp bức, cảm nhận cổ trọng lực đè nén lên từng thớ thịt, từng kinh mạch, hắn không chỉ không cảm nhận được áp lực mà ngược lại, hắn cảm thấy áp lực này như một dạng cường hóa, khiến cơ thể và linh lực của hắn trở nên cô đọng hơn. Họ không tham gia vào những cuộc tranh giành hắc ma lệnh đang diễn ra khắp tầng 1. Hắn biết tầng thứ nhất này không gây khó dễ được cho hắn. Với số lượng lệnh bài đã có từ đồ phụ tể, việc nán lại chỉ là lãng phí thời gian. Cố Trường Thanh chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất thông đạo lên tầng 2. "Tiểu Yên Nhi, đi theo sát ta." Cố Trường Thanh khẽ nói. Dưới ánh mắt kinh ngạc của những tu sĩ khác đang chật vật, Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên như những bóng ma, nhẹ nhàng di chuyển giữa mê cung đá lơ lửng. Họ không dùng linh lực để bay, mà dùng sự khéo léo và tốc độ của mình để nhảy vọt qua những tảng đá, hoặc tìm những con đường ẩn cốt nhất. Không bao lâu sau, họ đã đến được trung tâm của tầng thứ nhất, nơi có thông đạo hướng lên tầng thứ 2 nằm ở vị trí cao nhất. Nó là một vòng xoáy linh lực màu xám bạc, lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng mời gọi. Không chút chần chừ, Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên cùng nhau bước vào vòng xoáy. Trong chớp mắt, thân ảnh của họ biến mất, để lại những tiếng xì xào kinh ngạc và ánh mắt đấu kỵ từ những tu sĩ còn đang chật vật ở tầng thứ nhất. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên vừa đặt chân lên tầng thứ 2 của võ tháp, một luồng áp lực mạnh mẽ hơn lập tức ập đến. Không gian tầng này cũng tương tự như tầng thứ nhất, một đại sảnh tròn rộng lớn với những tảng đá lơ lửng hỗn loạn và lối lên tầng trên nằm ở vị trí cao nhất trung tâm. Tuy nhiên, màu sắc ở đây chuyển sang tông đen huyền bí hơn, và bầu không khí trở nên lạnh lẽo, uy nghiêm hơn rất nhiều. Trọng lực ở tầng này đã tăng cường đáng kể, lớn gấp đôi so với tầng 1. Mỗi bước chân của những tu sĩ khác đều trở nên cực kỳ khó khăn, dường như có một ngọn núi vô hình đè nặng lên từng thớ thịt, từng kinh mạch. Linh lực bị áp chế càng thêm nghiêm trọng, khiến việc bay lượn hay thi triển pháp thuật tầm xa gần như là bất khả thi. Không chỉ có trọng lực, tầng thứ 2 còn xuất hiện một mối nguy hiểm mới, đó là vô tận kình phong sắc bén. Từ những khe hở giữa các tảng đá khổng lồ, những luồng gió vô hình nhưng mang theo sức mạnh cắt xé kinh người không ngừng thổi quét. Kình phong này sắc như lưới dao, có thể dễ dàng xé rách lớp phòng ngự linh lực yếu kém, để lại những vết thương sâu hoắm trên da thịt. Số lượng tu sĩ ở tầng này đã giảm đi đáng kể. Chỉ những kẻ thực sự mạnh mẽ, những thiên tài đã vượt qua được trọng lực khủng khiếp và những cuộc tranh đoạt đẫm máu ở tầng 1 mới có thể đặt chân đến đây. Mỗi người có mặt đều là cường giả thực thụ, ánh mắt sắc bén và khí tức kiên cường. Họ di chuyển chậm chạp hơn, nhưng mỗi bước đều vững vàng, không ai tỏ ra yếu đuối. Thế nhưng, trước cổ trọng lực và kình phong đáng sợ này, Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên lại không hề cảm thấy bao nhiêu áp lực. Cố Trường Thanh, với băng phách lôi thể đã đạt đến cảnh giới phi phàm, cơ thể hắn tựa như một khối thép vĩnh cửu. Trọng lực gia tăng chỉ làm hắn cảm thấy một chút sức ép, nhưng không đủ để làm chậm bước chân hay ảnh hưởng đến sự linh hoạt của hắn. Kình phong sắc bén cũng không thể xuyên qua lớp phòng ngự tự nhiên của thân thể hắn, hoặc bị băng thiên cực lôi vực tự động đánh tan trước khi chạm tới. Hắn vẫn sải bước một cách ung dung, như đi trên mặt đất bằng phẳng. Cơ Giao Yên được bao bọc bởi luồng linh lực bảo vệ từ Cố Trường Thanh và sức mạnh băng phượng của chính mình, cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Nàng có thể cảm nhận được áp lực và sự sắc bén của kình phong, nhưng chúng đều được hóa giải trước khi kịp gây hại. Sự xuất hiện của hai người họ vẫn nhẹ nhàng và điềm nhiên, khiến những cường giả khác ở tầng này không khỏi nhíu mắt, tỏ vẻ kinh ngạc tột độ. Tầng thứ 2 này vẫn không còn làm gì được họ. Vốn cực hạn của Cơ Giao Yên chính là ở đây, nhưng ai biểu nàng có một cái tiện nghi tiểu sư thuốc làm chi, có thể giúp nàng gánh vác tất cả. Chương 132, thần 3. Chương 132, thần 3. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên nhẹ nhàng bước qua cổng dịch chuyển, đặt chân lên tầng thứ 3 của võ tháp. Ngay lập tức, một luồng áp lực vô hình còn kinh khủng hơn nữa ập xuống, khiến không khí nơi đây trở nên đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Tầng thứ 3 vẫn giữ cấu trúc tương tự hai tầng trước, một không gian tròn với vô số tảng đá lơ lửng và thông đạo lên tầng trên nằm ở vị trí cao nhất trung tâm. Tuy nhiên, màu sắc ở đây đã chuyển sang tông đen tuyền và cảm giác cổ kính, uy nghiêm tăng lên gấp bội. Quan trọng hơn, áp lực trọng lực đã tăng đến mức kinh hoàng, gấp 3 lần so với tầng 1, khiến ngay cả những cường giả kiên cường nhất cũng phải chậm chạp và khó nhọc trong từng cử động. Không chỉ có vậy, không gian ở tầng này cũng trở nên hẹp hơn rất nhiều. Những tảng đá lơ lửng dày đặc hơn, tạo thành những lối đi chật hẹp, những ngóc ngách tối tăm, hạn chế tầm nhìn và di chuyển. Điều này khiến cho các cuộc giao tranh sẽ trở nên khốc liệt và khó tránh né hơn. Số lượng tu sĩ ở tầng này đã ít đi đáng kể, chỉ còn khoảng vài chục người. Tất cả đều là những tinh anh thực sự, những kẻ đã chứng minh được thực lực vượt trội để đến được đây. Mỗi người đều toát ra khí thế bất phàm, ánh mắt kiên nghị. Thế nhưng, giữa những thân ảnh cường giả đó, Cố Trường Thanh bỗng nhiên nhíu mắt. Cách đó không xa, một thân ảnh quen thuộc đang đứng, mang theo khí tức quen thuộc đồ phụ tể. Hắn ta đã phục hồi nhanh đến kinh ngạc, dù sắc mặt vẫn còn đôi chút tái nhợt và ánh mắt vẫn ẩn chứa sự sợ hãi ám ảnh khi nhìn thấy Cố Trường Thanh. Hắn đang đứng cùng hai người khác, đều là những thiên tài trẻ tuổi có tiếng tăm lẫy lừng của Lý gia và Quan gia. Cả hai đều tỏa ra khí tức cường đại, ánh mắt sắc bén và đầy vẻ cảnh giác khi nhìn về phía Cố Trường Thanh. Cái tên này sao lại đến đây nhanh đến như vậy? Cố Trường Thanh thoáng nghi hoặc. Với vết thương thần hồn và thể xác do hắn gây ra, đồ phụ tể không thể nào phục hồi nhanh như vậy và leo lên đến tầng 3. Rõ ràng, có kẻ nào đó đã hỗ trợ hắn ta bằng linh dược quý hiếm hoặc là phương pháp đặc biệt nào đó. Nhưng sự nghi hoặc đó chỉ là thoáng qua. Cố Trường Thanh không quan tâm đến chuyện hắn ta đến đây bằng cách nào. Hắn chỉ biết rằng, ba kẻ này rõ ràng đã chờ đợi hắn từ lâu. Ánh mắt của chúng đều hiện rõ vẻ đề phòng, pha lẫn sự thù địch. Rõ ràng, đây là chúng đang cố tình mai phục hắn. Tiểu tử, ngươi đã rượu mời không uống, vậy thì đừng trách chúng ta. Đô phủ tề cười nhạt nhìn Cố Trường Thanh, trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý, bây giờ đã có thể trả lại mối hận rồi. Cố Trường Thanh liếc mắt nhìn ba người, đánh giá một phen, trong ba người này thực lực của gã thanh niên ở giữa tất nhiên là mạnh hơn một điểm, hắn có thể cảm nhận được sắc bén bên trong ánh mắt hắn. Nếu như hắn đoán không lầm thì kẻ này chính là Lý Kiếm Thuần, thiên tài của Lý gia. Còn về gã thanh niên còn lại, cơ thể và bờ, hai cánh tay vô cùng mạnh mẽ hẳn là thiên tài của Quang gia, Quang Hiển. Cả hai người này không phải là hạ người đã giàu hết đèn tắt. Tiểu tử, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là giao ra hắc ma lệnh mà ngươi đã có được rồi cũng ngay, thứ hai hay là để ta ra tay. Lý Kiếm Thuần thanh âm cao ngạo và lạnh nhạt. Hắn đã nghe thấy danh tiếng của Cổ Đế Nhai và biết được Đồ Phủ Tề đã bại trong hắn, nhưng Lý Kiếm Thuần lại không hề sợ hãi, hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Hai bọn ta cũng đang thiếu hắc ma lệnh để lên tầng 4. Với hay, luôn ba người các ngươi là vừa đủ. Cố Trường Thanh cười nhạt một cái. Môi trường trọng lực ở đây rất lớn, cộng thêm địa hình như thế này thì quả thật là một nơi cực kỳ thích hợp để cận chiến. Mà thứ bạo lực như vậy thì rất là vừa ý hắn, Huyền Dạ vừa được tiến hóa lại thêm sức mạnh thể chất của hắn. Bạo lực là thứ mà hắn cực kỳ yêu thích. Trọng lực mạnh mẽ ở đây không thể làm khó được hắn, trái lại còn giúp hắn cảm nhận được sức nặng và sự ổn định trong từng cử động. Trong khi những tu sĩ khác phải chật vật để di chuyển, hắn vẫn có thể xoay trở, né tránh và tấn công với tốc độ đáng kinh ngạc. Việc linh lực bị áp chế cũng không phải vấn đề quá lớn, bởi hắn vốn đã quen chiến đấu dựa vào sức mạnh cơ bắp và những chiêu thức trực diện. Cơ Giao Yên cũng đứng vững vàng bên cạnh Cố Trường Thanh. Mặc dù áp lực là cực lớn, nhưng nàng được linh lực của hắn bảo vệ và quan trọng nàng cũng có được khả năng chịu đựng tốt, không đến mức bị trọng lực đè bẹp. Người muốn chết? Lý Kiếm Thuần sắc mặt tối sầm lại, hắn không nói thêm lời thừa thải nào nữa mà là trực tiếp ra tay. Hắn ta là một thiên tài kiếm tu kiệt xuất của Lý gia, nổi tiếng với thực lực mạnh mẽ và những chiêu kiếm bén nhọn, chứa đựng sức mạnh kinh người. Dù bị trọng lực đè nén, tốc độ của Lý Kiếm Thuần vẫn cực nhanh. Hắn ta rút ra thanh trường kiếm màu bạc sáng loáng, linh lực hội tụ, một đạo kiếm khí sắc bén như cầu vồng lóe lên, bổ thẳng vào Cố Trường Thanh. Kiếm khí này không chỉ nhanh mà còn mang theo sức xuyên phá đáng sợ, dường như có thể cắt đứt cả không gian. Đối mặt với chiêu kiếm hung hãn của Lý Kiếm Thuần, Cố Trường Thanh không hề lùi bước. Hắn biết, đây là một đối thủ xứng tầm hơn nhiều so với Đồ Phủ Tịnh. Một mình Cố Trường Thanh đứng vững, không hề có ý định để Cơ Giao Yên can thiệp. Hắn muốn tự mình đối phó với những kẻ này. Huyền Dạ trường thương trong tay Cố Trường Thanh rung lên bần bật, ma khí đen kịt quẩn quẩn bao phủ thân thương. Hắn không thi triển chiêu thức phức tạp, chỉ dựa vào sức mạnh bạo liệt của thân thể và sự sắc bén của Huyền Dạ, đón thẳng luồng kiếm khí của Lý Kiếm Thuần. Keng! Một tiếng va chạm mạnh mẽ vang vọng khắp không gian tầng 3. Kiếm khí và thương ảnh chạm nhau, tạo ra những tia lửa tóe ra trong không gian trọng lực. Cố Trường Thanh cảm thấy một lực phản chấn mạnh mẽ truyền đến từ thanh kiếm của Lý Kiếm Thuần, nhưng hắn vẫn đứng vững như bàn thạch. Lý Kiếm Thuần cũng hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ một cú chém toàn lực của mình trong môi trường trọng lực này lại bị đối phương chặn đứng dễ dàng đến vậy. Ánh mắt hắn ta trở nên nghiêm trọng hơn. Lý Kiếm Thuần không hề dừng lại, với kiếm pháp sắc bén hắn lao thẳng vào Cố Trường Thanh như một tia chớp bạc. Thanh trường kiếm trong tay hắn ta hóa thành vô số ảo ảnh, mỗi nhát chém đều mang theo kiếm ý cứng mãnh, nhắm thẳng vào các yếu điểm của Cố Trường Thanh. Hắn ta không chỉ là kiếm tu, mà còn là một kẻ có được kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tận dụng lợi thế của tốc độ và sự linh hoạt trong môi trường trọng lực này. Cố Trường Thanh không hề né tránh. Hắn phát huy tối đa sức mạnh của băng phách lôi thể và sự bá đạo của Huyền Dạ trường thương. Cây thương trong tay hắn không còn là một vũ khí đơn thuần mà biến thành một phần của cơ thể, mỗi cú đâm, mỗi cú quét đều mang theo uy lực long trời lở đất. Khí thế của hắn cuồn cuộn, không hề thua kém đối thủ. Kiếm vực. Lý Kiếm Thuần gầm lên một tiếng, linh lực bùng nổ. Một trường lực vô hình, sắc bén như hàng ngàn lưỡi kiếm, lấy hắn làm trung tâm, lập tức bao phủ một không gian nhỏ xung quanh. Bất kỳ thứ gì tiến vào kiếm vực đều cảm thấy như bị vô số kiếm khí cắt xé, linh lực bị áp chế và ý chí chiến đấu bị lung lay. Đây là một loại lĩnh vực chiến đấu do kiếm tu mạnh mẽ tạo ra, nhằm áp chế đối thủ và tăng cường sức mạnh cho kiếm chiêu của mình. Nhưng Cố Trường Thanh không phải là kẻ đơn giản, hắn cũng đồng thời kích hoạt lĩnh vực của riêng mình. Băng Thiên Cực Lôi vực, một trường lực khác, mang theo hàn khí thấu xương và lôi điện cuồng bạo, lập tức bùng nổ từ Cố Trường Thanh, va chạm trực diện với kiếm vực của Lý Kiếm Thuần. Hai loại lĩnh vực đối đầu nhau kịch liệt, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Kiếm khí sắc bén của kiếm vực va chạm với lôi điện đen và lớp băng cứng của Băng Thiên Cực Lôi vực, tạo ra những âm thanh rắc ken sẹt chói tai. Không gian giữa hai người bị xé nát, năng lượng bùng nổ dữ dội. Trong lúc hai vực đang giằng co, kiếm và thương va chạm liên tục, tạo ra những âm thanh kim loại chói tai. Lý Kiếm Thuần vận dụng kiếm pháp tinh diệu, từng nhát chém đều ẩn chứa sự biến hóa khôn lường. Nhưng Cố Trường Thanh, với Huyền Dạ trường thương, lại dùng sức mạnh tuyệt đối để phá giải. Hắn không cần chiêu thức hoa mỹ, chỉ cần một cú đâm thẳng, một cú quét ngang, nhưng mỗi động tác đều mang theo sức nặng của bản quân, đủ để phá vỡ mọi phòng ngự. Đô Phủ Tề và Thiên Tài Quang Gia đứng đó, căng thẳng theo dõi trận chiến. Họ không dám can thiệp vào cuộc đối đầu giữa hai lĩnh vực và những chiêu thức bạo liệt này. Ánh mắt Đô Phủ Tề lại ánh lên sự sợ hãi ám ảnh ban đầu khi nhìn Cố Trường Thanh, nhưng cũng pha lẫn sự kinh ngạc trước sức mạnh mà hắn đang thể hiện. Trong không gian tầng 3 đặc quánh bởi trọng lực, Lý Kiếm Thuần và Cố Trường Thanh hóa thân thành hai cơn lốc xoáy năng lượng, giao chiến một cách cuồng bạo. Thanh trường kiếm màu bạc trong tay Lý Kiếm Thuần không còn là một vũ khí vật chất đơn thuần, mà đã trở thành một phần mở rộng của ý chí, của linh hồn hắn. Mỗi đường kiếm hắn vung ra đều là một tác phẩm nghệ thuật chết chóc, huyền chuyển như vượng hoàng tung cánh, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh xé nát trời cao. Chương 133, tiến lên. Chương 133, tiến lên. Kiếm ảnh màu bạc sáng loáng xé tan màn ma khí đen đặc, tạo thành những vệt sáng chói lòa trong không gian u ám. Tốc độ của Lý Kiếm Thuần, dù bị trọng lực kìm hãm, vẫn nhanh như chớp giật. hắn ta tận dụng mọi góc độ, mọi khe hở giữa những tảng đá lơ lửng để tấn công Cố Trường Thành từ nhiều hướng khác nhau. Kiếm chiêu của hắn tinh diệu đến mức khó lường, khi thì trực diện cứng mãnh, khi thì lắt léo hiểm độc, khiến người xem cảm thấy như đang chứng kiến một điệu múa tử thần đầy mê hoặc. Mỗi nhát kiếm đều găm theo kiếm ý sắc bén, như muốn xuyên thấu mọi phòng ngự, chém đứt mọi bậc cản. Đáp lại, huyền dạ trường thương trong tay Cố Trường Thanh lại là hiện thân của một con hắc long giận dữ, cuồng bạo và hung hãn. Mỗi cú vung thương của hắn không mang theo sự uyển chuyển hay tinh xảo, mà là sức mạnh tuyệt đối, nghiền nát mọi thứ. Ma khí đen kịt từ thân thương của trào, hòa quyện với lôi điện đen chẳng chịt, tạo thành một luồng năng lượng hủy diệt. Thương ảnh đen tối va chạm với kiếm quang bạc, tạo ra những tiếng ken 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 chói tai xé tan bầu không khí tĩnh lặng của tần tháp. Cố Trường Thanh không né tránh những đường kiếm của Lý Kiếm Thuần. Hắn nên chiến trực diện, dùng sự cứng rắn của băng phách lôi thể để chống đỡ những nhát kiếm sượt qua, và dùng huyền dạ để phản công với sức mạnh không gì sánh bằng. Mỗi lần thương và kiếm chạm nhau, một luồng năng lượng bạo liệt lại bùng nổ, tạo ra những cơn sóng xung kích lan tỏa khắp không gian hẹp, khiến những tảng đá lơ lửng rung chuyển dữ dội. Sau đó ầm vang nổ tung vô số bụi mù và tia lửa tóe ra như pháo hoa đêm, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của cả hai. Khi tốc độ và sức mạnh của cả hai đạt đến đỉnh điểm, mỗi lần kiếm và thương va chạm không chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc của kim loại, đó là sự va chạm của hai ý chí chiến đấu kiên cường, của hai nguồn năng lượng đối nghịch, của hai con đường tu luyện khác biệt nhưng đều đạt đến cảnh giới phi phàm trong lớp trúc cơ kỳ. Trong khoảnh khắc va chạm, không gian xung quanh như ngưng đọng. Một vầng hào quang chói lọi bùng nổ từ điểm tiếp xúc, ánh sáng bạc của kiếm khí hòa lẫn với bóng tối ma mị của thương ảnh, tạo ra một thứ ánh sáng kỳ dị, mờ ảo nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Áp lực từ vụ va chạm lan tỏa ra như một cơn bão táp, ép những tu sĩ đang quan sát từ xa phải vận dụng toàn bộ linh lực để chống đỡ. Mỗi lần va chạm là một sự giằng co quyết liệt. Lý Kiếm Thuần cố gắng dùng sự tinh diệu của kiếm pháp để xuyên phá phòng ngự của Cố Trường Thanh, nhưng huyền dạ luôn xuất hiện đúng lúc, với sức nặng ngàn cân đập tan mọi ý đồ. Cố Trường Thanh lại muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát Lý Kiếm Thuần, nhưng sự linh hoạt và tốc độ của kiếm lại giúp hắn ta né tránh những đòn đánh chí mạng. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa cá nhân, mà còn là cuộc đối đầu giữa kiếm và thường, giữa tinh diệu và sức mạnh, giữa ánh sáng và bóng tối. Mỗi lần va chạm là một sự khẳng định về con đường tu luyện mà cả hai đã chọn, và là một nỗ lực để áp đặt ý chí của bản thân lên đối phương. Khí thế của cả hai đều đạt đến đỉnh điểm, như hai con mãnh thú đang tranh giành vị trí bá chủ. Không ai chịu nhường ai, không ai lùi bước. Trận chiến trên tầng 3 của võ tháp đã trở thành một vũ điệu tử thần, nơi chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót. Cố Trường Thanh gần lên một tiếng, trường thương trong tay lóe lên ánh sáng hủy diệt bạo liệt kinh hoàng, gầm thét lao thẳng về phía Lý Kiếm Thuần. Ha ha, thông quái, thông quái. Lý Kiếm Thuần cũng gầm lên một tiếng, thân kiếm vang lên một tiếng kiếm minh vang vọng. Một kiếm không một chút hoa lệ hay kiếm chiêu, cũng chỉ là đơn giản nhất một kiếm mang theo toàn bộ cảm ngộ về kiếm của Lý Kiếm Thuần nhưng nó lại vô cùng mạnh mẽ. Một chém ngang nhiên chém ra hướng về phía huyền dạ gào thét mà tới. Ken ken ken. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa. Âm thanh chói tai xé rách màng nhĩ, không chỉ là tiếng kim loại va chạm mà còn là tiếng rít gào của linh lực bị nghiền nát, tiếng nổ lách cách của lôi điện xé tan kiếm khí. Những mảnh vỡ năng lượng bắn tung tóe ra xung quanh, găm sâu vào những tảng đá, để lại những vết nứt sâu hoắm. Sau cuộc va chạm cả hai liền tách nhau ra, ánh mắt chăm chú vào nhau, nhưng cũng không ai chủ động ra tay trước nữa, như là đang chờ đợi hay là suy nghĩ cái gì đó. Lúc này Cố Trường Thanh mới có thời gian nhìn xung quanh, ở đây tuy không ít người nhưng lại đa số là những kẻ yếu, cao thủ thật sự lại không có ở đây. Hẳn bọn chúng đã ở trên tầng 4 hết rồi. Thời gian cũng không còn sớm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ không kịp nữa. Danh ngạch chỉ có 10 suất mà thôi. Nếu không tranh thủ thì nhất định sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Cuộc đối đầu giữa Cố Trường Thanh và Lý Kiếm Thuần đã đạt đến đỉnh điểm của sự bạo liệt. Kiếm và thương va chạm liên tục, kiếm vực và băng thiên cực lôi vực giằng co, tạo nên một cảnh tượng hủy diệt trong không gian tầng 3 chật hẹp. Tuy nhiên, Cố Trường Thanh không muốn kéo dài cuộc chiến vô nghĩa này. Hắn biết, càng kéo dài, càng dễ thu hút sự chú ý không cần thiết, và mục tiêu của hắn là lấy được danh ngạch tiến vào thượng cổ chiến trường càng sớm càng tốt. Ánh mắt Cố Trường Thanh lóe lên một tia quyết đoán lạnh lẽo. Hắn không còn giữ lại sức mạnh. Hập. Một tiếng gầm nhẹ vang lên trong tâm trí Cố Trường Thanh. Trong cơ thể hắn, hai cái khí hải, một màu đen sâu thẳm như vực thẳm vũ trụ, và một cái rực rỡ chín màu như cầu vồng đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chúng không còn tách biệt mà bắt đầu xoay tròn, từ từ tiến lại gần nhau. Một luồng năng lượng hỗn độn nhưng hùng vĩ, mang theo khí tức hủy diệt và sáng tạo, bùng nổ từ bên trong hắn. Quá trình hợp nhất khí hải diễn ra nhanh chóng nhưng đầy uy thế. Khí hải đen và khí hải chín màu như hai thái cực, dần dần hòa quyện vào nhau, tạo thành một xoáy nước năng lượng khổng lồ trong đan điền Cố Trường Thanh. Sức mạnh của hắn tăng vọt một cách kinh khủng, vượt xa cảnh giới trúc cơ kỳ thông thường. Băng tiên cực lôi vực xung quanh hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, những tia lôi điện đen dày đặc hơn, hàn khí càng thêm thấu xương, gần như đóng băng cả không gian. Lý Kiếm Thuần đang dốc toàn lực tấn công, đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực vô hình nhưng cực kỳ khủng khiếp ập đến từ Cố Trường Thanh. Kiếm vực của hắn ta lập tức bị chèn ép, những đường kiếm vốn sắc bén giờ đây trở nên trì trệ, chậm chạp hơn. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Lý Kiếm Thuần. Cái gì? Lý Kiếm Thuần kinh hãi thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin nổi. Cố Trường Thanh không trả lời. Hắn không còn giữ lại bất kỳ chiêu thức nào. Với sức mạnh của hai khí hải hợp nhất, hắn tung ra một đòn quyết định. Lôi vũ bạo chỉ. Cố Trường Thanh điểm một chỉ. Một tia sáng đen pha lẫn ánh sáng chín màu kèm theo đó là những tia lôi điện ẩn hiện vô cùng khủng bố, tia sáng nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh kinh thiên động địa, bắn thẳng ra, xuyên qua không gian, trực tiếp nhắm vào Lý Kiếm Thuần. Tia sáng này không chỉ nhanh mà còn mang theo một luồng ý chí hủy diệt cực kỳ đáng sợ, khiến mọi thứ trên đường đi của nó đều như bị bóp méo. Lý Kiếm Thuần trừng mắt, dốc toàn lực phòng ngự. Hắn ta vung kiếm, tạo ra một màn kiếm khí dày đặc, đồng thời vận dụng kiếm vực để cố gắng chống đỡ. Phúc. Không có bất kỳ tiếng nổ long trời lở đất vang vọng nào mà tia sáng từ lôi vũ bạo chỉ xuyên thủng mọi thứ. Màn kiếm khí của Lý Kiếm Thuần lập tức tan vỡ như bong bóng xà phòng. Kiếm vực của hắn ta cũng bị xé toạc, không thể chống đỡ nổi. Tia sáng đen pha xét chín màu đánh thẳng vào ngực Lý Kiếm Thuần. Hắn ta phun ra một ngụm máu lớn, thân thể văng ngược ra sau như một viên đạn, đập mạnh vào một tảng đá khổng lồ, khiến tảng đá đó nứt toát, rồi nổ tung. Lý Kiếm Thuần ngã vật xuống đất, toàn thân co giật, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, gần như tăng dã. Dù không chết, nhưng hắn ta đã mất đi khả năng chiến đấu hoàn toàn. Đồ Phủ Tề và Thiên Tài Quang Gia chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt tái mét. Nỗi sợ hãi trong mắt Đồ Phủ Tề càng thêm sâu sắc, còn Thiên Tài Quang Gia thì kinh hãi đến tột độ. Một chỉ này, uy lực của nó đã vượt xa cảnh giới trúc cơ, gần như đã đạt đến cấp độ kết đan rồi. Cố Trường Thanh không thèm liếc nhìn Lý Kiếm Thuần đang thoi thoát. Hắn bước tới, lạnh lùng thu lấy túi càn khôn của Lý Kiếm Thuần, và sau đó là của Đồ Phủ Tề, và cuối cùng ánh mắt chuyển sang Thiên Tài của Quang Gia, Quang Hiển, ánh mắt vô cùng hờ hững. Ngươi tự giao ra hay là để tự ta lấy? Quang Hiển lúc này đã vô cùng kinh sợ rồi. Hắn không dám chậm trễ liền lấy ra túi càn khôn ném về phía Cố Trường Thành, sau đó hai chân không tự chủ được mà lui lại mấy bước. Hắn không giết bất kỳ ai trong số họ, nhưng đã lấy đi tất cả hắc ma lệnh mà họ có. Với số lượng hắc ma lệnh đã đủ cho cả tầng thứ tư, Cố Trường Thành và Cơ Giao Yên không nán lại. Hắn quay lưng, bước thẳng về phía thông đạo lên tầng thứ tư, để lại ba thiên tài đang nằm thoi thóp trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Đám đông nhìn thấy một màn này cũng lập tức kinh sợ, bọn họ sợ và lây, cho nên cũng nhao nhao nhường đường. Với áp lực trọng lực tại đây quả thật không làm khó được Cố Trường Thành. Rất nhanh hắn liền biến mất tại tầng 3. Chương 134, tầng 4. Chương 134, tầng 4. Vừa đặt chân lên tầng thứ tư của võ tháp, Cố Trường Thanh lập tức cảm nhận thấy trọng lực áp chế khủng bố vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể hắn trở nên nhẹ bẫng, một sự giải thoát khỏi gánh nặng đè nén suốt 3 tầng trước đó. Ngoài ra, quan cảnh vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng của võ tháp, một đại sảnh tròn với những tảng đá lơ lửng. Tuy nhiên, màu sắc nơi đây chuyển sang tông tím đen đú ám, tạo cảm giác thần bí và nguy hiểm tột độ. Khi vừa đến, Cố Trường Thanh liền nghe thấy tiếng bạo hưởng liên hồi phát ra từ phía trên không trung. Ánh mắt hắn hướng lên. Bên trên đó, tổng cộng có 8 thân ảnh đang điên cuồng chém giết nhau, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được là 3 đánh 3, còn lại 2 người đang khoanh tay nhìn họ chiến đấu như là xem cho hay. Nhưng bên trên lúc này, thỉnh thoảng có lôi điện tím đen đánh xuống. Bọn chúng không những phải đề phòng kẻ địch mà còn phải đề phòng những tia lôi điện kia đánh chúng. Bên dưới đây lôi điện có ít, nhưng càng lên cao thì nó càng thêm dày đặc và càng thêm cuồng bạo và khủng bố. Những tia sét đó không gây sát thương vật lý, nhưng chúng phát ra từ sâu trong linh hồn của Cố Trường Thanh một cảm giác kiêng kỵ mạnh mẽ. Điều này đồng nghĩa với việc lôi điện đó có thể gây tổn thương cho thần hồn sâu sắc. Sự xuất hiện của hai người Cố Trường Thanh lập tức khiến cho đám người bên trên chú ý, nhất là hai người đang giành tay kia. Ánh mắt họ khóa chặt lấy Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên. Nhưng Cố Trường Thanh cũng không thèm chú ý hai người bọn họ mà chăm chú nhìn lên phía trên, nơi có 10 cái quan hoàn lơ lửng. Bên trong đó, 5 cái đã ảm đạm đi, còn lại 5 cái vẫn còn ánh sáng vàng chói lóa. Hắn biết được, đó chính là danh ngạch mà hắn đang cần. 5 cái đã mất đi quan hoàn hẳn là đã có người đoạt được, còn lại 5 cái hẳn là còn hy vọng. Lên thôi, nếu không không còn kịp. Cố Trường Thanh hờ hững nói, trong thanh âm ẩn chứa sự vội vã. Sau đó, hắn ra tay. Linh lực bùng nổ, lập tức bên trên chiến trường, một cái bàn tay ma thần khổng lồ mang theo áp lực kinh hoàng xuất hiện. Những đường vân kỳ dị mà khủng bố trên bàn tay cũng làm cho hai người đang giành tay kia cũng kinh ngạc tột độ. Bàn tay ma thần khổng lồ mang theo linh quyết huyền ngọc lôi vực áp xuống. Đây là một đòn tấn công diện rộng mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ khu vực chiến đấu của 6 người kia, khiến họ phải dừng lại trong nháy mắt. Sau đó, ánh mắt kinh hoàng, họ lập tức lao ra khỏi vòng chiến. Nhưng một số kẻ xui xẻo liền bị sấm chớp đánh cho đầu bốc khói đen, thần hồn chấn động dữ dội. Cố Trường Thanh chân đạp Cửu Phượng Lang Tiên, thân pháp huyền diệu đến mức khó tin, với tốc độ kinh người lao nhanh lên phía trên. Cơ Giao Yên cũng không kém cạnh, nàng liền đuổi sát theo phía sau, thân pháp cũng vô cùng huyền diệu, huyền chuyển. Đột nhiên, phía sau lưng Cơ Giao Yên vang lên một tiếng vượng hót vang trời. Theo đó là một hư ảnh băng vượng khổng lồ xuất hiện, hàn khí đậm đặc từ nó tạo thành vô số băng thứ sắc nhọn, lao về phía trên, bao phủ lấy toàn bộ khu vực. Những tia lôi điện tím đen dù hung hãn cũng phải chững lại một chút khi đối diện với sức mạnh băng hàn tinh khiết này, tạo cơ hội cho cả hai tiến lên. Nhìn thấy Cơ Giao Yên ra tay, Cố Trường Thanh cũng không giữ lại. Hắn không chần chừ, nắm đấm mạnh mẽ đấm vào hư không. Lập tức, hư không vỡ nát, đây không phải là sức mạnh kia của hắn có thể phá vỡ hư không mà là hiệu ứng của linh quyết này. Sau đó là một cơn mưa bằng lông vũ cựu sắc, tổng cộng là 3791 cây cựu phượng lông vũ chúng như là những thanh phi đao sắc nhọn, phát ra ánh sáng rực rỡ nhưng mang theo sát khí kinh hoàng, lao vút lên phía trên, mở đường cho hắn và Cơ Giao Yên. Những lông vũ phượng hoàng này, tuy nhìn như mềm mại, nhưng lại mang theo sức mạnh xuyên phá khủng khiếp. Chúng không chỉ đánh bật những tia lôi điện phá diệt thần hồn mà còn tạo thành một hàng rào phòng thủ vững chắc, mở ra một con đường thẳng tắp đến các quang hoàn danh ngạch. Cơn mưa lông vũ phượng hoàng cựu sắc do Cố Trường Thanh phóng ra gần như xé tan không gian, mở đường cho hắn và Cơ Giao Yên vút lên như những mũi tên. Tốc độ kinh người của Cựu Phượng Lăng Thiên và thân pháp không kém gì hắn của Cơ Giao Yên giúp họ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với đỉnh tầng thứ tư, nơi những quang hoàn danh ngạch đang tỏa sáng. Tuy nhiên, con đường dẫn đến chiến thắng cuối cùng không hề dễ dàng. Ngay trên cao nhất, gần với các bệ đá danh ngạch, có hai thân ảnh nổi bật, tỏa ra khí tức cao quý và mạnh mẽ, đó là hai viên châu của hoàng thất là Tam hoàng tử và Bát công chúa của Đại Ma hoàng triều. Nhìn thấy Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên lao đến với tốc độ không tưởng, phá vỡ mọi sự phòng ngự lôi điện và bỏ lại những thiên tài khác phía sau, cả hai vị hoàng tộc đều nhíu mày. Với vị thế và lòng kiêu hãnh của mình, bọn họ không thể để hai kẻ lạ mặt này đoạt lấy những danh ngạch quý giá nhất. Ngông cuồng. Tam hoàng tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc lạnh như dao. Hắn ta dồn toàn bộ linh lực, một luồng ánh sáng vàng rực bùng nổ từ lòng bàn tay. Sau đó là một loại linh lực chính tông, uy nghiêm và bá đạo bùng nổ. Thiên đô chấn hồn trưởng. Tam hoàng tử tung ra một trưởng kinh thiên động địa. Một hư ảnh bàn tay khổng lồ bằng linh lực vàng nóng xuất hiện trên không trung, mang theo uy áp chấn áp và bật, không ngừng phóng lớn rồi đánh thẳng xuống Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên. Một trường này không chỉ mạnh mẽ về vật lý mà còn ẩn chứa ý chí chấn áp tinh thần, khiến đối thủ cảm thấy như bị cả ngàn ngọn núi đè lên. Cùng lúc đó, Bát công chúa, khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng và cao ngạo, cũng ra tay. Nàng giơ hai tay lên, 10 ngón tay thon dài kết thành một thủ ấn phức tạp và huyền ảo. Linh lực trong cơ thể nàng tuôn trào, ngưng tụ thành một hư ảnh phượng hoàng bằng ngọc màu xanh lam rực rỡ, huyền chuyển bay lượn trên không trung. Ngọc phượng cầm thiên ấn, hư ảnh phượng hoàng ngọc mang theo linh lực tinh thuần, không hề nhiễm chút ma khí nào. Nó mở rộng đôi cánh, phát ra tiếng phượng hót lanh lảnh, rồi lao xuống, móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên, ý đồ khóa chặt và khống chế cả hai. Cả hai người Tam hoàng tử và Bát công chúa một khi ra tay liền cho thấy sự bất phàm và mạnh mẽ của hoàng thất. Hai đòn tấn công đồng loạt, một trường áp chế, một ấn khống chế, đều nhắm thẳng vào Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên, thể hiện sức mạnh của hai vị hoàng tộc. Cố Trường Thanh đang lao lên với tốc độ cực nhanh, cảm nhận được uy lực khủng khiếp từ hai đòn tấn công này. Ánh mắt của hắn cũng phải nheo lại. Thiên đô chấn hồn trưởng của Tam hoàng tử và Ngọc Phượng cầm thiên ấn của Bát công chúa lao xuống, khí thế mạnh mẽ nghiền nát con đường tưởng chừng bằng phẳng mà Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên đang bút lên. Linh lực bá đạo uy nghiêm, tạo thành một áp lực vô hình nhưng cực kỳ kinh khủng, chèn ép mọi thứ trên đường đi của chúng. Tia lôi điện tím đen vốn dày đặc ở tầng này cũng bị hai đòn tấn công hùng hậu đó ép giạt ra hai bên, như thế cũng có thể thấy được uy lực phi phàm của hoàng tộc. Khi hai đòn đánh hiểm hóc đã gần kề, Cố Trường Thanh không hề nào đúng. Ánh mắt hắn lóe lên sự điên cuồng và bá đạo vốn có. Hắn biết rõ, đây không phải lúc để né tránh hay thăm dò. Linh lực bên trong khí hải cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể hắn, tập trung vào huyền dạ trường thương. Thương Long Phá Thiên. Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng trầm đục, không phải bằng giọng nói mà bằng ý chí chiến đấu cuồng bạo. Huyền dạ trường thương trong tay hắn phóng thích ra một luồng ma khí đen kịt dữ dội, kèm theo đó là cựu sắc thần quang thần thánh dị thường, ngưng tụ thành một hư ảnh thương long khổng lồ, dữ tợn, mang theo lôi điện cuồng bạo chạy loạn khắp long thân, long ảnh gầm gừ vang vọng. Hư ảnh thương long này không chỉ uy mãnh mà còn toát ra một sự cuồng bạo và thần thánh không gì sánh bằng, dường như có thể xuyên phá mọi chướng ngại. Thương long lao thẳng về phía trước, đối đầu trực diện với cả Thiên Đô Chấn Hồn Trưởng và Ngọc Phượng Cầm Thiên Ấn. Đây là một đòn đánh toàn lực, kết hợp sự bạo liệt của ma đạo với sức mạnh hủy diệt của lôi điện, là sự thách thức trực diện đối với uy quyền hoàng tộc. Tiếng gầm rú của Thương Long từ huyền dạ trường thương của Cố Trường Thanh vang vọng khắp tầng thứ tư. Hư ảnh Thương Long mang theo sự cuồng bạo của lôi âm, đối đầu trực diện với Thiên Đô Chấn Hồn Trưởng uy nghiêm của Tam hoàng tử và Ngọc Phượng Cầm Thiên Ấn tinh xảo của Bát công chúa. Thiên Đô Chấn Hồn Trưởng vào nóng, uy áp cuồn cuộn, lao đến trước tiên, muốn trấn áp mọi thứ. Nhưng Thương Long không hề nào đúng, nó gầm lên một tiếng, mang theo sức mạnh phá thiên diệt địa, trực tiếp đâm thẳng vào trung tâm bàn tay trưởng ấn. Rầm. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, như thể cả võ tháp đang rung chuyển. Bàn tay trưởng ấn vàng nóng lập tức xuất hiện những vết nứt, sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh linh lực lấp lánh như bụi vàng. Tuy nhiên, sức mạnh của nó vẫn kịp làm chậm lại một phần uy thế của Thương Long. Ngay sau đó, Ngọc Phượng cầm thiên ấn màu xanh lam rực rỡ, huyền chuyển bay tới, móng vuốt sắc nhọn bổ lấy Thương Long, muốn kìm hãm và bóp nát nó. Chương 135, quyết đấu. Chương 135, quyết đấu. Nhưng Thương Long của Cố Trường Thanh không phải là thứ có thể dễ dàng bị khống chế. Ma khí đen kịt, cựu sát thần quang rực rỡ và lôi điện cuồng bạo từ nó bùng nổ, chống lại sự tinh khiết của Phượng Hoàng Ngọc. Keng. Soạt. Một tiếng va chạm chói tai như pha lê vỡ vụn, xen lẫn tiếng xé toạc dữ dội. Hư ảnh Phượng Hoàng Ngọc dù kiên cố đến mấy cũng không thể chống chịu được sức mạnh hủy diệt của Thương Long. Từng vết nứt lan ra trên thân Phượng Hoàng, và cuối cùng, nó cũng tan vỡ thành vô số mảnh ngọc tinh khiết, bắn tung tóe trong không gian, biến mất trước khi kịp chạm vào Cố Trường Thanh. Ba đạo công kích bên trên không trung rung lên dữ dội, sau đó tiêu tán bên trên không trung. Cố Trường Thanh cũng vì vậy mà thân hình chấn động nhẹ một cái, lùi lại mấy bước mới giữa vững thân hình. Ánh mắt gắt gao nhìn lại bên trên. Tam hoàng tử và Bát công chúa, khuôn mặt biến sắc vì kinh ngạc. Họ không ngờ một mình Cố Trường Thanh lại có thể dễ dàng phá vỡ cả hai linh quyết mạnh mẽ của họ như vậy. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Thất hoàng tử, ánh mắt ngưng trọng chăm chú về phía Cố Trường Thanh, thanh âm trầm thấp. "Cổ đế nhai đạo hữu là ngươi." Đột nhiên bên tai Cố Trường Thanh lại vang lên một thanh âm xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc. Hắn liền quay lại nhìn, sau đó là kinh ngạc nàng ta lại có thể đi được đến đây, thật sự không tầm thường a. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Hỏa Vân người của Hỏa Linh cung tại Tuyên Vũ quốc mà lần trước hắn gặp khi cùng Huyết Vân điệu tập kích ở trên không phận Phiêu Linh Sâm Lâm. Hắn không ngờ nàng ta lại có thể nhận ra hắn. "Đạo hữu, hai người đó là Thất hoàng tử và Bát công chúa, Thượng quan Thương và Thượng quan Uyển Nhi của hoàng thất, Bát công chúa thực lực không mạnh chỉ là tam khiếu trúc cơ mà thôi. Còn Thất hoàng tử mới là đáng sợ nhất tứ khiếu trúc cơ, hắn là mạnh nhất tại đây. Bên trên những quan hoàn đó là danh ngạch, hiện đèn chỉ còn 5. Đạo hữu hợp tác đi." Hỏa Vân đồng đi lại ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bên trên hai người đang lơ lửng kia. Hai người mà mới cùng Cố Trường Thanh giao thủ qua chỉ tay nói. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người bên trên thanh âm lạnh lùng. "Hai người đó giao cho ta, các ngươi ở đây tự giải quyết." Nghe thấy lời nói này của Cố Trường Thanh, hai người còn lại bên phía Hỏa Vân cũng sáng mắt ra. Bọn họ vừa rồi cũng thấy thực lực của hai người Cố Trường Thanh mạnh ra sao, bọn họ lại có lòng tin mạnh mẽ hơn. Ngay lúc này, một tiếng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên, phá vỡ sự im lặng. Thì ra ngươi chính là Cổ Đế Nhai. Người vừa lên tiếng là Bát Công Chúa, Thượng Quan Uyển Nhi. Khuôn mặt nàng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự nghiêm trọng và một tia sáng lạ lẫm. Nàng đã nhận ra Cố Trường Thanh là Cổ Đế Nhai kẻ đã gây ra sóng gió khắp Hắc Ma Lĩnh. Tam hoàng tử, Thượng Quan Thương cũng chăm chú liếc nhìn Cố Trường Thanh với vẻ mặt đầy thách thức, không hề có chút sợ hãi nào. Thay vào đó, khóe môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, đầy khiêu khích. Vậy ra ngươi chính là kẻ khiến cho cái tên đồ phụ tề thảm hại đến vậy. Nhưng có vẻ ngươi cũng chẳng hơn gì, chỉ biết dùng thứ sức mạnh thô lỗ đó thôi sao? Ngươi nghĩ như vậy là đủ để đoạt lấy danh ngạch từ tay hoàng tộc ta ư? Thượng Quan Thương giọng nói lạnh lùng ẩn chứa đầy gai góc, như đang giễu cợt. Thượng Quan Thương hắn lại tiến lên một bước nhỏ, khí thế hoàng tộc vẫn vương vấn quanh hắn. Cổ Đế Nhai, danh tiếng của ngươi đúng là không tồi. Nhưng võ tháp này không phải nơi kẻ chỉ biết dựa vào bạo lực có thể xưng hùng. Để xem ngươi có thể đi được bao xa. Rõ ràng, việc biết danh tính của Cố Trường Thanh không làm họ sợ hãi. Ngược lại, điều đó lại càng kích thích sự kiêu hãnh và ý chí chinh phục của hai vị hoàng tộc. Họ không chấp nhận bị một kẻ ngoại đạo, một ma đầu chỉ có một chút danh tiếng nhỏ, vượt mặt dễ dàng như vậy. Đối với họ, đây không chỉ là cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch, mà còn là cuộc khẳng định uy quyền và địa vị của hoàng tộc trước một kẻ mạnh mẽ nhưng không thuộc về hệ thống của họ. Cố Trường Thanh không đáp lời. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua Thượng Quan Thương và Thượng Quan Uyển Nhi, rồi lại hướng về phía năm quan hoàn danh ngạch còn lại. Hắn biết, lời khiêu khích này chỉ là cách để họ cố gắng gây áp lực tâm lý, nhưng hắn không có thời gian để lãng phí vào những lời nói vô nghĩa. Mục tiêu của hắn vẫn là danh ngạch và thượng cổ chiến trường. Hắn hiện tại đang ở trạng thái dung hợp hai cái khí hải, mà thời gian có thể cầm cự được cũng chỉ có nửa canh giờ. Cho nên hắn phải tốc chiến, tốc thắng. Lời khiêu khích của Thượng Quan Thương và Thượng Quan Uyển Nhi không hề khiến Cố Trường Thanh dao động. Hắn không lãng phí thời gian vào lời nói vô nghĩa với bọn họ làm gì. Hắn cũng hùng nói thêm một lời, Cố Trường Thanh lập tức ra tay. Một luồng sát khí kinh thiên động địa bùng nổ từ cơ thể hắn, không phải ma khí đơn thuần, mà là một loại sát y đã ngưng tụ đến cực hạn, mang theo sự tàn bạo và hủy diệt. Sát lục luật trường. Khởi. Trường lực màu đỏ máu lập tức lấy Cố Trường Thanh làm trung tâm, nhanh chóng mở rộng, bao phủ lấy cả Thượng Quan Thương và Thượng Quan Uyển Nhi. Sát lục luật trường không chỉ là một lĩnh vực áp chế vật lý, mà nó còn trực tiếp tác động lên tinh thần, khiến đối thủ cảm thấy như bị vô số linh hồn oan khuất vây lấy, ý chí chiến đấu bị lung lay và mọi giác quan đều bị bóp méo. Mục đích của Cố Trường Thanh rất rõ ràng, ngăn cách hai vị hoàng tộc với thế giới bên ngoài, tạo ra một chiến trường riêng biệt để đối phó với họ mà không bị kẻ khác can thiệp. Thượng Quan Thương và Thượng Quan Uyển Nhi, dù kiêu ngạo, cũng không khỏi biến sắc khi bị sát lục luật trường bao phủ. Họ cảm nhận được sự áp chế kinh khủng của sát ý và biết rằng đây không phải là một lĩnh vực tầm thường. Trong khi Cố Trường Thanh đang thiết lập sát lục luật trường, Thượng Quan Uyển Nhi là người đầu tiên hành động. Nàng không hề do dự, linh lực bùng nổ, một lần nữa kết thủ ấn, một hư ảnh phượng hoàng ngọc khác lại xuất hiện, lao thẳng về phía Cơ Giao Yên. Nàng muốn giải quyết Cơ Giao Yên trước, hoặc ít nhất là kiềm chế nàng để Tam hoàng tử có thể tập trung đối phó với Cố Trường Thanh. Cơ Giao Yên cũng không phải kẻ yếu đuối. Nàng hiểu ý Cố Trường Thanh và biết mình phải cầm chân bắt công chúa. Linh lực băng phượng trong cơ thể nàng bùng nổ, một tiếng phượng hót trong trẻo vang lên, đối đầu trực diện với hư ảnh phượng hoàng ngọc của Thượng Quan Uyển Nhi. Hai nữ nhân, một băng phượng, một ngọc phượng, lập tức lao vào giao tranh dữ dội. Cố Trường Thanh chỉ liếc nhìn một cái, sau khi xác định Cơ Giao Yên không rơi vào thế hạ phòng, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Hắn tin tưởng vào thực lực của Cơ Giao Yên. Giờ đây, Cố Trường Thanh quay toàn bộ sự chú ý về phía Thượng Quan Thương. Bên trong sát lục luật trường đỏ như máu, không khí đặc quánh sát ý và áp lực, Cố Trường Thanh và Thượng Quan Thương đối diện nhau. Tiếng kiếm giao thoa của Cơ Giao Yên và Thượng Quan Uyển Nhi chỉ là tiếng vọng mờ ảo phía ngoài, không ảnh hưởng đến trận chiến này của hai người bọn họ. Đây là cuộc đối đầu trực diện giữa hai thiên tài của hai tầng lớp khác nhau, một là hoàng tử thụ hưởng ngàn vạn sủng ái vào một thân, còn kẻ còn lại là một tên dân đen không tha không kém, từng cơ duyên phải đánh đổi bằng xương máu. Thượng Quan Thương, thân mang hoàng bào, khí thế vương giả không hề suy giảm dù bị sát lục luật trường áp chế. Hắn ta biết rõ sức mạnh của Cố Trường Thanh không tầm thường, nên ngay lập tức vận chuyển công pháp tới cực điểm. Linh lực vàng nóng bùng nổ quanh người hắn, hóa thành những luồng sáng rực rỡ như mặt trời chói chang, xua tan một phần sát ý của sát lục luật trường. Hắn giơ tay, một thanh hoàng kiếm được nạm ngọc bỗng nhiên xuất hiện trong tay, tỏa ra khí tức của một linh bảo cấp cao. "Ngươi muốn chiến, ta sẽ cho ngươi chiến." Thượng Quan Thương lạnh lùng nói, ánh mắt kiêu ngạo không che giấu. "Để xem Thiên Đô kiếm quyết của hoàng thất ta có thể xé tan thứ bạo lực thô lỗ của ngươi không." Hắn ta vung kiếm, một luồng kiếm khí vàng rực như cầu vồng, mang theo uy thế của đế vương, lao thẳng vào Cố Trường Thanh. Kiếm khí này không chỉ sắc bén mà còn ẩn chứa một luồng áp lực vô hình, muốn nghiền nát ý chí đối thủ. Cố Trường Thanh không đáp lời. Đối với hắn, những lời nói vô nghĩa đều là lãng phí thời gian. Huyền Dạ Trường Thương trong tay hắn khẽ rung lên, những đường vân kỳ dị trên thân thương ánh lên ma quang đen kịt. Hắn vận chuyển Đồ Lục Tiên Ma Kinh và Băng Phách Lôi Thể đến cực điểm. Dù bị sát lục luật trường áp chế, sức mạnh vật lý của hắn vẫn đạt tới đỉnh phong. Cố Trường Thanh tung ra một cú đâm thẳng, đơn giản nhưng lại chứa đựng sức nặng của vạn quân. Thương ảnh đen kịt như một con hắc long giận dữ, đối đầu trực diện với kiếm khí vàng rực của Thượng Quan Thương. Ầm. Âm thanh va chạm chói tai vang vọng trong sát lục luật trường, tạo ra những cơn sóng xung kích bằng linh lực và ma khí, khiến không gian đỏ máu trở nên hỗn loạn. Cả hai đều lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào đối phương. Sức mạnh của Cố Trường Thanh với cú đâm trực diện đã đẩy lùi được kiếm khí của Tam hoàng tử. Ngược lại, Thượng Quan Thương cũng không hổ là thiên tài của hoàng thất, kiếm khí của hắn sắc bén đến mức có thể xuyên phá phòng ngự của Cố Trường Thanh nếu hắn sơ sẩy. Chương 136, Song Phượng chi chiến. Chương 136, Song Phượng chi chiến. Thì ra ngươi cũng có linh bảo cực phẩm, để ta xem kiếm của ta bén hơn hay thương của ngươi cứng hơn. Bên trong linh bảo thông thường được chia ra làm 3 cấp độ là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, nhưng bên cạnh đó vẫn còn loại binh khí mạnh hơn rất nhiều linh bảo thượng phẩm, gọi là linh bảo cực phẩm. Thì đương nhiên trường kiếm trong tay Thượng Quan Thương có thể trực diện đối kháng với Huyền Dạ thì nó cũng là một linh bảo cực phẩm không tệ. Nói xong, Thượng Quan Thương hắn liền di chuyển nhanh như chớp, trường kiếm trong tay hắn hóa thành vô số tàn ảnh, liên tục công kích Cố Trường Thanh từ mọi phía. Kiếm pháp của hắn tinh diệu, mỗi nhát chém đều ẩn chứa biến hóa khôn lường, nhắm vào những điểm yếu chí mạng. Kiếm khí vàng rực như những tia sét, liên tục xé toạc không khí trong sát lục luật trường. Cố Trường Thanh cũng biết được Thượng Quan Thương là một kinh địch, là một đối thủ mạnh nhất mà từ khi hắn xuất đạo đến nay. Cố Trường Thanh hắn là một thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, Thượng Quan Thương cũng vậy, cũng là một thiên tài hắn cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Hai thiên tài va chạm là kinh thiên động địa. Cố Trường Thanh vẫn giữ nguyên phong cách chiến đấu bạo lực của mình. Hắn không né tránh quá nhiều. Huyền Dạ trường thương hóa thành một tấm chắn thép đen, đỡ lấy những nhát kiếm hiểm độc, sau đó lập tức phản công bằng những cú quét ngang, đâm thẳng, hoặc thúc mạnh. Mỗi đòn tấn công của hắn đều mang theo sức nặng ngàn cân, khiến Thượng Quan Thương phải dốc toàn lực để chống đỡ, không dám xem thường. Sát lục luật trường gào thét, ma khí và sát ý bên trong càng lúc càng nồng đậm, tác động không nhỏ đến tinh thần của Thượng Quan Thương. Nhưng Tam Hoàng Tử vẫn kiên cường, ánh mắt hắn càng thêm quyết tâm. Hắn nhất quyết phải nghiền nát cái cổ đế nhai này, để cho thiên hạ biết Thượng Quan Thương rất mạnh. Trong khi Cố Trường Thanh và Thượng Quan Thương đang điên cuồng giao chiến, thì bên cạnh, một trận chiến không kém phần gay cấn và đẹp mắt cũng đang diễn ra giữa hai vị mỹ nhân Cơ Giao Yên và Bát Công Chúa Thượng Quan Uyển Nhi. Trận chiến của họ không mang sự cuồng bạo hủy diệt như bên phía Cố Trường Thanh và Thượng Quan Thương mà là một vũ điệu linh hoạt và tinh tế, nhưng ẩn chứa sát ý chết chóc. Thượng Quan Uyển Nhi, với thân pháp nhẹ nhàng như chim én, né tránh những tia lôi điện phá diệt thần hồn đang dày đặc trên tầng 4. Nàng ta liên tục kết ấn, linh lực chính tông tinh thuần của hoàng thất tôn trào, ngưng tụ thành những hư ảnh phượng hoàng bằng ngọc màu xanh lam rực rỡ. Những hư ảnh này không chỉ mang vẻ đẹp mỹ miều mà còn sở hữu sức mạnh kinh người, lao về phía Cơ Giao Yên với móng vuốt sắc nhọn và tiếng hót lanh lảnh. Ngọc Phượng tầm trảo, Ngọc Phượng phá thiên. Những linh quyết mạnh mẽ của hoàng gia được nàng thi triển một cách thuần thục, huyền chuyển nhưng vô cùng nguy hiểm. Cơ Giao Yên đối mặt với những đòn tấn công dồn dập từ Bát Công Chúa cũng không hề yếu thế. Nàng đột phá trúc cơ chính là nhờ vào Băng Phượng hóa huyết đan, cho nên nàng có được sức mạnh của Băng Phượng, nàng cũng là hiện thân của Băng Phượng nhất mạch. Cho nên mỗi một động tác đều mang theo sự lạnh lẽo thấu xương và tốc độ kinh hoàng. Khi Thượng Quan Uyển Nhi tung ra những Ngọc Phượng tấn công, Cơ Giao Yên không né tránh hoàn toàn. Nàng vận chuyển linh lực băng phượng, tạo ra những lớp hàn khí dày đặc bao phủ lấy mình, hoặc ngưng tụ thành những mũi băng thứ sắc nhọn, đối đầu trực diện với Ngọc Phượng. Phượng lãnh băng vũ. Cơ Giao Yên khẽ niệm, đôi tay thon dài khẽ vùng. Lập tức, hàng ngàn mũi băng sắc nhọn như lông vũ, tỏa ra hàn khí kinh người, lao về phía Thượng Quan Uyển Nhi như một cơn mưa băng giá. Mỗi mũi băng đều mang theo ý chí xuyên phá, và dường như còn ẩn chứa một chút ý niệm đóng băng. Thượng Quan Uyển Nhi cười lạnh, nàng ta tự tin vào thân pháp và linh hoạt của mình. Ngọc Phượng liễm dục. Nàng ta thu nhỏ hư ảnh Phượng Hoàng Ngọc lại, biến thành một lớp giáp ngọc bao phủ bản thân, đồng thời di chuyển nhanh nhẹn, né tránh phần lớn mũi băng. Tuy nhiên, một vài mũi vẫn sượt qua, để lại những vết sức nhỏ trên lớp giáp ngọc, và nàng cảm nhận được một luồng hàn khí cực mạnh cố gắng xâm nhập vào cơ thể. Trận chiến giữa hai mỹ nhân là sự đối đầu của Băng Phượng và Ngọc Phượng, của hàn băng tinh khiết và linh lực ngọc thạch. Không gian xung quanh họ tràn ngập những tia sáng xanh lam của Ngọc Phượng và ánh sáng trắng bạc của băng, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp mắt vừa nguy hiểm. Cả hai đều linh hoạt né tránh những tia lôi điện tím đen phá diệt thần hồn, đôi khi còn lợi dụng chúng để ép đối thủ vào tình thế bất lợi. Trận chiến giữa Cơ Giao Yên và Thượng Quan Uyển Nhi tiếp tục diễn ra với sự quyết liệt không kém trận đối đầu giữa Cố Trường Thanh và Tam Hoàng Tử. Tầng 4 của võ tháp, với những tia lôi điện tím đen phá hủy thần hồn, tạo nên một bối cảnh đầy dây hiểm nguy cho cuộc đấu của hai nữ thiên tài. Thượng Quan Uyển Nhi mang trong mình dòng máu hoàng tộc, càng chiến càng tỏ rõ sự tinh xảo và uy quyền. Nàng ta không ngừng di chuyển, thân pháp huyền chuyển như một linh xà, né tránh mọi đòn tấn công của Cơ Giao Yên và cả những tia lôi điện chết chóc. Mỗi khi nàng ta ra tay, hàng loạt hư ảnh phượng hoàng bằng ngọc màu xanh lam lại hiện ra, vây lấy Cơ Giao Yên từ mọi phía. Những hư ảnh này không chỉ đơn thuần là công kích vật lý, mà còn ẩn chứa một sức mạnh phong tỏa, cố gắng làm chậm và khống chế đối thủ. Ngọc Phượng Tiêu Thiên. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ quát, kết một thủ lớn phức tạp. Một hư ảnh phượng hoàng ngọc lớn hơn nhiều so với trước đó xuất hiện, từ miệng nó phun ra một luồng ngọn lửa xanh lam tinh khiết nhưng cực kỳ nóng bỏng. Ngọn lửa này không chỉ mang sức mạnh đốt cháy linh lực mà còn ẩn chứa một chút ý niệm thiêu đốt thần hồn, nhắm thẳng vào Cơ Giao Yên. Cơ Giao Yên, với linh lực băng phượng tinh thuần, cũng không hề yếu thế. Nàng vung tay, hàn khí ngưng tụ, tạo thành những lá chắn băng trong suốt, cố gắng chống đỡ ngọn lửa xanh lam. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ kiên cường, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Cố Trường Thanh, nhưng vẫn tập trung hoàn toàn vào đối thủ. Băng Phượng hộ thể. Cơ Giao Yên vận dụng linh quyết, một lớp áo giáp băng trong suốt bao phủ lấy cơ thể nàng, những đường nét của Phượng Hoàng băng hiện rõ trên lớp giáp, tạo thêm phòng ngự. Nàng cũng không ngừng phản công bằng những cú vung tay tạo ra băng tiễn sắc lạnh, hoặc triệu hồi những cơn lốc băng nhỏ, muốn đóng băng đối thủ hoặc ít nhất là làm chậm tốc độ của Thượng Quan Uyển Nhi. Tuy nhiên, dù cố gắng đến mấy, Cơ Giao Yên vẫn dần rơi vào thế hạ phong. Thượng Quan Uyển Nhi không chỉ có kiếm thuật tinh xảo mà còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Ngọn lửa xanh lam của nàng ta kết hợp với những đòn tấn công phong tỏa, liên tục ép Cơ Giao Yên vào thế bị động. Lớp băng giáp của Cơ Giao Yên bắt đầu xuất hiện những vết rạn nhỏ dưới sự công kích dồn dập, và hàn khí từ nàng cũng có vẻ bị ngọn lửa của Bát Công Chúa hóa giải phần nào. Thượng Quan Uyển Nhi bắt đầu chiếm được lợi thế rõ rệt. Nàng ta liên tục tạo ra những hư ảnh phượng hoàng ngọc, vây hãm Cơ Giao Yên trong một vòng vây lửa xanh, không cho nàng có cơ hội phản công hiệu quả. Ánh mắt nàng ta tràn đầy tự tin, tin chắc rằng mình sẽ sớm kết thúc trận chiến này. Trận chiến giữa Cơ Giao Yên và Thượng Quan Uyển Nhi đang ở thế bất lợi cho Cơ Giao Yên. Ngọn lửa xanh lam của Ngọc Phượng liên tục ép nàng vào thế phòng thủ, lớp băng giáp bắt đầu rạn nứt. Thượng Quan Uyển Nhi tự tin chiếm ưu thế, ánh mắt sắc bén tràn đầy ý chí chiến thắng. Nhưng Cơ Giao Yên không phải là kẻ dễ dàng khuất phục. Nàng là hiện thân của Băng Phượng, mang trong mình dòng máu cao quý và ý chí kiên cường. Dù bị áp chế, một luồng khí tức lạnh lẽo đến cực điểm đột nhiên bùng nổ từ sâu bên trong cơ thể nàng. Đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng xanh lam rực rỡ, mái tóc trắng muốt như tuyết bay phấp phới. Phượng Hoàng Thiên Dực Trảm. Cơ Giao Yên khẽ niệm, thanh âm trong trẻo nhưng lại ẩn chứa sự quyết liệt không gì sánh bằng. Lập tức linh lực Băng Phượng trong cơ thể nàng cuồn cuộn dâng trào, vượt qua mọi áp chế của ngọn lửa xanh lam và lôi điện phá diệt thần hồn. Phía sau lưng Cơ Giao Yên, một hư ảnh một đôi cánh băng phượng khổng lồ bằng băng tinh khiết đột nhiên xuất hiện, tỏa ra hàn khí kinh người, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột. Hư ảnh phượng rực này không chỉ có kích thước lớn mà còn vô cùng chân thực, từng đường vân băng trên cánh đều rõ nét, như thể một đôi cánh phượng hoàng thật sự. Đôi cánh băng phượng khẽ bổ mạnh một cái xuống không trung. Trong khoảnh khắc đó, không gian như bị xé toạc. Hai luồng lưới băng chạm to lớn, sắc bén như lưới đao của tử thần, mang theo lực xuyên phá khủng bố, cắt ngang không gian và lao thẳng về phía Thượng Quan Uyển Nhi. Mỗi lưới băng chạm đều mang theo sức mạnh đóng băng và nghiền nát, đủ để xé tan mọi phòng ngự. Thượng Quan Uyển Nhi đang tự tin lần lượt, không ngờ Cơ Giao Yên lại có thể bùng nổ một đòn mạnh mẽ đến vậy. Nàng ta cảm nhận được nguy hiểm chết chóc từ hai lưới băng trảm. Ngọn lửa xanh lam quanh nàng ta lập tức bị hàn khí cực mạnh áp chế, thậm chí có dấu hiệu bị đóng băng. Cái gì? Thượng Quan Uyển Nhi kinh hãi thốt lên. Phượng Tiên của Miên. Nàng ta vội vàng kết ấn, triệu hồi thêm hư ảnh Phượng Hoàng Ngọc để chống đỡ, đồng thời cố gắng né tránh. Nhưng tốc độ của Phượng Hoàng Thiên Dực Trảm là quá nhanh, và lực xuyên phá của nó quá khủng khiếp. Hai lưới băng trảm to lớn từ Phượng Hoàng Thiên Dực Trảm của Cơ Giao Yên xé gió lao đến, mang theo hàn khí thấu xương và lực xuyên phá khủng bố. Thượng Quan Uyển Nhi, dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không thể ngờ Cơ Giao Yên lại có thể bùng nổ một đòn mạnh mẽ đến vậy. Rầm. Một lưỡi băng chạm va chạm trực diện với hư ảnh Phượng Hoàng Ngọc của Thượng Quan Uyển Nhi. Hư ảnh Ngọc Phượng vốn kiên cố, lập tức xuất hiện những vết nứt lớn, sau đó vỡ tan thành vô số mảnh linh lực lấp lánh, không thể cản được uy lực kinh người của băng chạm. Chương 137, người bại. Chương 137, người bại. Lưỡi băng chạm thứ hai, với tốc độ không thể tin nổi, cắt ngang không gian, nhắm thẳng vào vị trí Thượng Quan Uyển Nhi đang đứng. Nàng ta chỉ kịp nghiêng người tránh né trong gang tấc, nhưng lưỡi băng vẫn sượt qua vai, xé toạc một mảng hoàng bào và để lại một vết thương sâu hoắm, máu tươi nhuộm đỏ. Hàn khí cực mạnh từ vết thương lập tức xâm nhập, khiến cơ thể nàng ta run rẩy, linh lực bị trì trệ. Thượng Quan Uyển Nhi lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Nàng ta nhìn Cơ Giao Yên với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn sự sợ hãi và cam chịu. Một đòn bùng nổ này đã đủ để kết thúc trận chiến của họ. Cơ Giao Yên dự định ra tay lần nữa để kết thúc trận đấu, đồng nàng cảm nhận được bên phía Cố Trường Thanh năng lượng khủng bố bắt đầu trở nên dao động, nàng liền kinh ngạc đưa ánh mắt qua, rồi lại cười nhạt một cái, ánh mắt lại chăm chú về phía Thượng Quan Uyển Nhi. Quay trở lại chiến trường bên phía Cố Trường Thanh, trận đại chiến giữa Cố Trường Thanh và Tam Hoàng Tử Thượng Quan Thương đã đi vào hồi kết. Cả hai đều đã dốc hết sức lực, nhưng Cố Trường Thanh không muốn kéo dài thêm nữa. Hắn muốn kết thúc mọi thứ bằng một đòn quyết định. Trong khoảnh khắc đó, Cố Trường Thanh tự dự định một chiêu kết thúc. Hai cái khí hải đã dung hợp của hắn bắt đầu xoáy tròn điên cuồng, toàn bộ lực lượng linh lực đều được điều động, lập tức một cổ năng lượng vô cùng khủng bố, cổ xưa và đầy sức mạnh hủy diệt. Ma khí, hữu sắc và cả lôi âm cùng lúc bùng nổ, bao phủ lấy hắn trong một luồng khí thế bá đạo ngút trời. Thượng Quan Thương cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ. Hắn ta biết Cố Trường Thanh đang chuẩn bị tung ra đòn chí mạng và hắn cũng không thể giữ lại. Linh lực vàng nóng từ toàn thân Thượng Quan Thương tuôn trào, ngưng tụ trên không trung, hóa thành một hư ảnh thần tượng khổng lồ, uy nghiêm và bá đạo, mang theo khí tức trấn áp vạn vật. Đây chính là linh quyết mạnh nhất của hắn, Tiên Đô Chấn Mục Tượng. Hư ảnh thần tượng giơ cao vòi, dậm chân xuống, tạo ra một áp lực vô hình muốn nghiền nát Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh không chút do dự, hắn vận chuyển toàn bộ năng lượng hỗn độn từ hai khí hải đã dung hợp, nắm chặt tay, một luồng long ảnh đen kịt với những tia sét chín màu chẳng chỉ quấn quanh cánh tay hắn. Khí thế vương giả chi quyền bùng nổ, bá đạo và vô song. Hắn tung ra cú đấm cuối cùng, Thiên Ma Tả Thần Nộ, Lôi Quân Tiêu Thiên Quyền. Hắn nắm chặt tay, tung quyền, một hư ảnh long ảnh đen kịt khổng lồ, uy mãnh và dữ tợn, với những tia sét chín màu chẳng chỉ quấn quanh thân, lập tức xuất hiện, nó liền gầm thét trong vô thanh. Đây không chỉ là hình ảnh của một con rồng, mà là hiện thân của sức mạnh tối thượng, của ý chí bá đạo muốn nghiền nát mọi thứ. Hư ảnh long ảnh này không phải là chiêu thức đơn thuần, mà là sự ngưng tụ của toàn bộ Thiên Ma Tà Thần Nộ, một loại cảm xúc bùng nổ của thiên ma và sự bá đạo của Lôi Quân Tiêu Thiên Quyền, quyền pháp xương vương trong lôi đạo. Cú đấm của Cố Trường Thanh mang theo sức mạnh của thiên ma và uy thế của Lôi Quân, trực tiếp đối đầu với hư ảnh Thiên Đô Chấn Hồn Tượng khổng lồ. Rầm rầm rầm, hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa va chạm. Long ảnh đen và thần tượng vàng giằng co dữ dội. Không gian trong sát lục luật trường bị bóp méo, xé rách, những vết nứt đen kịt xuất hiện rồi lại biến mất. Năng lượng bùng nổ liên tục, tạo ra những tiếng nổ điên tai, như thể hàng ngàn ngọn núi đang sụp đổ. Cả hai giằng co hồi lâu, mỗi bên đều cố gắng áp đảo đối phương. Nhưng sức mạnh dung hợp từ hai khí hải của Cố Trường Thanh cuối cùng đã chiếm thế thượng phong. Long ảnh gầm lên một tiếng, những tia sét chín màu bùng nổ, xuyên thủng lớp phòng ngự của thần tượng. Mờ 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 mờ. Một tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa vang vọng khắp tầng thứ tư, thậm chí còn lớn hơn bất kỳ âm thanh nào trước đó. Hư ảnh Tiên Đô Chấn Hồn Tượng của Thượng Quan Thương không thể chống chịu thêm nữa, nó vỡ tan thành vô số mảnh linh lực và nóng, bắn tung tóe khắp nơi. Thượng Quan Thương phun ra một ngụm máu lớn, thân thể văng ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường vô hình của sát lục luật trường. Hắn ta ngã vật xuống đất, thân co giật, linh lực hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dù không chết, nhưng hắn ta đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. sát lục luật trường dần tàn biến, để lộ ra cảnh tượng hỗn loạn sau trận chiến. Cố Trường Thanh đứng vững, sau khi đánh bại Thượng Quan Thương thì linh lực bên trong cơ thể hắn đã gần như là tiêu hao toàn bộ, nhưng khí thế vẫn ngút trời, ánh mắt lạnh lùng quét qua Thượng Quan Thương đang thoi thót. Sau tiếng bạo hưởng chấn động, sát lục luật trường dần tàn biến, để lộ ra cảnh tượng cuối cùng của tầng thứ tư võ tháp. Thượng Quan Thương nằm thoi thóp trên mặt đất, linh lực tan rã, ánh mắt thất thần. Xa hơn một chút, Thượng Quan Uyển Nhi cũng đang ôm vết thương, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Cơ Giao Yên đầy lạnh lẽo. Sau khi nhìn thấy Cố Trường Thanh xuất hiện, nhìn thấy cảnh thảm bại của hai vị hoàng thất đại ma, Hỏa Vân và hai người còn lại vui mừng thấy rõ, cái này đã quá rõ ràng rồi, bọn chúng đã thắng. Ba người còn lại bên ngoài đang chiến đấu với ba người Hỏa Vân thì đứng sững sờ, kinh hãi nhìn về phía Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh, dù đã tiêu hao không sai biệt hắn, nhưng khí thế vẫn ngút trời, không hề tỏ ra suy yếu. Hắn liếc nhìn Thượng Quan Thương và Thượng Quan Uyển Nhi. "Ngươi bại." Lời nói của Cố Trường Thanh vang lên, chỉ là nói như vậy làm cho bọn chúng biết, chúng đã hoàn toàn thất bại rồi. "Hỏa Vân, các ngươi cùng ta lên trên lấy danh ngạch." Sau đó ba người Hỏa Vân vui vẻ bay lên, để lại đám người Thượng Quan Thương u ám sắc mặt, chúng biết đã hết hy vọng rồi. Ba người đang chiến đấu với đám người Hỏa Vân cũng thở ra một hơi, dù chúng chiến lực vẫn còn, nhưng đánh với ba người Hỏa Vân còn không phân được thắng bại, huống hồ gì bây giờ còn có hai kẻ yêu nghiệt, đánh với hai huynh muội Thượng Quan Thương một trận, sau chiến thắng nhưng khí thế vẫn còn rất mạnh. Họ đã hết hy vọng. Trước tiên ba người Hỏa Vân tiến lên trước, cánh tay chạm vào lập tức có một luồng sáng bao phủ ba người bọn họ. Sau đó chúng liền biến mất tại chỗ. Tiếp theo đó là Cơ Giao Yên cũng biến mất tại chỗ. Cố Trường Thanh ở lại không ra tay xuất thủ trước là vì hắn sợ, khi hắn đi rồi thì bọn chúng nhất định sẽ ra tay ngăn cản đám người Cơ Giao Yên. Mai ra có hắn ở lại cũng gây áp lực phần nào. Cố Trường Thanh không chần chừ, sải bước lớn về phía trung tâm tầng thứ tư. Ngay giữa trung tâm, 10 bệ đá cổ xưa lơ lửng. 9 cái đã ảm đạm đi, cho thấy những danh ngạch đó đã bị đoạt lấy. Nhưng còn lại duy nhất một cái còn lại vẫn phát ra ánh sáng vàng chói lóa, mời gọi. Cố Trường Thanh không thèm liếc đến những bệ đá đã bị mất đi ánh sáng. Hắn đi thẳng đến bệ đá duy nhất còn phát sáng, khi vừa lên tới, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên hể bại vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, đám người Thượng Quan Thương tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không lẽ trên đó còn có huyền cơ? Một trong ba người đấu với ba người Hỏa Vân lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc. Ba người bọn chúng không để ý tới sắc mặt của hai huynh muội Thượng Quan Thương lúc này, liền vô cùng tức giận, bọn chúng là người của hoàng thất cho nên cũng biết được một ít thông tin, như là bên trên bệ đá quan hoàn đó không có gì huyền cơ cũng không có nguy hiểm. Đó chỉ là cánh cổng đi ra bên ngoài mà thôi. Cái này có nghĩa, Cổ Đế Nhai hắn cũng đã thụ thương khi giao chiến với Thượng Quan Thương, nhưng vừa rồi hắn lại tỏa ra không hề hứng gì, nếu như vừa rồi biết được tình này phần thắng nghiêng về ai còn chưa biết. Trong ánh mắt căm phẫn của hai huynh muội Thượng Quan Thương, Cố Trường Thanh liền đã đến gần bên bệ đá đó rồi, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bệ đá. Sau đó một luồng sáng vàng rực rỡ bùng lên, bao phủ lấy Cố Trường Thanh. Khí tức cổ xưa lập tức truyền vào cơ thể hắn. Sau đó hắn như là cảm nhận được một cái lực hút vô tận, sau đó thân hình liền biến mất tại chỗ. Ở bên ngoài võ tháp, tại phía trên cao nhất, màn ánh sáng dưới ánh mắt mọi người có chút bất đắc dĩ của mọi người lập tức nổ tung lên. Hiển nhiên, lúc này, dư âm của trận chiến đấu cực kỳ kinh người cũng đã đem toàn bộ những trang bị này đều chấn đến phát nổ. Tất cả các thế lực có đệ tử tiến vào võ tháp đều cực kỳ khẩn trương và nôn nóng, bọn họ rất muốn biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Các vị không cần lo lắng, kết quả sẽ sớm được biết thôi. Bên cạnh Ma Hoàng, một vị trung niên nhân áo bào mà trắng thần sắc uy nghiêm không thua kém gì Ma Hoàng ở chủ vị. Hắn chính là Lý Trung Thiên đại bộ thượng thư cũng là gia chủ của Lý gia. Lý gia ở hoàng thành quyền thế ngập trời, quyền lực chỉ theo mỗi hoàng thất, cho nên ở vị trí cao lâu ngày cũng trở nên cao ngạo. Lý Trung Thiên biết được dù có biến cố gì xảy ra thì hoàng thất và thượng thư phủ Lý gia đệ nhất thiên kiêu chi nữ Lý Giao Thư là nhất định có một danh ngạch. Còn lại hẳn là các đệ tử kiệt xuất của năm thế lực còn lại cũng đạt được danh ngạch, không biết là còn thừa lại ba danh ngạch sẽ là của ai. Ở trên đài cao, ánh mắt của mọi người đều hướng về đỉnh núi Thiên Ma Sơn, nơi cao nhất chính là đỉnh của võ tháp, trong tay áo siết chặt nắm tay, không nhịn được siết chặt lại. Chương 138, danh ngạch. Chương 138, danh ngạch. Ở nơi đó có tổng cộng có 10 cái bệ đá, nếu như Cố Trường Thanh có ở đây liền sẽ phát hiện nó rất giống với 10 cái bệ đá ở bên trong tầng 4 võ tháp. 10 người xuất hiện ở 10 cái bệ đá này chính là những người chiến thắng cuối cùng của cuộc tuyển chọn lần này. Ma Hoàng ngồi bên trên cũng không mấy lo lắng, bởi vì hắn biết dù là chuyện gì xảy ra thì danh ngạch của hai người con của hắn là không lo. Thực lực của hai huynh muội Thượng Quan Thương, Thượng Quan Uyển Nhi như thế nào hắn rất rõ. Trung Thiên, ngươi nghĩ danh ngạch lần này ai sẽ đạt được? Ma Hoàng thanh âm uy nghiêm vang lên, đánh vỡ sự tĩnh lặng và căng thẳng tại nơi đây. Lý Trung Thiên nghe thấy vậy cũng không cần suy nghĩ, liền lên tiếng. Đệ hạ, về phần Tam hoàng tử và Bát công chúa quả thật là không lo. Bên cạnh tứ đại thế gia cũng không lo, về phần hai tông phía còn lại, ta thấy Tuyển Vũ cung nhất định sẽ có một lượt. Ngoài ra Phiêu Hỏa cung rất có nguy cơ, tuy thuật truyền thừa luyện khí là rất mạnh nhưng thực chiến còn quá yếu. Còn lại các danh ngạch khác cũng là khó nói. Nói đến đây, Lý Trung Thiên lại trầm ngâm rồi tiếp tục nói. Với lại bên cạnh đó, gần chúng ta nhất Hỏa Linh cung, Hỏa Vân sớm cũng đã vang danh thiên hạ, nàng hẳn là cũng sẽ được một cái. Thanh Ảnh tông, Thanh Tuyển hắn ta thực cũng rất mạnh. Còn lại một cái hẳn là Hỏa Phiên Nhiên, tuy thực chiến của hắn không mạnh nhưng thần binh lợi khí có thể rút ngắn khoảng cách. Bên cạnh đó thiên tài bên trong hoàng cung cũng không thể xem thường, nhất là Giang Vũ, Trần Tĩnh, Linh Du ba người này quả thật rất mạnh. Quả thật lời nói của Lý Trung Thiên như là những gì hắn nghĩ. Nghe thấy lời nói như vậy cũng không làm cho vị ma hoàng đó ngoài ý muốn, vị trí tôn này cũng rất nghĩ là như vậy. Danh ngạch đó hẳn là từ trong các vị này mà ra. Vậy hạ, Lão thần nhớ lúc trước một thiên tài mới nổi làm chấn động toàn bộ Hắc Ma lĩnh 13 quận quốc, cái tên đó ở Vạn Sinh quốc, Lang Tiêu các cổ đế nhai thực lực rất mạnh, nếu như hắn có thể thông qua đoạt được một danh ngạch có thể cân nhắc mời chào hắn phục vụ cho hoàng thất. Bên cạnh Ma Hoàng một vị trung niên lên tiếng, người này chính là quốc sư của hoàng triều, tên là Văn Minh, cũng là gia chủ của Văn gia. Ô hát, cổ đế nhai sao? Nhắc đến cái tên này, Ma Hoàng dường như cũng lộ ra hứng thú vô cùng nồng đậm, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ, như là muốn đợi xem biểu hiện của gã thiên tài mới nổi này. Phụ. Trong lúc mọi người đang còn đàm luận khẩn trương, thì nơi đỉnh núi An Tỉnh kia bỗng có một cột sáng từ bệ đá bắn thẳng lên cao. Chỉ trong nháy sau bên trong liền xuất hiện một thân ảnh này nhìn kỹ đó là một vị nữ tử. Khi vần sáng bên trên bệ đá đó dần tan ra, thì xuất hiện ở đó mà một mỹ nhân, dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp. Người ra đó là Lý Giao Thư. Người đầu tiên xuất hiện lại không ngờ là thiên kim của phủ thượng thư. Tất cả cũng không mấy kinh ngạc vì bọn họ biết thất phái nhất định sẽ chiếm được danh lệch. Nhưng thứ mà họ kinh ngạc là người ra đầu tiên lại là nàng. Nhưng kinh ngạc không bao lâu thì bên trên bệ đá lại xuất hiện thêm hai luồng sáng chói chang, lập tức nơi đó lại xuất hiện hai người. Nhìn kỹ đó là hai nam tử. Bên trong thân ảnh là một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một tia âm nhu. Mặc bạch y liễu, mang theo chút mùi vị nho nhã. Văn Kiệt của Văn gia. Người còn lại toàn thân một bộ hắc y liễu, xung quanh lộ ra vẻ âm u, ma khí dày đặc, ánh mắt sát khí dày đặc. U minh của Tuyển Vũ cung. Không đợi mọi người chờ đợi lâu, lập tức hai đạo cổ sáng nửa đồng thời phát ra. Rất nhanh liền để lộ ra bên trong lại là một nam một nữ. Thấy trước nhất chính là một nữ nhân, nàng ta một thân áo bào vàng nhạt lộng lẫy, trên thân phát ra một khí tức bén nhọn như là mũi tên có thể xuyên phá tất cả. Quang chi linh tiên chi tiêu nữ của con gia. Người còn lại là một gã nam tử to lớn, toàn thân một bộ y phục mà đỏ, cơ bắp không tính lớn nhưng cũng rất tốt, người này nhìn là biết một thân lực lớn vô cùng. Hỏa Phiên Nhiên thiên tài của Phiêu Hỏa cung. Hắn tuổi còn trẻ mà đã là luyện khí sư cấp 3 trung phẩm. Thuật luyện khí cũng chia theo cấp và mỗi cấp chia ra là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Đó là tính theo người đó đã luyện ra được loại binh khí cấp bậc nào. Khi nhìn thấy Hỏa Thiên Nhiên xuất hiện, thì cung chủ của Phiêu Hỏa cung cũng liền thở ra một hơi. Phiêu Hỏa cung tuy cũng là một xem như là một cái đỉnh cấp tông phái sánh ngang với hoàng thất, nhưng thật ra hắn cũng biết thực lực và kinh nghiệm chiến đấu của đệ tử trong cung rất là thấp, tính ra cũng không bằng một số yếu nhất cấp 4 thế lực. Nhưng kết quả này cũng làm cho hắn vui vẻ không thôi. Xung quanh đám người cũng biết được lần này 8 trong 10 danh ngạch nhất định là đã nằm trong tay của thất phái, nhưng thứ mà bọn chúng khó hiểu là Tam hoàng tử và Bát công chỗ đâu. Nói ra hơn 1300 người đi tranh đoạt 10 cái danh ngạch, thì nói trắng ra là chúng chỉ có đi tranh 2 cái danh ngạch mà thôi. Bởi vì thực lực của thất phái rất mạnh nên đã chiếm được 7 cái rồi. Hoàng thất cử ra Tam hoàng tử và Bát công chúa nói ra thì hoàng thất đã thêm một cái nên chỉ còn lại 2 cái mà thôi. Bọn họ rất muốn biết 2 cái danh ngạch cuối cùng đó là của ai. Trong ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người đều đổ dồn về 5 cái bệ đá vẫn chưa có người kia. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai xuất hiện. Hẳn là bên trong vẫn còn đại chiến kinh thiên. Nhưng trong sự chờ đợi không kéo dài bao lâu, chưa tới nửa canh giờ sau, đột nhiên bên trên không trung bỗng phát ra 3 cột sáng nối thẳng thiên không, sau đó 3 bệ đá kế tiếp lần lượt xuất hiện 3 thân ảnh, có thể thấy được là một nữ 2 nam. Lại có nữ nhân, là ai? Nhìn thấy như vậy, tất cả đều rất kinh ngạc, không ngờ lại có nữ nhân, thiên chi khiêu nữ như vậy ở Hắc Ma lĩnh này rất được chào đón. Màn sáng quanh thân 3 người biến mất, sau đó hiện ra 3 thân ảnh. Tất nhiên bên trong đó có Hỏa Vân của Hỏa Linh cung tại Tuyên Vũ quốc. Sau bao lần chờ đợi cũng đã có người bên ngoài thất phái đoạt được danh ngạch. Nhìn thấy người ra chính là Hỏa Vân, Tề Vân Tử mỉm cười quay sang bên cạnh Hỏa Minh lên chúc mừng. Nhìn thấy Tề Vân Tử khách khí như vậy, Hỏa Minh cũng không thất lễ cười to. "Đa tạ, Tề các chủ quá khách khí rồi." Nghe được những thanh âm chúc mừng, vẻ mặt Hỏa Minh khẽ tươi cười. Có thể thấy lúc này ông ta cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn biết tuy là nữ nhi của hắn rất mạnh, nàng đã truyền thừa hỏa phần thăng khiếu quyết của lão tổ Hỏa Linh cung, nhưng bên trong đây thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Nếu như không cẩn thận nhất định sẽ thất bại. Mà thất bại hẳn là đối với nàng là một đả kích nặng nề, nàng là một người rất ương bướng và cứng đầu, lần này nếu nàng không thể đoạt được danh ngạch hẳn là nàng sẽ chờ thêm 20 năm. Nhưng bây giờ nàng đã thành công, điều này cũng làm cho Hỏa Minh nhẹ nhõm không thôi. Bên cạnh Hỏa Minh cũng có một nhóm người reo hò vui vẻ, đó chính là đoàn người của kẻ còn lại. Đỗ Phong của Bạch Vân Tông tại Tinh Vân Quốc và người cuối cùng chính là La Hải của Chính La Điện tại Thiên La Quốc. Hai đoàn người đó vô cùng vui mừng. Thế lực của họ có thể nói là yếu hơn Hỏa Linh cũng rất nhiều, thiên tài của bọn họ cũng chỉ là tầm trung mà thôi. Cho nên có thể đoạt lấy được danh ngạch đã là rất quý báu. Không đợi đám người vui mừng quá nhiều thì đột nhiên bên cạnh cái bệ đá thứ 9 cũng phát ra hào quang vạn trượng, sau đó bên trong liền xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Nhìn thấy nàng xuất hiện toàn trường lại trở nên náo động. Xung quanh liền trở nên ồn ào và xôn xao. Bùm. Gần như là cùng lúc cái bệ đá cuối cùng liền phát ra hào quang, bên trong đó là một thân ảnh nam tử thẳng tắp xuất hiện. "Bệ hạ, chúc mừng a. Cuối cùng Tam hoàng tử và Bát công chúa cũng ra rồi." Lý Trung Tiên cười to, đột quay sang Ma Hoàng lên tiếng chúc mừng. Hắn nghĩ hai người xuất hiện cuối cùng chính là Tam hoàng tử và Bát công chúa. Bởi vì lúc này hai cái bệ đá đó xuất hiện thân ảnh của hai người bên trong là một nam một nữ. Xung quanh đám người cũng nghĩ là như vậy. Bởi vì hai vị huynh muội đó thực lực rất mạnh, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì quả thật danh ngạch cuối cùng này sẽ là của họ. Ma Hoàng tuy là sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng rất là vui vẻ. Hắn tuy không lo lắng gì về hai danh ngạch đó, nhưng lại rất vui vẻ khi thấy được kết quả. Tề Vân Tử lúc này cũng thở ra một hơi, hắn biết lần thượng cổ chiến trường này đã vô duyên rồi. Cho dù cổ đế nhai có nghịch thiên đến đâu thì kinh lịch cũng quá ít à, nếu như hắn nhớ không lầm thì Cố Trường Thanh 10 năm trước còn là luyện khí kỳ, cho nên chỉ mới 10 năm mà hắn đã đạt đến mức này, cũng đã quá tốt rồi. Hẳn là thêm 20 năm tích lũy thì lần sau hẳn là đủ rồi. Thủy Nguyệt bên cạnh cũng im lặng đến tận cùng, nàng không nghĩ như Tề Vân Tử, thân ảnh đó người nam tử kia nàng không nhận ra, nhưng bóng dáng nữ kia sau nàng có thể không nhận ra được, đó không khác chính là Cơ Giao Yên. Mà Cơ Giao Yên ở đây thì người nam tử kia thì đã mô tả cực kỳ sinh động. Đó chính là Cố Trường Thanh. A, hai kẻ này là ai a? Trong khi Ma Hoàng và đám người còn chưa hết bàn luận thì đột nhiên bên tay hắn các lời nói dồn dập tới. Điều này làm cho vị Ma Hoàng cũng phải nhíu mày không thôi, nếu như là hai đứa con của hắn tại sao lại không nhìn ra? Chương 139, vô lý. Chương 139, vô lý. Ma Hoàng đưa ánh mắt nhìn tới, bên đó là một bóng hình xa lại. Bởi vì Cơ Giao Yên là ra trước cho nên Ma Hoàng liền thấy nàng trước tiên. Xung quanh đám người liền bùng nổ, lại là một mỹ nhân. Nhất là những nam tu sĩ, ánh mắt lại phát sáng. Là nam nhân ai mà không yêu thích cái đẹp, nhất là một vị mỹ nhân mạnh mẽ mà lại dân dã như vậy. Với những người khác như là Lý Giao Thư, Quang Chi Linh hay là Thượng Quan Uyển Nhi, chúng tuy là ao ước nhưng lại không dám truy cầu. Dân dã là người không phải bên tổng đại thế lực. Bây giờ đã có hai vị mỹ nhân dân dã này rồi. Hai vị này có lẽ là để chinh phục hơn. Nhưng khi vậy đá cuối cùng lộ ra thân ảnh, làm cho đám người vô cùng kinh ngạc. Đó chính là một nam tử, dáng người cao lớn, toàn thân một bộ hắc y đơn giản nhưng không che giấu được khí chất bá đạo lạnh lùng. Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực thẳm, mái tóc đen dài bay trong gió. Dù không trang phục lộng lẫy hay khí tức vương giả, nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến cả đỉnh núi như chìm vào một sự im lặng chết chóc. Đó chính là Cổ Đế Nhai, Cố Trường Thanh. Sự kinh ngạc tột độ nhanh chóng lan khắp đám đông, thay thế cho sự xôn xao ban nãy. Hai danh ngạch cuối cùng, thứ mà ai cũng nghĩ sẽ là thuộc về Tam Hoàng Tử và Bát Công Chúa, nay lại thuộc về hai người hoàn toàn xa lạ, đặc biệt là Cổ Đế Nhai cái tên đang gây chấn động khắp Hắc Ma Lĩnh. Tề Vân Tử, Quốc Sư Văn Minh và cả Đại Bộ Thượng Thư Lý Trung Tiên đều trố mắt kinh ngạc. Thủy Nguyệt mỉm cười, ánh mắt nàng ánh lên sự vui mừng khó tả. Ma Hoàng, người vẫn giữ vẻ bình tĩnh từ đầu, lúc này cũng không thể kìm được. Ánh mắt hắn ta từ sự tò mò chuyển sang sự kinh ngạc tột độ, sau đó là một tia hứng thú mạnh mẽ và cả một chút nghi ngờ không thể giải thích. Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Trường Thanh, vào Cơ Giao Yên, rồi lại nhìn về phía các bệ đá đã có người. Tam Hoàng Tử và Bát Công Chúa đâu? Họ đã biến đi đâu? Và tại sao hai kẻ này lại là những người xuất hiện ở hai danh ngạch cuối cùng? Sự xuất hiện của Cơ Giao Yên tại bệ đá thứ 9, rồi ngay sau đó là Cố Trường Thanh ở bệ đá cuối cùng, đã thổi bùng một làn sóng chấn động bao trùm toàn bộ đỉnh Hắc Ma Sơn. Những lời chúc mừng của Lý Trung Thiên dành cho Ma Hoàng bỗng nghẹn lại giữa chừng, và nụ cười trên môi Ma Hoàng cũng dần cứng lại. Không ai có thể tin vào mắt mình. Những thiên tài hoàng gia và thất phái, bao gồm cả Lý Giao Thư, Văn Kiệt, U Minh, Quang Chi Linh, Hỏa Phiên Nhiên, đều sững sờ. Ánh mắt họ đổ dồn về hai thân ảnh vừa xuất hiện, đặc biệt là Cố Trường Thanh. Khí tức của hắn vẫn bá đạo, lạnh lùng, nhưng không hề có sự hao tổn nào đáng kể sau khi vừa đoạt được danh ngạch cuối cùng. Ma Hoàng, với uy thế chí tôn của mình, vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt hắn ta không thể che giấu sự kinh ngạc tột độ. Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Trường Thanh, rồi lại nhìn sang Cơ Giao Yên, sau đó quét một lượt qua các bệ đá đã có người. Tam Hoàng Tử và Bát Công Chúa đâu? Hai đứa con mà hắn đặt trọn niềm tin, hai thiên tài mạnh nhất hoàng tộc, lại không hề xuất hiện. Thay vào đó, hai danh ngạch cuối cùng lại rơi vào tay hai kẻ dân dã không thuộc bất kỳ thế lực lớn nào mà hắn dự đoán. Chuyện gì đang xảy ra? Ma Hoàng cuối cùng cũng không kìm được, thanh âm tuy vẫn uy nghiêm nhưng đã mang theo một tia nghi hoặc và áp lực. Quốc sư Văn Minh, gia chủ Văn gia, người trước đó từng đề xuất chiêu mộ Cổ Đế Nhai, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn nhìn Ma Hoàng với ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn chằm chằm vào Cố Trường Thanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Tam Hoàng Tử và Bát Công Chúa. Lý Trung Thiên, sắc mặt tái mét. Hắn vừa hùng hồn phân tích cục diện, khẳng định chắc địch về danh ngạch của hoàng tộc, vậy mà giờ đây, mọi lời nói của hắn đều bị đảo ngược một cách phũ phàng. Trong số những người có mặt, chỉ có Thủy Nguyệt là không hề kinh ngạc. Nàng nhìn Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý nàng đã biết trước điều này. Cơ Giao Yên đã không khiến nàng thất vọng, và Cố Trường Thanh hắn luôn là kẻ có thể tạo ra những điều không thể. Đám đông bắt đầu xôn xao trở lại, nhưng lần này không phải là tiếng reo hò hay bàn tán sôi nổi, mà là những lời thì thầm đầy hoang mang và sợ hãi. Tam Hoàng Tử và Bát Công Chúa đâu? Chẳng lẽ? Không thể nào. Bọn họ là thiên tài mạnh nhất hoàng tộc. Hai người này rốt cuộc là ai mà có thể vượt qua được cả hai vị hoàng tử, công chúa? Cổ Đế Nhai cái tên này thực sự đáng sợ đến vậy sao? Những ánh mắt đổ dồn về Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên không còn đơn thuần là sự kinh ngạc hay đố kỵ, mà là sự kiêng dè tột cùng. Họ đã chứng kiến một điều không tưởng, một sự kiện sẽ làm chấn động toàn bộ Hắc Ma Lĩnh. Danh ngạch của hoàng tộc đã bị cướp đoạt bởi một kẻ dân dã, một cổ đế nhai bí ẩn và tàn bạo. Sự im lặng bao trùm đỉnh Hắc Ma Sơn chỉ kéo dài trong chốc lát, trước khi bị xé toạc bởi một luồng áp lực kinh thiên động địa. Ma Hoàng, vị trí tôn uy nghiêm nhất đại ma hoàng triều, cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Ánh mắt hắn, vốn sâu thẳm như vực thẳm, giờ đây bùng lên lửa giận. Vô lý! Ma Hoàng gầm lên một tiếng, thanh âm vang vọng khắp bầu trời, khiến không gian run rẩy. Linh lực quần quần từ cơ thể hắn bùng nổ, tạo thành một cơn bão áp lực vô hình, đè ép tất cả những người có mặt. Hai vị hoàng tử và công chúa của ta đâu? Kẻ nào dám ngăn cản bọn họ đoạt lấy danh ngạch cuối cùng? Áp lực từ Ma Hoàng khủng bố đến mức khiến Lý Trung Thiên, Văn Minh và các vị cường giả khác đều phải cúi đầu, không dám đối diện trực tiếp. Những tu sĩ yếu hơn thậm chí còn phải quỳ rạp xuống, run rẩy. Thủy Nguyệt vẫn đứng thẳng, nhưng ánh mắt nàng cũng thoáng lộ vẻ nghiêm trọng trước sự phẫn nộ của Ma Hoàng. Nàng đã chuẩn bị kỹ, nếu như Ma Hoàng ra tay, nàng nhất định sẽ ra tay bảo hộ hai người. Dù là nguy hiểm nàng cũng không sợ. Ma Hoàng, với ánh mắt sắc như dao, quét thẳng về phía Cố Trường Thành và Cơ Giao Yên. Hắn ta không tin rằng hai đứa con tài năng của mình lại có thể thất bại trước những kẻ dân dã này. Hắn cần một lời giải thích, ngay lập tức. Ngươi! Ma Hoàng chỉ tay về phía Cố Trường Thành, khí thế áp bách như núi đổ. Nói, Tam Hoàng tử và Bát Công chúa đã xảy ra chuyện gì? Danh ngạch cuối cùng này, ngươi có được bằng cách nào? Ánh mắt Cố Trường Thành vẫn lạnh lùng, không hề dao động trước uy áp của Ma Hoàng, hắn không nói một lời nào. Nhưng đúng lúc ở chân tháp, hai thân ảnh xuất hiện cùng lúc. Đó chính là Tam Hoàng tử Thượng Quan Thương và Bát Công chúa Thượng Quan Uyển Nhi. Hai người bọn họ đã đi ra võ tháp. Lúc này cả hai đều quần áo rách rưới, tóc hai bù xù, sắc mặt tái mét, hơi thở yếu ớt, linh lực trong cơ thể hỗn loạn đến cực điểm. Đặc biệt là Thượng Quan Thương, hắn ta còn có dấu vết của chấn thương nội tạng, vết máu vương trên khóe môi. Còn Thượng Quan Uyển Nhi, cánh tay nàng ta bị đóng băng một phần, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi và uất hận. Chứng kiến cảnh tượng này, toàn bộ đỉnh Hắc Ma Sơn chìm vào sự im lặng chết chóc. Mọi ánh mắt đều trố tròn kinh hãi. Tam hoàng tử và Bát công chúa, hai thiên tài mạnh nhất của hoàng tộc, hai người được đặt nhiều kỳ vọng nhất, lại thảm hại đến mức này. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là họ đã bị đánh bại, và kẻ đánh bại họ chính là Cổ Đế Nhai. Chuyện gì xảy ra? Ma Hoàng nhìn hai đứa con thân yêu đang chật vật, rồi lại nhìn thẳng vào Cố Trường Thanh, sau đó không tin vào những gì hắn thấy, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại hai huynh muội Thượng Quan Thương thanh âm mở nhạt. Phu hoàng, hai người bọn con đã bị đánh bại. Nghe thấy lời nói này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến tột độ. Còn về Ma Hoàng, sắc mặt hắn ta từ giận dữ chuyển sang kinh ngạc đến tột độ, rồi lại thành một vẻ khó tin đến tột cùng. Hắn hiểu, không phải là ngăn cản mà là đánh bại, thậm chí là đánh bại một cách hoàn toàn. Sức mạnh của Cố Trường Thành đã vượt xa mọi dự đoán của hắn, vượt xa mọi thiên tài mà hắn từng biết ở cảnh giới trúc cơ. Cổ Đế Nhai một mình đánh bại các ngươi. Câu hỏi này của Ma Hoàng cũng chính là câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết. Tất cả đều đồng loạt yên lặng để nghe câu trả lời. Không phụ hoàng, Tam ca là bị Cổ Đế Nhai đánh bại, còn con là bị nàng đánh bại. Thượng Quan Uyển Nhi bỗng lên tiếng, sau đó câu cuối cùng vừa dứt thì cánh tay hắn chỉ về phía Cơ Giao Yến nói. Ma Hoàng không nói thêm một lời nào, hắn như là suy nghĩ một cái gì đó. Hắn biết hai người này đều hạ người Long Vượng, nếu có thể thần phục thì dễ nói. Nhìn khí thế của Cố Trường Thanh hắn cũng hiểu được, nếu như một mình hắn đánh hai đứa con thân thương của hắn, thì nhất định cũng sẽ cùng một kết quả. Lý Trung Thiên và Văn Minh đều đổ mồ hôi lạnh. Sự thật này còn chấn động hơn bất kỳ tin đồn nào về Cổ Đế Nhai. Hắn không chỉ mạnh, mà còn mạnh đến mức không tưởng. Cố Trường Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Sự im lặng của hắn chính là lời khẳng định đanh thép nhất về chiến thắng của mình. Hắn đã đoạt lấy danh ngạch bằng thực lực tuyệt đối, nghiền nát mọi đối thủ, kể cả uy quyền của hoàng tộc. Chương 140, chiêu mộ. Chương 140, chiêu mộ. Sự thật về Tam hoàng tử và Bát công chúa hiện tại như một gáo nước lạnh tạt vào sự kiêu hãnh của cả Đại Ma hoàng triều. Toàn bộ đỉnh Hắc Ma Sơn chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Thượng Quan Thương và Thượng Quan Uyển Nhi, cùng tiếng gió thổi xào xạc. Ma Hoàng, ánh mắt đầy dây sự phức tạp, nhìn chằm chằm vào Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên. Cơn thịnh nộ ban đầu dần lắng xuống, thay vào đó là một sự tính toán lạnh lùng và sâu sắc của bậc đế vương. Hắn là một chí tôn, không thể hành động bừng bột. Hắn đã thấy được sức mạnh khủng khiếp của Cố Trường Thanh và cả Cơ Giao Yên, một sức mạnh có thể nghiền nát hai thiên tài hàng đầu của hoàng tộc ở cảnh giới trúc cơ. Một kẻ như vậy, nếu là kẻ thù, sẽ là mối họa cực lớn, nhưng nếu có thể chiêu mộ, sẽ là trụ cột vững chắc cho hoàng triều. Nếu như gã thiếu niên kia không đồng ý thiên tài mà không vì ta phục vụ thì khác gì kẻ thù, mà kẻ thù thì không được phép sống. Lý Trung Thiên và Văn Minh, những người đứng cạnh Ma Hoàng, cũng lập tức hiểu được ý đồ của hắn. Thất bại của Tam hoàng tử và Bát công chúa là một đả kích lớn, nhưng nó cũng là cơ hội để hoàng triều thu phục một thiên tài vượt trội. Ma Hoàng hít một hơi thật sâu, áp chế sự phẫn nộ và cả nỗi lo lắng trong lòng. Hắn nén lại khí thế bị áp, thay vào đó là một vẻ mặt bình thản nhưng đầy quyền uy. Cổ Đế Nhai, Cơ Giao Yên. Ma Hoàng lên tiếng, thanh âm không còn sự giận dữ mà thay vào đó là một sự trầm ổn. Các ngươi đã chứng minh được thực lực vượt trội, không hổ danh là kẻ có thể khuấy động Hắc Ma lĩnh. Kẻ mạnh luôn được hoàng triều ta trọng dụng. Ánh mắt Ma Hoàng lóe lên một tia sáng sắc bén, nhìn thẳng vào Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên. Các ngươi là một thiên tài hiếm có, nếu có thể được hoàng triều bồi dưỡng, tiền đồ của các ngươi sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Hoàng triều ta có vô số tài nguyên, công pháp đỉnh cấp và các vị cường giả chí tôn có thể chỉ điểm. Hắn ta dừng lại một chút, lời nói chứa đầy dụ hoặc. Ma Hoàng ta rất coi trọng những kẻ có thực lực. Cổ Đế Nhai và Cơ Giao Yên, ta hỏi các ngươi, ngươi có bằng lòng quy thuận hoàng triều, trở thành một phần của Đại Ma hoàng triều ta không? Nếu các ngươi chấp thuận, ta có thể bàn cho các ngươi tước vị, tài nguyên tu luyện không thua kém hoàng tử và một vị trí cao trong hoàng triều. Đây là một lời chiêu mộ công khai, một sự nhượng bộ lớn từ một vị Ma Hoàng quyền uy, thể hiện sự coi trọng tuyệt đối của hắn đối với thực lực của Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên. Toàn bộ đỉnh Hắc Ma Sơn lại nín thở. Ai cũng biết, nếu Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên chấp thuận, tương lai của bọn họ sẽ vô cùng sáng lạn. Nhưng nếu hắn từ chối, hậu quả có thể sẽ rất thảm khốc. Lời chiêu mộ của Ma Hoàng vang vọng khắp đỉnh Hắc Ma Sơn, mang theo uy áp và dụ hoặc của bậc đế vương. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên, chờ đợi một câu trả lời của hắn. Cố Trường Thanh thật sự không hề muốn quy thuận. Hắn là người kiêu ngạo, tự do tự tại, không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ thế lực nào, đặc biệt là hoàng triều. Hắn muốn đi con đường của riêng mình, chinh phục đỉnh cao võ đạo mà không phải cúi mình dưới chân ai. Linh hồn hắn gào thét phản kháng trước ý nghĩ phải khuất phục. Tuy nhiên, hắn không phải là kẻ nông nổi. Cố Trường Thanh hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Ma Hoàng là một chí tôn, cường giả đứng đầu Hắc Ma lĩnh, Nếu hắn từ chối, với tính cách và địa vị của Ma Hoàng, hắn sẽ không ngần ngại trực tiếp và là dùng toàn bộ năng lượng của hoàng triều để tiêu diệt một mầm họa như Cố Trường Thanh. Hắn biết, trong hoàn cảnh này, nếu không bị thuận, hắn sẽ lâm vào cảnh bạn kiếp bất phục, không chỉ bản thân mà cả Lăng Tiêu Các, thậm chí là cả Cố gia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cơ Giao Yên vẫn là như vậy, ý nghĩ của nàng cũng rất giống với Cố Trường Thanh. Ánh mắt Cố Trường Thanh quét qua Cơ Giao Yên đang đứng bên cạnh, rồi lại nhìn về phía Thượng Quan Thương và Thượng Quan Uyển Nhi đang bên dưới. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào Ma Hoàng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vô vàn suy nghĩ. Hắn có thể từ chối và chọn con đường đối đầu, một con đường anh hùng nhưng đầy dây hiểm nguy và gần như chắc chắn là cái chết. Hoặc hắn có thể tạm thời cúi đầu, tìm kiếm sự bảo vệ và tài nguyên từ hoàng triều, để rồi mạnh mẽ hơn, sau này tìm kiếm cơ hội thoát ly. Sau một khắc im lặng như tờ, Cố Trường Thanh hít một hơi thật sâu. Hắn không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu về phía Ma Hoàng, một hành động tượng trưng cho sự chấp thuận. Cơ Giao Yên bên cạnh cũng làm theo như vậy. Cả hai dù không thốt ra lời nào, hành động này của hai người bọn cũng đã đủ để khẳng định quyết định của hai người bọn họ. Hai người bọn hắn lựa chọn quy thuận. Sự cúi đầu của Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên, dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng mang ý nghĩa cực lớn. Nó không chỉ là sự chấp thuận quy thuận mà còn là một sự kiện chấn động, sẽ được ghi vào sử sách của Đại Ma Hoàng Triều. Toàn bộ đỉnh Hắc Ma Sơn như vỡ bà trong một luồng khí tức phức tạp, có sự nhẹ nhõm, có sự kinh ngạc, có sự đố kỵ và cả sự tính toán. Ma Hoàng nhìn thấy hành động của hai người, ánh mắt sắc bén lóe lên tia sáng hài lòng. Hắn là một bậc đế vương và không gì quan trọng hơn việc củng cố quyền lực và thu phục nhân tài. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên với thực lực kinh thiên động địa đã thể hiện, chính là một tài sản quý giá. Mặc dù phải trả giá bằng sự thảm bại của hai đứa con mình, nhưng Ma Hoàng vẫn coi đây là một cái giá đáng để đánh đổi. Tốt, kẻ mạnh luôn xứng đáng được trọng dụng. Ma Hoàng uy nghiêm cất tiếng, thanh âm vang vọng khắp không gian. Cổ Đế Nhai, ta ban cho ngươi tước vị Sát Thiên Vương. Ngươi sẽ được hưởng tài nguyên tu luyện và địa vị không thua kém bất kỳ hoàng tử nào của ta. Tước hiệu Sát Thiên Vương không chỉ thể hiện sức mạnh đỉnh cao của Cố Trường Thanh mà còn ngầm ý sự chấp nhận của hoàng tộc đối với Cổ Đế Nhai đã khuấy động thiên hạ. Tước vị vương gia khác họ là một vinh dự cực lớn, chỉ dành cho những công thần có công lao hiển hách hoặc những cường giả có thực lực trấn áp thiên hạ. Cố Trường Thanh, một kẻ dân dã chưa từng phục vụ hoàng triều, lại được ban tước vị cao quý này ngay lập tức, ngang hàng với các hoàng tử, đủ để thấy sự coi trọng của Ma Hoàng. Sau đó, hắn ta liền nhìn sang Cơ Giao Yên lên tiếng. Cơ Giao Yên, ngươi là thiên chi tiêu nữ, khí chất bất phàm, xứng đáng là một công chúa. Ta ban cho ngươi làm đệ thập công chúa của Đại Ma Hoàng triều, liệt vào hàng ngũ công chúa đương triều, mọi tài nguyên đều được hưởng dụng như hoàng tử công chúa, được ban phụ lệ riêng. Ngoài ra các ngươi còn được tiến vào bảo khố hoàng tộc, tùy ý lựa chọn một món bảo vật. Bên cạnh công pháp, linh quyết, binh khí được tự do chọn lựa. Lời tuyên bố này như một tiếng sét đánh ngang hai mọi người. Bảo khố hoàng tộc là nơi cất giữ vô vàn bảo vật, công pháp, binh khí chân quý của Đại Ma Hoàng triều, chỉ có những nhân vật cốt cán nhất hoặc những hoàng tử, công chúa có địa vị đặc biệt mới có thể tiến vào và cũng chỉ được chọn lựa có giới hạn. Vậy mà hai người Cố Trường Thanh lại được tự do tùy chọn một món. Bên trong đó còn có không ít linh thảo dược trên vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm, giá trị của chúng là vô cùng to lớn, đủ để khiến vô số cường giả tranh giành đầu rơi máu chảy. Sự kinh ngạc và đấu kỵ hiện rõ trên khuôn mặt của Lý Gia Thư, Văn Kiệt, U Minh và cả các thiên tài khác của thất phái. Họ đã phải trải qua biết bao khó khăn mới đoạt được danh hạch, nhưng phần thưởng của họ không thể so sánh với những gì hai người Cố Trường Thanh đang nhận được. Không dừng lại ở đó, Ma Hoàng tiếp tục tuyên bố quyết định kinh người nhất. Và để mối quan hệ giữa ngươi và hoàng triều ta càng thêm bền chặt, ta sẽ hứa hôn bắt công chúa Thượng Quan Uyển Nhi cho ngươi, Cố Trường Thanh. Lời tuyên bố này như một quả bom ném vào giữa đám đông. Toàn bộ đỉnh núi bỗng im phăng phắc, tất cả mọi người đều trố mắt kinh hãi. Gả bắt công chúa cho Cổ Đế Nhai. Điều này không chỉ là sự chiêu mộ, mà còn là sự ràng buộc tuyệt đối. Hơn nữa, bắt công chúa vừa mới bị Cố Trường Thanh đánh bại thảm hại, lại còn là một mối nhục lớn đối với nàng và hoàng tộc. Thế nhưng, Ma Hoàng lại quyết định gả nàng. Thượng Quan Uyển Nhi đang đứng đó với vết thương và sự uất hận trong lòng, bỗng nhiên run rẩy kịch liệt khi nghe thấy lời hứa hôn. Nàng ngẩng phát đầu lên, ánh mắt vừa kinh hãi, vừa tức giận, vừa đuổi nhục nhìn phụ hoàng. Nàng không thể tin được rằng mình lại bị gả cho kẻ vừa đánh bại nàng, kẻ mà nàng khinh thường là thứ ma đầu thô lỗ. Cố Trường Thanh dù giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng thoáng giật mình. Hắn không ngờ Ma Hoàng lại có thể ra một quyết định táo bạo và quyết đoán đến mức này. Đây rõ ràng là một hành động vừa ban ân, vừa giáng buộc, vừa là sự thể hiện quyền lực tuyệt đối của Ma Hoàng. Cơ Giao Yên đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ánh mắt liếc nhìn về phía Cố Trường Thanh, như là đang suy nghĩ về cái gì đó. Chương 141, hứa hôn. Chương 141, hứa hôn. Lời hứa hôn của Ma Hoàng vang dội như một tiếng sấm vang dội, khiến không chỉ Thượng Quan Uyển Nhi và Cố Trường Thanh mà là toàn trường cũng phải ngưng động trong giây lát. Cố Trường Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt đó, một tia dao động rất nhỏ thoáng qua. Hắn không ngờ Ma Hoàng lại ra chiêu bài này. Hôn ước với bắt công chúa, không chỉ là sự ban ân mà còn là một sự ràng buộc trong vô hình, cuốn chặt hắn vào hoàng tộc. Đây là một cuộc chơi quyền lực mà Ma Hoàng đã chuẩn bị sẵn, một nước cờ cao tay để đảm bảo sự trung thành của Cố Trường Thanh. Hắn thật sự không hiểu vị Ma Hoàng này là đang nghĩ cái gì, là đang làm cái gì. Hứa hôn như vậy có phải hay không là quá hạ thấp uy quyền của hoàng triều hay là không? Hắn thầm cảm thấy khó chịu trước sự bị động này, nhưng hắn biết, hiện tại mình không có lựa chọn nào khác. Tâm thần của hắn khẽ dao động, nhưng cuối cùng, sự lý trí đã thắng thế. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận cuộc hứa hôn này. Quả thật đây cũng không có cái gì xấu, tài nguyên có được không hề dễ, nhất định phải đánh đổi. Tiếng Ma Hoàng tuyên bố hứa hôn vừa dứt, toàn bộ không gian như đông cứng lại. Cố Trường Thanh đã chấp thuận, nhưng lúc này ánh mắt của Thượng Quan Uyển Nhi lại bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ và không cam tâm. Trái với suy nghĩ của mọi người, vết thương của nàng không hề nặng như vẻ bề ngoài. Ngay khi cúi đầu, Thượng Quan Uyển Nhi đã tự điều chỉnh lại thân thể, dù vẫn còn chấn động nhưng đã ổn hơn rồi. Nàng là Bát công chúa Kiêu Hãnh, không chấp nhận việc mình bị gả đi một cách bị động như vậy. Với sức lực còn lại, Thượng Quan Uyển Nhi nàng ta đột nhiên xung quanh nàng một luồng linh quang xanh lam bùng lên. Nàng không nói một lời, mà trực tiếp lao thẳng về phía Cố Trường Thanh, tốc độ cực nhanh, mang theo một luồng khí thế dữ dội chưa từng có. Ánh mắt nàng nhìn hắn như muốn xé xác hắn ra vậy. Đám đông kinh hãi, ngay cả Ma Hoàng cũng không ngờ được hành động táo bạo này của nàng ta. Thượng Quan Uyển Nhi lao đến, cánh tay còn lại chưa bị thương cũng vung lên, một luồng linh lực xanh ngọc ngưng tụ thành một trường ấn mạnh mẽ sắc bén nhắm thẳng vào Cố Trường Thanh. "Ngươi không xứng, ta tuyệt đối không gả cho ngươi." Cố Trường Thanh vốn đã biết trước được sự phản kháng của nàng ta, hắn vẫn đứng yên bất động. Hắn không ra tay đáp trả, chỉ khẽ nhíu mày, khí tức bá đạo của hắn tự động bùng lên, tạo thành một lá chắn vô hình. Trường ấn của Thượng Quan Uyển Nhi va vào lá chắn đó, lập tức tan vỡ, không thể làm suy chuyển hắn dù chỉ một ly. Ngược lại, chính nàng ta lại bị lực phản chấn đẩy lùi về phía sau vài bước. Cố Trường Thanh hiện tại tuy là tiêu hao lớn, nhưng đối phó với một người đã thụ trọng thương như Thượng Quan Uyển Nhi thì lại không thành vấn đề. Ma Hoàng thấy con gái mình hành động thiếu suy nghĩ ngay trước mặt đông đảo quần thần và các thế lực như thế, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, tức giận đến cực điểm. Hắn không thể để uy nghiêm của hoàng tộc bị thách thức như vậy. "Uyển Nhi, ngươi làm càn!" Ma Hoàng quát lớn, thanh âm như kinh lôi. Một luồng uy áp khủng bố từ hắn bùng ra, lập tức đè ép Thượng Quan Uyển Nhi. Nàng ta cảm thấy như bị một ngọn núi khổng lồ đè nặng, không thể cử động, chỉ có thể đứng đó run rẩy, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhưng đã kèm theo sự sợ hãi khi nhìn về Ma Hoàng. Cố Trường Thanh không nói gì, chỉ nhìn Ma Hoàng, ánh mắt bình tĩnh đến cực hạn, hắn cũng nói thêm lời nào. Hắn biết Ma Hoàng sẽ tự giải quyết được chuyện này. Sự phản kháng bộc phát của Thượng Quan Uyển Nhi như một làn gió lạnh thổi qua đỉnh Hắc Ma Sơn. "Ma Hoàng!" Thanh âm uy nghiêm vô cùng tức giận nhưng lại không thiếu phần cương triều, nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi, lên tiếng: "Uyển Nhi, ngươi dám cãi lệnh phụ hoàng sao? Hôn sự này đã được chấm định đoạn, con không có quyền phản đối. Nếu con dám làm trái, đừng trách chấm vô tình." Lập tức một cổ uy áp khủng bố từ Ma Hoàng lập tức đè ép Thượng Quan Uyển Nhi. Nàng biết, trong khoảnh khắc này, mọi sự phản kháng đều là vô nghĩa. Phụ hoàng đã kiên quyết, và lời nói của người lúc này đã như là thánh chỉ đã không thể thay đổi được rồi. Ma Hoàng không thèm liếc nhìn con gái mình nữa. Hắn chuyển ánh mắt sắc lạnh sang Cố Trường Thành, nhưng lần này không còn sự giận dữ mà thay vào đó là sự lạnh lùng và dứt khoát của một bậc đế vương. "Cổ đế nhai." Ma Hoàng lên tiếng, thanh âm uy nghiêm như một thánh nhân. "Hôn ước này là ý chỉ của chấm, để ngươi và hoàng triều ta thêm bền chặt, không có bất kỳ sự thay đổi nào." Hắn ta dừng lại một chút, như để nhấn mạnh lời nói của mình. "Ngày đính hôn sẽ được ấn định sau khi các ngươi có thể trở về từ thượng cổ chiến trường. Chấm sẽ cho Khâm Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt, và hôn lễ sẽ được cử hành long trọng nhất, xứng đáng với địa vị vương gia của ngươi và Bát công chúa." Lời tuyên bố của Ma Hoàng Như Đinh đã đóng cột mọi sự nghi ngờ và phản đối. Hắn không chỉ cứng rắn hứa hôn mà còn chốt luôn ngày cưới, dù là sau thượng cổ chiến trường, nhưng rõ ràng đây là một hôn sự không thể hủy bỏ. Quyết định này không chỉ để ràng buộc Cố Trường Thanh mà còn là cách Ma Hoàng thể hiện quyền lực tuyệt đối, không ai có thể thách thức ý chỉ của hắn, kể cả con cái ruột thịt của mình. Cái hôn sự này đã quyết, với tiền đề hắn phải toàn mạng và có thể sống sót mà rời khỏi thượng cổ chiến trường. Chỉ như vậy mới có thể đánh giá được năng lực và tiềm lực của Cố Trường Thanh. Nếu như hắn chết bên trong thì tất cả như là mây khói, điều không còn quan trọng. Cố Trường Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. Hắn chỉ khẽ gật đầu một lần nữa, ngầm chấp nhận mọi sắp đặt. Hắn biết, trong hoàn cảnh này, sự im lặng và chấp thuận là lựa chọn khôn ngoan nhất. Hắn lúc này cần nhất là sức mạnh và hoàng triều có thể cho hắn được tài nguyên để hắn có thể trở nên cường đại, dù đi kèm với những ràng buộc. Thượng Quan Uyển Nhi nàng nhìn về phía Cố Trường Thanh với ánh mắt phức tạp, vừa căm ghét, vừa bất lực. Nhưng nàng ta cũng hiểu lời nói của Ma Hoàng. Hôn ước này có hiệu lực khi Cố Trường Thanh còn sống mà rời khỏi thượng cổ chiến trường. Nếu như hắn chết, nghĩ đến đây nàng như là suy tư cái gì đó, rồi lại trầm ngâm không nói gì nữa. Giờ đây, mọi chuyện đã định đoạt, có phản bác cũng không được gì. Ta cũng biết được, quốc gia của ngươi đã bị Tuyết Linh quốc khơi mào chiến tranh. Ngươi cứ an tâm lăng tiêu các và gia tộc của mình, bổn hoàng sẽ bảo vệ. Thanh âm của Ma Hoàng lại vang lên, nhưng lần này nghe thấy thế Cố Trường Thanh liền nhíu mày. Cái này có nghĩa là gì? Hẳn là uy hiếp trắng trợn a. Nếu như hắn dám làm trái lời thì sự chào đón hắn là sự hủy diệt đến từ hoàng triều. Đa tạ, Ma Hoàng đã chiếu cố, vãn bối Tề Vân Tử các chủ của Lăng Tiêu Các, xin mạn phép thay thế toàn tông đa tạ sự ưu ái của Ma Hoàng. Tề Vân Tử cũng hiểu được ý nghĩa ẩn chứa bên trong lời nói Ma Hoàng. Cái này chẳng phải là muốn kiềm chế lại Cố Trường Thanh hay sao? Lăng Tiêu Các, Cố Trường Thanh gia nhập không lâu hẳn là cảm tình chưa sâu, nhưng với gia tộc, tuy là lúc luyện khí tầng 3 đã chặt đứt duyên trần nhưng dù sao vẫn là nhà, vẫn còn phụ mẫu người thân làm sao mà bỏ qua được. Cố Trường Thanh trầm mặt, không nói. Ma Hoàng cũng không nói gì thêm, ánh mắt bắt đầu lướt qua 10 người bên trên bệ đá, ánh mắt cuối cùng dừng lại bên trên thân cơ Giao Yên. Điều này làm nàng căng thẳng không thôi, nàng sợ, rất sợ vị ma hoàng này ưu thích ban hôn. Nhưng rất may Ma Hoàng chỉ là nhìn nàng một lúc rồi lại rời ánh mắt đi. Ma Hoàng, sau khi giải quyết xong chuyện của Cố Trường Thanh, ánh mắt quét qua 10 vị thiên tài đang đứng trên các bệ đá, bao gồm cả Cơ Giao Yên, Lý Giao Thường, Văn Kiệt, U Minh, Quang Chi Linh, Hỏa Phiên Nhiên, Hỏa Vân, Đỗ Phong, La Hải, và dĩ nhiên là cả Cố Trường Thanh. Chư vị, Ma Hoàng cất tiếng, thanh âm uy nghiêm vang vọng, thu hút sự chú ý của tất cả. Các ngươi đã trải qua những thử thách cam go nhất, đã chứng minh được thực lực của mình và xứng đáng với danh ngạch thượng cổ chiến trường. Phần thưởng dành cho 10 người các ngươi, ngoài việc được tiến vào thượng cổ chiến trường để tìm kiếm cơ duyên ra thì còn. Hắn ta dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự mong chờ từ đám đông. Chính là 3 ngày tu luyện bên trong Thánh Linh Đàm. Lời tuyên bố của Ma Hoàng như một làn sóng điện lan khắp đỉnh Hắc Ma Sơn. Thánh Linh Đàm, đó là một trong những thánh địa tu luyện quý giá nhất của Đại Ma Hoàng triều, ẩn chứa linh khí tinh thuần và nguồn năng lượng dồi dào, có khả năng giúp tu sĩ đột phá cảnh giới hoặc củng cố nền tảng tu vi một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, Thánh Linh Đàm còn giúp cho tu sĩ loại bỏ được phần lớn tạp chất tích động trong thân thể và cả những vết thương ẩn sâu bên trong thân thể. Việc được tu luyện 3 ngày bên trong đó là một cơ hội ngàn vàng mà vô số tu sĩ mơ ước. Nghe thấy diệu dụng của Thánh Linh Đàm, đám người đều kinh ngạc không thôi. Quả thật cái này chính là thiên đường của tu sĩ. Cố Trường Thanh thì lại suy nghĩ khác, Thánh Linh Đàm này diệu dụng tốt như vậy liệu có thể chữa được vết thương đạo cơ của hắn hay là không? Muốn biết kết quả chỉ có thể thử xem mới biết được mà thôi. Chương 142, Thánh Linh Đàm. Chương 142, Thánh Linh Đàm. Các thiên tài vừa đoạt được danh ngạch đều lộ rõ vẻ vui mừng và phấn khích. 3 ngày tu luyện trong Thánh Linh Đàm không chỉ giúp họ hồi phục sức lực sau những trận chiến ác liệt mà còn giúp họ chuẩn bị tốt hơn trước khi tiến vào thượng cổ chiến trường đầy dây nguy hiểm và cơ duyên kia. Cơ Giao Yên cũng không khỏi vui mừng. Đối với nàng, 3 ngày trong Thánh Linh Đàm có thể giúp nàng củng cố linh lực và thích ứng hơn với chút ít băng phượng huyết mạch bên trong cơ thể nàng. Bên cạnh đó cũng có thể giúp cho nàng điều chỉnh trạng thái tốt nhất khi đi vào thượng cổ chiến trường tàn khốc kia. Cố Trường Thanh, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng thầm tính toán. 3 ngày trong Thánh Linh Đàm hẳn có thể ổn định lại thương thế cùng với tăng cao một ít thực lực. Ma Hoàng nhìn sự phấn khích của nhóm người bên trên, hắn rất hài lòng, liền nhẹ gật đầu. Ngay sau lời tuyên bố của Ma Hoàng, không khí trên đỉnh Hắc Ma Sơn trở nên sôi sục. Không một ai còn quan tâm đến sự thảm bại của Tam Hoàng tử và Bát Công chúa hay hôn ước chấn động kia nữa. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Ma Hoàng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo để tiến vào Thánh Linh Đàm. Ma Hoàng nhìn sự hưng phấn của đám đông, khỏe môi khẽ nhếch. Hắn vung tay áo, một luồng linh quang vàng nóng từ tay hắn bắn thẳng lên không trung, sau đó phân tán thành 10 đạo, đáp xuống 10 bệ đá nơi các thiên tài đang đứng. "Đi đi," Ma Hoàng uy nghiêm nói. Thánh Linh Đàm đã mở ra. 3 ngày tu luyện, mỗi người phải tận dụng tốt cơ hội này để củng cố bản thân. Thượng cổ chiến trường đang chờ đón các ngươi. Ngay lập tức, 10 bệ đá vốn đang lơ lửng đống hạ xuống thấp hơn một chút, đồng thời một luồng lực hút vô hình bao phủ lấy 10 người. Không gian xung quanh họ bắt đầu méo mó, những dải linh quang rực rỡ cuốn lấy từ người, kéo họ vào một vùng không gian hư ảo. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên không chút do dự. Cố Trường Thanh cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc và dồi dào từ Thánh Linh Đàm đang bấy gọi. Cơ Giao Yên cũng đầy mong chờ. Trong nháy mắt, 10 thân ảnh biến mất khỏi đỉnh Hắc Ma Sơn, để lại đám đông đang xôn xao bàn tán về những gì vừa diễn ra. Khi 10 người Cố Trường Thanh mở mắt ra, họ đã không còn ở đỉnh Hắc Ma Sơn nữa. Trước mắt họ là một khung cảnh hư huyễn và xinh đẹp. Họ đang đứng trên một bờ đá, nhìn xuống một hồ nước rộng lớn, nước hồ mang một màu xanh lam ngọc bích cực kỳ trong, nước hồ trong vắt đến nỗi có thể nhìn sâu thấy đáy. Đây chính là Thánh Linh Đàm sao? Thánh Linh Đàm không chỉ là một địa điểm tu luyện thông thường, mà là một trong những thánh địa trọng yếu nhất của Đại Ma Hoàng triều, được canh giữ nghiêm ngặt và chỉ những nhân vật có địa vị tối cao hoặc được ban ân đặc biệt mới có cơ hội đặt chân vào. Nó nằm sâu trong lòng đất hoàng cung, được nuôi dưỡng bởi một mạch dòng linh mạch cực phẩm duy nhất bên trong toàn bộ Hắc Ma lĩnh. Bên trong Thánh Linh Đàm là một hồ nước trong vắt, nhưng không phải nước thông thường mà là linh dịch tinh thuần được ngưng tụ từ linh khí cực độ nồng đậm. Mỗi giọt linh dịch đều chứa đựng năng lượng dồi dào, có thể dễ dàng được hấp thụ vào kinh mạch và khí hải của tu sĩ. Linh khí trong đàm dày đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường dưới dạng những dải lụa màu sắc lung linh bốc hơi lên, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo. Không chỉ có linh khí tinh thuần, Thánh Linh Đàm còn được biết đến với khả năng thanh lọc tạp chất, củng cố căn cơ. Tu luyện ở đây 3 ngày có thể sánh ngang với vài tháng, thậm chí cả năm tu luyện ở bên ngoài đối với một số thiên tài trúc cơ kỳ. Đối với những tu sĩ đang gặp nút thắt trong việc đột phá cảnh giới, Thánh Linh Đàm chính là chìa khóa tốt nhất để phá vỡ xiềng xích. Tuy nhiên, dù là một thánh địa, Thánh Linh Đàm cũng không phải không có giới hạn. Cơ thể tu sĩ cần có đủ khả năng chịu đựng nguồn năng lượng khổng lồ. Việc hấp thụ quá mức có thể dẫn đến bạo thể hoặc tổn thương kinh mạch. Chỉ những thiên tài thực sự mạnh mẽ với căn cơ vững chắc mới có thể tận dụng tối đa lợi ích mà nó mang lại. Thật sự nếu không cẩn thận sẽ gây hại đến con đường cường giả sau này. Linh khí trong đàm dày đặc đến mức có thể bốc hơi lên, tạo thành những dải lụa màu sắc lung linh vô cùng hư huyễn, đôi khi lại ngưng tụ thành những giọt linh dịch trong suốt lơ lửng giữa không trung rồi lại rơi xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng năng lượng nhẹ nhẹ. Khi thở trong không gian này, mọi người đều cảm thấy toàn thân sảng khoái, kinh mạch như được gột rửa, linh lực trong khí hải cũng trở nên sôi động. Những tia sáng lung linh từ đáy hồ vươn lên, chiếu rọi khắp không gian, tạo nên một vẻ đẹp siêu nhiên. Âm thanh duy nhất vang vọng nơi đây là tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng, cùng với tiếng linh khí lưu chuyển trong không khí. Đám người Cố Trường Thanh đều lộ rõ vẻ kinh ngạc và hưng phấn rõ ràng trên khuôn mặt. Họ nhanh chóng tìm cho mình một vị trí thích hợp quanh bờ đàm hoặc trên những phiến đá nhô ra giữa hồ và bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa, hấp thu linh khí và linh dịch bên trong Thánh Linh Đàm. Cố Trường Thanh chọn một vị trí hơi quất, gần một tảng đá lớn. Hắn không vội vàng hấp thu linh khí mà bắt đầu cảm nhận nguồn năng lượng cổ xưa, tinh thuần nơi đây. Hắn cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra, tham lam hấp thụ linh khí rồi rào. Khí hải của hắn vốn đã dung hợp thành một khối hỗn độn, giờ đây lại càng thêm cuồn cuộn, như một vực sâu không đáy, liên tục nuốt chửng linh khí và tinh luyện chúng. Hắn muốn tận dụng 3 ngày này không chỉ để hồi phục mà còn để đột phá. Cơ Giao Yên cũng ngồi xuống cách Cố Trường Thanh không xa. Nàng nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp. Hàng khí tinh thuần từ Thánh Linh Đàm lập tức bị nàng hấp thu, hòa vào linh lực băng phượng của nàng, khiến nó trở nên mạnh mẽ và tinh khiết hơn. Nàng cảm thấy một sự liên kết sâu sắc hơn với bản nguyên băng phượng bên trong huyết mạch. Những người khác, Lý Giao Thương, Văn Kiệt, U Minh, Quang Chi Linh, Hỏa Phiên Nhiên, Hỏa Vân, Đỗ Phong, La Hải cũng đều dốc toàn lực tu luyện. Nguồn linh khí khổng lồ từ Thánh Linh Đàm là cơ hội ngàn vàng mà họ không thể bỏ lỡ. Ba ngày tu luyện trong Thánh Linh Đàm là một đại cơ duyên cho 10 vị thiên tài, và đặc biệt là với Cố Trường Thanh. Ngay khi đặt chân vào Thánh Linh Đàm, Cố Trường Thanh đã cảm nhận được một luồng linh lực tinh thuần và dồi dào chưa từng thấy, bao trùm lấy toàn thân. Linh khí và linh dịch từ Thánh Linh Đàm không chỉ đơn thuần là nguồn năng lượng để tu luyện, chúng còn mang theo một khả năng đặc biệt thẩm thấu vào tận xương thủy, tẩy rửa đi toàn bộ những vết thương ngầm mà hắn đã tích tụ trong quá trình tu luyện và chiến đấu trước đây. Những vết rạn nhỏ trong kinh mạch, những tổn thương vi mô ở lục phủ ngũ tạng, hay sự mệt mỏi tích tụ sâu bên trong cơ thể, tất cả đều được linh dịch Thánh Linh Đàm nhẹ nhàng gột rửa, khiến cơ thể hắn trở nên tinh khiết và vững chắc hơn bao giờ hết. Ngoại trừ vết thương đạo cơ vẫn còn đó, tất cả những vết thương khác đều được chữa lành hoàn toàn, không để lại bất kỳ gì chứng nào. Khi cơ thể được tẩy rửa, Cố Trường Thanh càng cảm nhận rõ ràng hơn về sức mạnh tiềm tàng bên trong. Trong quá trình hấp thụ linh khí tinh thuần, hắn bất ngờ cảm nhận được sự tồn tại của khiếu huyệt thứ hai trong cơ thể mình, cái này chứng tỏ hiện tại hắn liền có thể khai mở khiếu huyệt thứ hai. Điều này quả thật rất là quan trọng, bởi mỗi khiếu huyệt được đả thông sẽ giúp hắn tăng cao chiến lược một cách rõ ràng. Ba ngày trong Thánh Linh Đàm là một cơ hội vàng, và Cố Trường Thanh đã tận dụng nó một cách triệt để. Sau khi cơ thể được tẩy rửa toàn bộ những vết thương ngầm, hắn tập trung hoàn toàn vào việc đả thông khiếu huyệt thứ hai đàm khiếu. Cố Trường Thanh lập tức hành động, năng lượng của tiểu tháp quán chú lên cơ thể. Hắn dồn toàn bộ tâm trí và linh lực để tập trung vào khiếu huyệt thứ hai. Đàm khiếu liên quan đến gan và túi mật trong cơ thể tu sĩ, là một trong những khiếu huyệt cực kỳ quan trọng, đặc biệt đối với việc tôi luyện thần thức và ý chí. Việc khai mở nó không chỉ là tăng cường sức mạnh vật lý hay linh lực, mà còn là một bước tiến vượt bậc về mặt tinh thần và thần thức. Cố Trường Thanh dẫn dắt linh khí tinh thuần từ Thánh Linh Đàm, dồn chúng vào vị trí đàm khiếu. Linh khí khi đi vào đây không còn êm đềm như khi chạy trong kinh mạch, mà trở nên cuồng bạo, va đập vào những chướng ngại vô hình, cố gắng phá vỡ phong bế của khiếu huyệt. Cố Trường Thanh cảm nhận được một cơn đau nhói dữ dội tại vị trí gan và túi mật. Cơn đau không chỉ dừng lại ở thể xác mà còn tác động trực tiếp kéo lên ý thức hải, như thể một luồng năng lượng đang cố gắng xé nát ý chí của hắn. Những nỗi sợ hãi, nghi ngờ và sự yếu đuối bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí hắn, cố gắng lung lay ý chí của hắn. Đây chính là thử thách của đàm khiếu, nó đòi hỏi một ý chí kiên định tuyệt đối. Cố Trường Thanh cắn chặt răng, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn vận chuyển công pháp đến cực hạn, ma khí hỗn độn cùng với cựu sắc thần quang quần quật trong khí hải, cùng với ý chí sắt đá mà hắn đã tôi luyện từ vô số trận chiến, chống lại sự những ác niệm tiêu cực kia. Hắn tập trung toàn bộ tâm trí vào khiếu huyệt, bất chấp mọi đau đớn. Hắn biết, nếu không thể vượt qua, đàm khiếu sẽ mãi mãi đóng kín, hoặc tệ hơn, sẽ để lại vết rạn trong tinh thần. Chương 143, bà khố. Chương 143, bà khố. Thời gian trôi qua chậm rãi. Bên trong cơ thể Cố Trường Thanh như là một cái giếng sâu, từng tiếng chạy của dòng linh khí chạy xiết, từng tiếng va đập kinh hoàng bên trong khiếu huyệt. Từng lớp phong bế của đàm khiếu dần dần bị phá mở, mỗi một tầng bích trướng tan biến thì lại có một luồng năng lượng mạnh mẽ và sảng khoái hơn lại bùng nổ, lan tỏa khắp cơ thể, mọi đau đớn bên trong cơ thể đều được xua tan. Răng rắc. Cuối cùng, một tiếng rạn nứt vang lên rõ ràng trong cơ thể Cố Trường Thanh, đó là tiếng vỡ của xiềng xích vô hình. Đàm khiếu của hắn đã hoàn toàn được đả thông. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh tinh thần cực kỳ hùng hậu bùng nổ từ đàm khiếu, tràn ngập toàn bộ não bộ và ý thức của Cố Trường Thanh. Hắn cảm thấy thần thức của mình tăng lên rất nhiều, đã đạt đến kết đan trung kỳ, mọi suy nghĩ cũng trở nên minh mẫn, sắc bén hơn bao giờ hết. Ý chí của hắn trở nên kiên cố như thép, không gì có thể lay chuyển được. Những tác động của ngoại vật, những yếu tố gây nhiễu từ bên ngoài giờ đây gần như vô hiệu với hắn. Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được một sự điều khiển linh lực trở nên dễ dàng hơn. Giờ đây, hắn có thể kiểm soát chúng một cách tinh vi hơn, như thể chúng là một phần mở rộng của chính cơ thể hắn. Mỗi tia linh lực đều nghe theo ý muốn, di chuyển chính xác và linh hoạt hơn. Cố Trường Thanh mở bừng mắt, một tia sáng sắc bén và kiên định lóe lên. Cảm nhận được thực lực bùng phát bên trong cơ thể, hắn liền mỉm cười thỏa mãn. Nếu như bây giờ hắn giao chiến lại với Thượng Quan Thương thì có lẽ chỉ cần dùng một cái khí hải đã đủ đánh bại hắn rồi. Thời gian hắn tu luyện đã qua 15 ngày, bên ngoài thì 3 ngày đã qua. Cho nên hiện tại bọn hắn đã đến lúc rời đi rồi. Khi thời gian kết thúc, một luồng ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lấy 10 người, kéo họ ra khỏi không gian huyền ảo của Thánh Linh Đàm. Khi mở mắt, họ đã trở lại đỉnh Hắc Ma Sơn, nơi 10 bệ đá cổ kính sừng sững. Nhưng nơi đây đã không còn một bóng người, tất cả sớm đã rời đi. Lúc này, Cố Trường Thanh có thể cảm nhận được trên thân khí tức của bọn họ đều tăng lên một mảng lớn. Bên trong có hai người là Cơ Giao Yên và Lý Giao Thư Điệu, như hắn đã thành công tăng tiến thêm một hiếu. Rõ ràng 3 ngày qua hai nàng cũng đã thành công khai thông một hiếu. Đến bây giờ hắn mới phát hiện nha đầu Cơ Giao Yên đã là tam khiếu trúc cơ. Lần trước khi giao đấu với Thượng Quan Uyển Nhi nàng ta chỉ mới là nhị khiếu trúc cơ mà thôi. Lý Giao Thư cũng là như vậy, hiện tại cũng đã là tam khiếu trúc cơ. Bên trong 10 người hẳn là cũng tu vi cao nhất rồi a. Ngoài nàng ra thì U Minh, Văn Kiệt, Hỏa Vân cũng là tam khiếu trúc cơ, còn lại đều như Cố Trường Thanh nhị khiếu trúc cơ. Khi vừa ra bên ngoài, lúc này ở đây liền đã có người chờ sẵn. Đó là vị quan viên áo bào đen đã triển khai quy tắc lần đợt này. Các vị lão phu là Tào Nhất Đấu, được bệ hạ giao phó đến để thông tri các vị. 7 ngày sau các vị thái thượng trưởng lão của hoàng thất ta sẽ khai mở trận pháp truyền tống các vị vào bên trong thượng cổ chiến trường. Hiện tại các vị về nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái cho thật tốt để chuẩn bị cho 7 ngày sau. Tào Nhất Đấu thanh âm lanh lảnh, Cố Trường Thanh nghe cũng hiểu được đây hẳn là một vị hoạn quan a. Tào đại nhân, vậy thì xin cáo từ. Đám người Lý Giao Thư, Quang Chi Linh như là rất quen thuộc vị đại nhân này, các nàng liền ôm quyền cáo từ rồi mới rời đi. Những người khác cũng đều tranh thủ rời đi. Khi Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên dự định đi thì đột nhiên Tào Nhất Đấu lại lên tiếng. "Sát Thiên Vương, thập công chúa xin dừng bước." "Ô hát, có việc gì sao?" Cố Trường Thanh nghi hoặc hỏi. "Vương gia, công chúa." "Bệ hạ có ý chỉ, khi hai vị ra khỏi Thánh Linh Đàm liền có thể đến bảo khố tìm bảo vật." Tào Nhất Đấu cung kính nói. "Ô hát, được." "Tào đại nhân bảo khố nằm ở đâu?" Cố Trường Thanh khách khí hỏi. "Nhị vị xin theo ta." Tào Nhất Đấu nói. Theo sự hướng dẫn của Tào Nhất Đấu, Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên được dẫn sâu vào bên trong hoàng cung, tiến đến một tòa kiến trúc cổ kính, được canh phòng rất là nghiêm ngặt. Cố Trường Thanh có thể cảm nhận được một số khí tức mạnh mẽ ẩn nấp xung quanh nơi đây. Đây chính là bảo khố hoàng gia, nơi cất giữ vô số bảo vật của Đại Ma hoàng triều. Cho nên có nhiều cường giả thủ hộ là không gì lạ lắm. Đi đến đại môn, Tào Nhất Đấu khom lưng cung kính với hai vị áo bào đen đang lặng lẽ ngồi đó. Tào Nhất Đấu lấy ra một cái lệnh bài màu vàng, sau đó đưa về phía hai vị thủ cửa. Nhìn thấy lệnh bài, hai vị này mới bắt đầu mở ra phong ấn, cánh cửa bằng đồng nặng nề từ từ hé mở, để lộ ra một không gian rộng lớn, ánh sáng lung linh từ vô số bảo vật phản chiếu, khiến mắt người ta hoa lên. "Sát Thiên Vương, thập công chúa." Tào Nhất Đấu liền quay sang Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên, giọng nói mang theo sự tôn kính. "Theo ý chỉ của Ma Hoàng bệ hạ, nhị vị được phép tùy ý chọn một môn công pháp, một bộ linh quyết, một món linh bảo và một món tùy chọn khác." Ông ta nói thêm. "Ma Hoàng bệ hạ đã căn dặn, nhị vị không cần câu nệ, cứ chọn thứ mình yêu thích." Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên như là cùng lúc gật đầu. Cả hai liền bước vào bảo khố, khi bước vào hắn liền kinh ngạc về quy mô ở đây. Nơi đây vô số kỳ chân dị bảo, vô số tia sáng chói lòa, nhìn vào đã biết được bên trong là thứ gì. Nơi đây đan dược, linh bảo, quyển trục linh quyết hay là công pháp đều là đầy đất, đông nghịch, kín chỗ, cái gì cũng có. Thứ làm cho hắn thất vọng chính là những thứ này chỉ cấp thấp bảo vật, với người khác mà nói nó đã là bảo vật vô giá, nhưng với hắn mà nói, thật sự không được, không để nổi hứng thú từ hắn. Còn về Cơ Giao Yên thì ngược lại, con bé rất là vui vẻ, tay bắt lấy cái này rồi bỏ cái kia, rất là hứng thú. Tuy nàng là thiên chi tiêu nữ, là một thiên tài nhưng lại rất ít đụng độ với nơi hào nhoáng như thế này. Tính tình trẻ con như vậy, ai mà liên tưởng nổi tới việc nàng vừa cường thế đánh bại bắt công chúa đương triều. Cố Trường Thanh cũng không ít lần bắt lấy một số quyển trục hay là ngọc giản, nhưng tất cả cũng chỉ là cấp thấp mà thôi, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là linh quyết trung phẩm, không hề thấy thần thông, thậm chí thượng phẩm linh quyết cũng không thấy. "Trường Thanh, đi sâu vào bên trong, bên ngoài không có bảo vật đâu." Đồng nhiên Khổng Tiên lên tiếng nhắc nhở. Cố Trường Thanh nghe thế cũng sự tỉnh, quả thật bảo vật chân chính không ở bên ngoài đâu mà là sâu bên trong, như vậy mới giải thích hợp lý. Nhưng khi đi vào càng sâu hắn liền nhận ra một chuyện, càng đi vào sâu bên trong thì áp lực đè ép lên hắn càng lớn. Cái áp lực này không phải là trọng lực mà là khí thế cường giả đè ép. Tỷ như hiện tại hắn và Cơ Giao Yên đang chịu dưới áp lực của một kết đan kỳ tu sĩ, nhưng đổi lại nơi đây đã có linh quyết và bảo vật đan cấp rồi. Nhưng nhiều đây vẫn chưa thỏa mãn được hắn, nhưng nơi đây áp lực đã đủ lớn. Tuy Cơ Giao Yên vẫn có thể chịu đựng được, nhưng rõ ràng dưới áp lực như vậy nàng cũng đã quá sức rồi. Cố Trường Thanh nhìn thấy như vậy cũng không biết phải làm sao giúp đỡ nàng. "Tiểu sư thúc, tiếp tục đi vào bên trong đi, ta còn chịu được." Cơ Giao Yên ánh mắt kiên định nhìn về phía Cố Trường Thanh, lời nói trở nên kiên cường. "Được, cẩn thận một chút." Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng không do dự bước chân cứ thế tiếp tục đi sâu vào bên trong. Càng đi áp lực càng lớn làm cho bước chân của Cơ Giao Yên bắt đầu trở nên khó khăn. Nàng bắt đầu vận chuyển công pháp và huyết mạch, linh lực quấn quanh cơ thể rồi tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Nơi đây đã gần như là cực hạn của các kết đan kỳ tu sĩ, dù Cơ Giao Yên chưa bao giờ nhìn thấy nơi khoa trương như vậy, nhưng tầm mắt của nàng cũng rất là cao. Nàng không muốn từ bỏ cơ duyên này, nàng cố gắng tiếp tục đi tới. Lúc này Cố Trường Thanh áp lực phải thừa nhận đã là cực lớn, nhưng hắn có băng phách lôi thể nên áp lực vẫn có thể cầm cự được. Nhưng đi thêm không bao lâu hắn cũng đã cạn kiệt sức lực rồi. Mồ hôi túa ra như mưa, bước chân bắt đầu trở nên nặng nề. Cựu truyền thiên hoàng kinh bắt đầu được thôi động đến cực hạn, mái tóc màu đen tuyền của hắn cũng bắt đầu chuyển sang màu sắc chín màu vô cùng sặc sỡ. Tóc của hắn vốn là màu trắng nhưng dưới thánh linh đàm thì hệ lụy của lôi kiếp lần đó cũng được giải trừ, và huyết mạch của hắn cũng được cô động và mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho nên mái tóc chính là màu sắc cơ bản của cựu phượng tộc. Sự yêu hóa của hắn đã thêm phần rõ rệt. Huyết mạch cũng được điều động đến tận cùng, bên ngoài làn da cũng đầu xuất hiện lông vũ chín màu. Yêu khí trên thân thể hắn cũng bạo phát ra bên ngoài làm cho Cơ Giao Yên bên cạnh cũng trở nên sợ hãi, nàng vốn có cơ duyên luyện hóa băng phượng hóa huyết đan và cũng có được cơ duyên điều động được băng phượng chi lực có được một phần huyết mạch của băng phượng, cho nên khí tức của cựu phượng làm cho nàng vô cùng kinh ngạc và như là có tính đồng nguyên và áp chế. Sau khi vận dụng toàn bộ sức mạnh của khí hải chín màu, thân thể của hắn rõ ràng đã mạnh hơn, nhưng khí tức yêu tộc quá mức rõ ràng cho nên hắn không dám dùng trước mặt người khác. Nơi đây đã được Khổng Tiên che đậy thiên cơ cho nên hắn mới dám dùng. Quả thật sức mạnh phong ấn rất diệu dụng, làm cho hắn thèm khát không thôi. Cửu Phượng Linh Vũ cũng có sức mạnh phong ấn nhưng lại không có cách nào điều động. Nàng ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Toàn bộ sức mạnh của Cửu Phượng được phóng thích, huyết mạch cao cấp cũng kích thích huyết mạch băng phượng của Cơ Giao Yên lên một tầm cao mới, khiến cho sức mạnh băng phượng của nàng bạo tăng gần như là gấp đôi. Cũng là gần như cùng lúc, sâu bên trong bảo khố, một tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa phát ra, nơi mà những linh bảo quý giá nhất được cất giữ, một luồng hàn khí cực kỳ tinh khiết và mãnh liệt đột nhiên bùng nổ. Chương 144, nhận chủ. Chương 144, nhận chủ. Theo sau luồng hàn khí đó, một thanh kiếm tuyệt đẹp, được điêu khắc tinh xảo từ lấp lánh như pha lê, đột nhiên bay vút ra. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng xanh bạc lấp lánh, mang theo uy áp cổ xưa và theo đó là một tiếng phượng ngâm trong trẻo nhưng lại không thiếu phần mạnh mẽ. Cố Trường Thanh kinh ngạc, hắn chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng phượng minh lạnh lót, hắn chưa kịp phản ứng thì hắn lại nghe được một tiếng xé gió vang lên trong không khí, hắn đưa mắt và liền nhìn thấy một thanh kiếm màu xanh bạc lao nhanh tới. Hắn kinh ngạc, liền đưa tay ra bắt lấy nhưng hắn không bắt được. Thanh kiếm không hề hướng về phía Cố Trường Thành, mà là lách qua người hắn, bay thẳng về phía sau nơi mà Cơ Giao Yên đang đứng. Nó lượn một vòng quanh nàng, rồi nhẹ nhàng dừng lại, mũi kiếm khẽ chạm vào lòng bàn tay của Cơ Giao Yên. Ngay lập tức, lòng bàn tay nàng liền vỡ ra một vết máu nhỏ, sau đó từ lòng bàn tay nàng một giọt máu tươi bay ra dung nhập vào bên trong thân kiếm, gần như là cùng lúc một luồng ánh sáng xanh bạc rực rỡ từ thanh kiếm bùng lên, sau đó bao phủ luôn cả Cơ Giao Yên. Nàng cảm thấy một sự liên kết huyết mạch sâu sắc, một nguồn năng lượng băng phượng tinh thuần vô cùng mạnh mẽ đang hòa vào cơ thể mình. Thanh kiếm này đang tự nguyện nhận Cơ Giao Yên làm chủ. Cố Trường Thanh liền kinh ngạc, hai mắt trợn tròn. Linh bảo tự nguyện nhận chủ là chuyện cực kỳ hiếm gặp, chỉ xảy ra khi linh bảo gặp được chủ nhân có huyết mạch hoặc khí chất hoàn toàn tương thích. Thanh kiếm này chắc chắn là một món tuyệt phẩm linh bảo, thậm chí còn có thể là pháp khí, bên trong nó ẩn chứa sức mạnh của băng phượng cực kỳ tinh thuần. Không cần nghĩ ngợi, nó là pháp khí nguyên anh. Có được khí linh nên mới tự động nhận chủ. Nếu như không toàn lực vận chuyển kiếm thì sẽ không biết được nó là pháp khí đâu, Khổng Tuyên đồng nói. Khi thanh kiếm hoàn thành nhận chủ, nó khẽ rung lên. Một dòng thông tin khổng lồ hoàn chỉnh lập tức truyền thẳng vào tâm trí Cơ Giao Yên. Nàng nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mấp máy, cảm nhận và hấp thu những thông tin mà trường kiếm truyền vào. Thanh kiếm này tên là Băng Hoàng, được rèn từ xương cốt băng phượng chân chính, ẩn chứa linh hồn và sức mạnh của băng phượng. Kèm theo đó là bộ kiếm quyết tương ứng mà nó mang theo, hoàn toàn phù hợp với huyết mạch băng phượng của Cơ Giao Yên. Băng Hoàng Trảm Thiên Kiếm Quyết. Băng Hoàng Trảm Thiên Kiếm Quyết là một bộ kiếm quyết mạnh mẽ và tinh diệu, được sinh ra để phát huy tối đa sức mạnh của băng hoàng kiếm và huyết mạch băng phượng. Bộ kiếm quyết này bao gồm 9 thức kiếm chiêu, mỗi thức đều có ưu thế riêng và thích hợp mọi hoàn cảnh và chiến trường. Khi thi triển, kiếm khí sẽ hóa thành hình ảnh phượng hoàng băng, với mỗi nhát chém mang theo hàn khí hủy diệt, có thể đóng băng linh lực đối thủ, thậm chí làm chậm dòng chảy thời gian xung quanh mục tiêu. Đây sẽ là một trợ lực cực lớn cho Cơ Giao Yên trong những trận chiến cam go sắp tới. Với băng hoàng kiếm và băng hoàng trảm thiên kiếm quyết, Cơ Giao Yên không chỉ có thêm một thần binh lợi hại và cả một bộ kiếm quyết nghịch thiên. Cố Trường Thanh nhìn Cơ Giao Yên với vẻ mặt trầm tư. Hắn biết, cơ duyên của nàng lớn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nhìn thấy Cơ Giao Yên lặng người ngồi tại chỗ như là tiêu hóa thông tin gì đó, hắn quan sát hồi lâu, khi đã xác định rõ nàng không hề gì, không phải đoạt xá mà là đang cố gắng tiêu hóa lượng lớn thông tin, hắn cũng không cần lưu lại làm gì. Cơ Giao Yên đã có cơ duyên, Cố Trường Thanh hắn cũng cần đi tìm cơ duyên của riêng mình. Thân thể được bao bọc bởi cựu sắc thần quang, sau đó nơi này gần như là đã không thể gây áp lực được cho hắn. Hắn liền như là trốn không người lao thẳng về phía trong. Nơi đây vật phẩm đã ít đi dần, nhưng chất lượng của nó đã rất cao. Hắn dừng lại bên trong một thanh kiếm nhỏ, xung quanh kiếm khí ba động rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó hắn cũng cảm nhận được một khí tức quen thuộc, đó là một loại khí tức hủy diệt, bạo liệt rất khủng bố. Tịch Diệt Kiếm Quyết, linh quyết thượng phẩm kiếm kỹ, có tiềm năng phát triển thành thần thông, nó là một môn kiếm quyết cổ xưa và bí ẩn, được cho là đã từng khiến một phương chư hầu chìm trong biển máu. Nó không chú trọng vào sự linh hoạt hay biến hóa, mà tập trung hoàn toàn vào hai yếu tố sát phạt và hủy diệt. Bộ kiếm quyết này chỉ có 6 chiêu, nhưng mỗi chiêu đều mạnh hơn chiêu trước, mỗi một thức kiếm đều mang theo ý chí tận diệt, có thể xé toạc không gian, nghiền nát sinh linh và hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó. Năng lượng từ Tịch Diệt Kiếm Quyết là sự kết hợp của sát ý thuần túy và sức mạnh hủy diệt nguyên bản, khiến nó trở thành một vũ khí đáng sợ trong tay, đủ khả năng hủy diệt mọi thứ. Mặc dù Cố Trường Thanh sử dụng thương, nhưng hắn cảm thấy có thể dung hợp ý cảnh của Tịch Diệt Kiếm Quyết vào trong thương pháp của mình, hoặc ít nhất là lấy ý niệm hủy diệt của nó để bổ trợ cho đòn công kích của mình, khiến cho mỗi nhát thương càng thêm bá đạo và chết chóc. Hắn bắt đầu tỉ mỉ đọc kỹ, hồi lâu sau hắn liền phát hiện một điều kỳ quái. Đó không phải là uy lực hay cái khác về kiếm quyết mà là, hắn phát hiện, hắn đã gặp là không quên, tỉ như bộ Tịch Diệt Kiếm Quyết này, hắn đã đọc qua. Nhưng hắn lại phát hiện dù chỉ xem qua một lần hắn liền nhớ toàn bộ, dù chỉ là một chi tiết nhỏ hắn vẫn nhớ như in, từ khẩu quyết hay là hình ảnh minh họa đều như vậy. Thật kỳ quái. Không lẽ đây là kết quả của việc khai mở đàm phiếu? Cố Trường Thanh kinh ngạc, không ngờ khai mở đàm phiếu lại tốt như vậy. Có thể đã gặp là không quên, nhưng nếu như vậy chẳng phải một người đã thông đàm phiếu đi vào là có thể mang ra hết đống linh quyết thần thông này hay sao? Nhưng là vì sao cũng không còn quan trọng, bởi vì hiện tại như thế là việc tốt nhất với hắn. Mỉm cười, hắn thả ra Tịch Diệt Kiếm Quyết, sau đó hắn lại tiếp tục đi sâu vào bên trong. Áp lực bên trong đây quả thật là rất lớn, dù là thân thể yêu thú cũng như vậy không thể chịu được, áp lực ngày càng lớn, làm cho xương cốt của hắn cũng rêu lên kẹo kẹt. Hắn cũng liền một lần nữa thử xem cái chuyện đã xem là không quên là thật hay là giả. Hắn liên tiếp bắt lấy hai cái của trụ, một cái là bài vân trưởng và một cái là cổ ma luyện thể quyết. Quả thật cái chuyện đã gặp là không quên là thật, hai cái môn thần thông này hắn nhớ rất rõ. Bài vân trưởng thì không có gì để bàn, nhưng Cố Trường Thanh lại mãi mê với cổ ma luyện thể quyết, đó là một môn công pháp cổ xưa tập trung vào việc tôi luyện thân thể đạt đến cực hạn. Khác với các công pháp thông thường chú trọng vào linh lực hay nguyên anh, cổ ma luyện thể quyết hướng tới việc biến thân thể người tu luyện thành một khí thể bất hoại, cứng rắn như thần binh, có khả năng chống chịu cao với các loại công kích vật lý. Mặc dù không trực tiếp tăng cường tốc độ tu luyện, nhưng nó sẽ giúp cho người tu luyện có một thân thể cường hãn, cái này thực sự phù hợp với phong cách chiến đấu trực diện, bạo lực của Cố Trường Thanh, cho phép hắn đối đầu với kẻ địch một cách áp đảo hơn. Công pháp này được ví như một tấm áo giáp vô hình, củng cố toàn diện sức bền và sức mạnh thể chất. Khi đọc được nó, hắn liền quyết định chính là nó. Dù là băng phách lôi thể cải tạo nhục thân nhưng vẫn không đủ. Qua nhiều trận chiến, tuy là thân thể hắn mạnh hơn đối thủ và có ưu thế hơn, nhưng lại cũng không phải là kim cương bất hoại, hắn thiếu nhất là một loại phòng thủ công pháp để khi chiến đấu có thể hài hòa hơn, hắn cần một loại cường hóa thân thể mạnh mẽ hơn, bứt phá hơn. Mỉm cười, hắn liền bỏ nó vào trong túi càn khôn, tuy là hắn có thể đọc và nhớ tất cả nhưng có bản gốc bên cạnh vẫn tốt hơn a. Đã tìm thấy công pháp nhưng vũ khí vẫn chưa, và lại binh khí và vật phẩm tùy chọn vẫn chưa tìm được. Hắn liền tiếp tục. Cố Trường Thanh, bên trái đi lên 15 bước. Khổng Tiên bên trong thức hải bỗng nhiên lên tiếng, nghe thấy lời nói của nàng hắn không cần do dự liền đi về nơi mà Khổng Tiên nhắc. Cái này là cái gì? Không biết. Vậy sao ngươi bảo ta lấy nó? Tại ta cảm giác nó không bình thường. Trong tay Cố Trường Thanh là một cái bình màu đen tuyền trong rất là cũ kỹ, cái này giống cái bình đựng rượu hơn là bảo vật. Nhưng hắn vẫn còn ôm hy vọng là bảo vật tần tàn, nhưng cuối cùng vẫn không á Khổng Tiên vốn không biết cái này là cái gì. Chỉ là nàng thấy nó bất phàm mà thôi. Ngươi tin ta, nó không tầm thường, biết đâu như cái cục đá của ngươi lúc trước. Tin ta lấy nó đi. Cố Trường Thanh lật nó qua, lật nó lại nhưng vẫn không biết nó là để làm gì. Không lẽ là bình đựng rượu thật? Nhưng chẳng phải mở nó ra là biết hay sao? Nói liền làm hắn liền mở nắp cái bình đó ra, bên trong là một chất lỏng màu trắng mùi hương đặc trưng của rượu mạnh bắt đầu lan tỏa. Nghe thấy mùi hương này, sắc mặt của Cố Trường Thanh lúc này lúc xanh lúc đỏ. Hắn muốn bạo đánh cái con chim này hết sức. "Thêm rượu à?" Cố Trường Thanh nghiến răng nói. "Rượu này không tệ, nhưng vấn đề là cái bình rượu này, ta thấy có gì đó không tầm thường." "Được được, Khổng Tiên tiên tử tại hạ tin ngươi." Cố Trường Thanh cười to, tuy mà nói vậy nhưng hắn cũng rất là tin tưởng Khổng Tiên, lùi lại một bước, bình rượu này đặt ở nơi đây nơi ở gần chỗ sâu nhất, bình rượu này nhất định không tầm thường, chí ít rượu này nghe theo mùi hương rất thơm, hẳn là mùi vị cũng không tệ. "Uống rượu thôi cũng lời." Chương 145, La Thiên, Ma Thánh. Chương 145, La Thiên, Ma Thánh. Nói xong hắn liền cất nó vào túi càn khôn, hắn nhìn qua nhìn lại, xem nơi đây còn cái gì đáng giá hay là không. Nhưng đúng lúc này Cố Trường Thanh cảm nhận được bên trong khí hải màu đen, cây hắc liên kia lại rung lên. Hắn liền có thể cảm nhận sự dị biến nhỏ này của nó, hắn liền nghi hoặc, lần trước nó liền tìm cho Cố Trường Thanh một cái mũi thương sắc bén, nhưng không biết bây giờ là cái gì đây. Thật sự chờ mong. Một lúc sau, Cố Trường Thanh dừng lại bên trên một đoạn binh khí, nhìn kỹ thì cái này như là một khúc gãy của cây côn hay là một đoạn của trường thương. Nhìn thấy cái này Cố Trường Thanh liền có một ý nghĩ kỳ quái. Đó là cái lần trước hắn lấy được là mũi thương, mà cái này là càn thương. Thậm chí hắn có một ý nghĩ, những thứ này đều là cùng một cây thương sau một trận chiến liền bị gãy ra làm mấy khúc. Đúng lúc này bên trong túi càn khôn, huyền dạ liền rung lên bần bật, muốn như lần trước phá không mà bay ra ngoài cùng nó dung hợp. Lần trước một đoạn mũi thương mà nó đã trở thành linh bảo cực phẩm, nếu như dung hợp luôn cái càn thương có khi nào trực tiếp trở thành một cây pháp khí hay không? Nếu như vậy thì làm sao hắn xài huyền dạ? Linh bảo thì chỉ cần đơn giản nhất linh lực là có thể điều khiển, mà pháp khí thì phải cần linh lực càng thêm mạnh mẽ và có cả năng lượng của Nguyên Anh mới có thể điều động. Hắn không có Nguyên Anh làm sao điều khiển pháp khí. Nghĩ như vậy, Cố Trường Thanh liền mạnh mẽ để ép huyền dạ lại không cho nó bay ra bên ngoài. Cố Trường Thanh nhẹ nhàng đi lại, lấy tay nâng cái cán thương lên, nhưng hắn dù là làm như thế nào, lực đạo bao nhiêu vẫn không thể nâng nó lên được. Cố Trường Thanh nhíu mày. Hắn thật sự không nâng nó lên nổi a. Làm sao đây? Khổng Tiên cũng bó tay. Nàng không thể giúp được a, cũng không có cách nào. Nhưng đột nhiên hắn nhớ lại, lần trước là hắn vô tình làm tay bị chảy máu, từ đó năng lượng bổn nguyên bên trong hắc liên mới bay ra. Hắn thử xem, dùng linh lực tạo thành một cái truy thủ, cứ ngang tay một cái máu tươi chảy ra, chạy lên trên cái cán thương này. Sau đó không ngoài dự liệu của hắn, năng lượng bổn nguyên của hắc liên lại bay ra. Đó là một khí lưu màu đen, trông rất âm u tà ác nhưng lại vô cùng thuần khiết và thần thánh. Hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn, làm cho Cố Trường Thanh cũng trở nên kinh ngạc. Khi chúng xuất hiện với tốc độ cực nhanh thẩm thấu vào bên trong cán thương. Sau đó, từ cán thương liền như là tấm kính bị vỡ. Vô số mảnh vụn bắt đầu rơi xuống, chỉ trong nháy mắt liền lộ ra một cái cây côn dài khoảng 1 mét, xung quanh là một màu đỏ đen thẩm thấu ra bên ngoài cực kỳ yêu dị. Đoạn côn này chỉ dài khoảng 1 mét, toàn thân một màu đỏ đen quỷ dị. Những đường vân trên thân như những con rồng nhỏ gỗ lượn, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt và sát ý khủng bố. Nhưng không đợi Cố Trường Thanh suy nghĩ nhiều, lập tức từ thân thương một luồng ánh sáng mờ nhạt từ nó bắn thẳng vào ý thức hải của Cố Trường Thanh. Lượng thông tin khổng lồ và cổ xưa ngay lập tức tràn ngập tâm trí hắn. Thiên thượng địa hạ, mình ta duy ngã độc tôn. Bổn tọa La Thiên, vạn cổ ma thần 3 năm kết đan, 10 năm pháp tướng. 100 năm đại thừa, ngàn năm thành tựu vô thượng tiên đế, vạn năm chứng đạo ma thánh, suốt 100 vạn năm vô số kỷ nguyên mình ta độc đoán bạc cổ. Cả đời ta chỉ có Liệp Thánh Thương và Thiên Thương Đồ Thần Lục lấy làm tiêu nạo. Nay ta truyền lại chúng, người hữu duyên, nhớ không được làm ô danh bổn tọa. Sau đó vô số đạo tin tức truyền thẳng vào mi tâm của Cố Trường Thanh, sau hồi lâu nó liền ngưng tụ lại thành một hàng chữ. Thiên Thương Đồ Thần Lục. Thiên Thương Đồ Thần Lục là một bộ thương pháp cực kỳ bá đạo và tàn nhẫn, được cho là đã thất truyền từ thời thượng cổ. Đúng như tên gọi của nó, bộ thương pháp này được tạo ra để đồ sát thần linh, thánh nhân và cả ma thần, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo sức mạnh hủy diệt và ý chí chiến đấu tuyệt đối. Thiên Thương Đồ Thần Lục không chú trọng vào sự hoa mỹ hay biến ảo, mà tập trung vào sức mạnh xuyên phá, bạo phát và sự tàn bạo trực diện. Thiên Thương Đồ Thần Lục tổng cộng có 7 thức, mỗi thức là một bước tiến vượt bậc về uy lực và tính hủy diệt. Việc học từng thức không chỉ đòi hỏi sự lĩnh ngộ về thương pháp mà còn yêu cầu sức mạnh thể chất, độ bền của kinh mạch và đặc biệt là sự tôi luyện của sát ý, nhưng bên trong đây ghi lại chỉ có 3 chiêu thức. 3 chiêu đầu tiên, nhưng theo hắn thấy 3 chiêu này đã đạt đến vô thượng thần thông cấp bậc. Dù hiện tại hắn không thể dùng được nó, nhưng cái này cũng quá là quý báu rồi. Thần thông cũng giống như pháp khí, không những phải dùng linh lực thôi động, mà là cần phải có nguyên anh chi lực cộng hưởng mới có thể phát ra uy lực mạnh nhất. Bên cạnh phải có sức mạnh tự nhiên. Nếu như có sức mạnh tự nhiên ra chỉ thì môn linh quyết đó đã không còn là linh quyết mà là giả thần thông. Uy lực mạnh hơn rất nhiều môn linh quyết thượng phẩm khác, nhưng lại không bằng thần thông. Uy lực đó đủ để cải biến kết quả của trận đấu. Thiên Thương Đồ Thần Lục khi được thi triển cùng với một món ma khí mạnh mẽ hay là một môn công pháp ma đạo cực kỳ cao thâm thì uy lực của mỗi đòn đánh sẽ mang theo uy lực kinh thiên động địa, có thể sẽ tan mọi sự phòng ngự, nghiền nát đối thủ và thậm chí tác động lên cả tinh thần của kẻ địch bằng sát ý cường đại. Cái này nếu kết hợp với Huyền Dạ và Đồ Lục Tiên Ma Kinh hẳn là một cái đại sát chiêu không thua không kém. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, cái này chẳng phải là tạo ra là vốn dành cho hắn. Lại hít sâu một hơi. Hắn biết cái này là một môn thần thông cực kỳ bá đạo và mạnh mẽ, nhưng với tu vi hiện tại của hắn là không thể sử dụng được nó. Hẳn là chủ nhân của nó Ma Thánh La Thiên cũng không ngờ được người hữu duyên mà hắn nói chính là một cái sâu kiến trúc cơ tu sĩ. Dẹp bỏ toàn bộ ý nghĩ tiêu cực, Cố Trường Thanh liền cất nó đoạn cán thương kia vào tiểu tháp. Sau đó hắn lấy ra cổ ma luyện thể quyết cầm trong tay. Với lượng linh khí dày đặc như thế này không tu luyện mới là lãng phí của trời. Giờ đây, thứ hắn cần nhất là củng cố sức mạnh của bản thân. Hắn đã đả thông đàm khiếu, linh lực đã được tẩy rửa. Việc tiếp theo là phải tôi luyện thân thể, làm cho nó trở nên cứng rắn và bền bỉ hơn nữa. Hắn quyết định ngay tại bảo khố hoàng tộc này, nơi tràn ngập linh khí, tiến hành tu luyện cổ ma luyện thể quyết. Cố Trường Thanh tìm một góc khuất trong bảo khố năng lượng ra chỉ thời gian bao phủ hắn liền khoanh chân tĩnh tọa. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp cổ ma luyện thể quyết mà hắn vừa chọn. Môn công pháp này không phải hấp thu linh khí vào khí hải, mà lại hướng dẫn linh khí đi vào từng tơ cơ, từng mảnh xương, từng tấc da thịt. Quá trình này cực kỳ đau đớn, nhưng kết quả rất đáng mong chờ. Mỗi luồng linh khí khi đi vào thân thể đều như những mũi kim châm, cọ sát và tôi luyện từng tế bào. Cố Trường Thanh cảm thấy da thịt mình như đang bị xé ra rồi lại được hàn gắn lại, cơ bắp co giật, xương cốt rung lên bần bật. Hắn cắn chặt răng, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Đây chính là sự khác biệt của cổ ma luyện thể quyết. Nó không phải là một công pháp tu luyện cảnh giới mà là một phương pháp khổ tu. Nó đòi hỏi sự chịu đựng phi thường và ý chí sắt đá của người tu luyện. Cố Trường Thanh kiên trì, từng chút một, linh khí thẩm thấu vào sâu trong cơ thể, hòa quyện với máu thịt. Cơ thể hắn bắt đầu phát ra một ánh sáng đen mờ ảo, và hắn có thể cảm nhận được từng tơ cơ, từng mảnh xương đang trở nên rắn chắc hơn. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, mười ngày. Mồ hôi của Cố Trường Thanh đã thấm ướt cả bộ y phục. Cơn đau không hề giảm bớt, mà còn tăng lên theo từng vòng chu thiên. Nhưng hắn vẫn không hề dừng lại. Hắn biết, nếu muốn có một thân thể đủ sức chống chịu với những đòn tấn công hủy diệt, muốn trở thành một cường giả bất khả chiến bại, hắn phải vượt qua được giới hạn của bản thân. Thời gian rất nhanh liền trôi qua, chỉ trong thoáng chốc gần 35 ngày đã trôi qua, Cố Trường Thanh bắt đầu mở ra hai mắt. Hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng một luồng sức mạnh mới mẻ đang chạy trong huyết quản. Hắn nhấc tay lên, nắm chặt lại. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể. Mặc dù chưa thể đạt đến trình độ khí thể bất hoại của cổ ma luyện thể quyết, nhưng ít nhất, thân thể hắn giờ đây đã cứng rắn hơn rất nhiều. Cổ ma luyện thể quyết, nói đúng hơn là đoán thể pháp. Môn công pháp luyện thể này chính là một môn công pháp luyện thể cấp 4 thượng phẩm, nhưng khi tu luyện đến cực hạn sẽ không thua kém gì một món pháp khí trung phẩm. Hiện tại hắn chỉ là miễn cưỡng đạt đến trình độ của một món linh bảo trung phẩm thôi. Như vậy cũng đã thỏa mãn được hắn. Dù sao thân thể như là linh bảo cũng đã rất nghịch thiên rồi. Cố Trường Thanh đứng dậy, cũng không cần ở lại đây làm chi, hắn liền quay lưng rời đi. Khi hắn đi ra, cũng là lúc Cơ Giao Yên cũng đã hoàn tất tiếp nhận thông tin từ băng hoàng kiếm. Khi Cố Trường Thanh vừa đi ra thì nàng ta cũng vừa mở ra hai mắt, bốn mắt chạm vào nhau, cả hai liền cười nhẹ một cái, không nói một lời. Sau đó liền cùng nhau rời đi. Chương 146, ám sát. Chương 146, ám sát. Hoàng cung, ánh trăng treo giữa trời. Tào Nhất Đầu vô cùng bình thản, ngồi sang một bên nhắm mắt dưỡng thần. Cảm nhận được khí tức của hai người Cố Trường Thanh xuất hiện, hắn liền mở ra hai mắt. Vẻ mặt hắn không khỏi kinh ngạc. Chỉ trong 7 ngày, khí chất của hai người đã thay đổi hoàn toàn. Cơ Giao Yên nàng ta vẫn là một bộ dáng cũ, nhưng hắn lại cảm nhận được một cổ áp lực vô hình từ nàng phát ra. Nàng khoác trên người một bộ chiến giáp mỏng màu xanh băng, rõ ràng đây là một bảo vật bên trong bảo khố, với mái tóc màu băng lam dài bay phấp phới, tay cầm băng hoàng kiếm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Hắn liền thêm phần kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra băng hoàng kiếm, ai không biết như hắn là người biết rất rõ lai lịch thần bí của băng hoàng kiếm. Thanh kiếm này chính là thanh kiếm mà vị ma hậu đầu tiên của hoàng triều mang về, sau lần nhận chủ đó, đến nay đã mấy ngàn năm rồi không ai có thể khiến nó nhận chủ. Tao Nhất Đấu hít sâu một hơi, sau đó liền chuyển ánh mắt về phía Cố Trường Thanh, lúc này khí thế của hắn không chỉ mạnh hơn, mà còn trở nên thâm sâu khó lường. Cơ thể hắn tỏa ra một luồng ma khí đen mờ ảo nhưng vô cùng vững chắc, như thể đã được tôi luyện đến cực hạn. Tao Nhất Đấu liền gật đầu tán thưởng một phen. Sau đó cả ba người cũng không nói thêm một lời nào, mà trực tiếp xoay lưng rời đi. Phủ đệ của Cố Trường Thanh. Nơi đây là tại phía đông của Hoàng Thành. Nơi đây chính là vương phủ của Cố Trường Thanh được Ma Hoàng thân tặng, để cho Cố Trường Thanh có chỗ ở tại Hoàng Thành. Phủ công chúa của Cơ Giao Yên cũng được sắp xếp bên cạnh. Vị Ma Hoàng này vốn nghĩ quan hệ của hai người Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên vốn không bình thường cho nên mới có sắp xếp như vậy. Cố Trường Thanh cũng thật không hiểu dụng ý của vị Ma Hoàng này là như thế nào. Nhưng có một điểm cực tốt là vị Ma Hoàng này không cấm túc hai người Cố Trường Thanh, mà là để cả hai tự do, không có giam lỏng cả hai bên trong hoàng cung. Vương gia, công chúa, đây là tài nguyên tu luyện của các vị trong một năm tới. Nhị vị nhớ sáng sớm ngày mai chính là lúc các vị đi vào thượng cổ chiến trường. Hạ quan xin phép cáo lui. Tao Nhất Đấu sau khi đưa ra tài nguyên tu luyện này cho Cố Trường Thanh cũng không ở lại làm gì, mà là trực tiếp rời đi. Cố Trường Thanh cũng không nếu kéo lại làm gì, cứ để vị đại nhân này rời đi. Sau đó hắn liền nhìn lên trên cao, hắn liền nhìn thấy bốn chữ rồng bay phượng múa sát thiên vương phủ. Hắn như là trầm ngâm cái gì đó. Vương gia và thập công chúa đang trầm ngâm cái gì đó. Trong lúc Cố Trường Thanh trầm ngâm, thì bên tai hắn lại vang lên một cái thanh âm vô cùng quen thuộc. Nhưng không để Cố Trường Thanh kịp phản ứng thì bên cạnh hắn Cơ Giao Yên đã lên tiếng. "Sư tôn a, lâu rồi không gặp người, Đồ Nhi nhớ người quá." Người đến chính là Thủy Nguyệt, Cơ Giao Yên con bé như là chỉ có một câu cửa miệng là như vậy. "Ha ha, đã là công chúa rồi, còn nhớ đến ta sao?" Thủy Nguyệt cười nhẹ một cái, rồi lên tiếng chê bừa. "Dù là công chúa nhưng người ta vẫn là Đồ Nhi của người mà." "Hí hí." Cơ Giao Yên bắt đầu cười khì khì lên tiếng nói. "Sư tỷ, sao giờ này tỷ còn ở đây?" Cố Trường Thanh nghi hoặc hỏi. "Hử? Làm vương gia rồi, không chào đón lão già như ta?" Thủy Nguyệt nghiêm giọng. "Đâu, sư tỷ mà già gì, nếu như không phải là sư tỷ của ta, ta còn muốn kêu ba chữ tiểu muội muội a." Cố Trường Thanh cười to, sau đó liền nhanh chân bước vào vương phủ. Thấy thế Thủy Nguyệt cùng Cơ Giao Yên cũng nhanh chân đi vào. Tuy đây là phủ đệ của hắn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn đến nơi đây. Tòa vương phủ này quả thật cực kỳ rộng lớn, phương viên xung quanh bán kính không dưới 1000 mét, một cái diện tích vô cùng lớn. Hẳn là công chúa phủ cũng không nhỏ hơn cái này. Cố Trường Thanh vô cùng nghi hoặc, vị ma hoàng này rốt cuộc trong hồ lô là đang bán thuốc gì? Hắn biết dù là yêu tại nhưng cũng không cần phải làm ra đến mức như thế này a. Không quản chế, không cấm túc, cái này thật sự như là muốn bồi dưỡng hai người bọn hắn vậy. Vô cùng khó hiểu. Nhưng nếu là yêu tại cũng không cần nôn nóng như vậy a. Thật sự khó hiểu. Cũng thật là xa hoa. Ở nơi đắc địa này, có tiền cũng chưa chắc mua được, Thủy Nguyệt thầm cảm thán, nói: "Quả thật xa hoa." Cố Trường Thanh cũng nhẹ gật đầu, ta thấy có cái gì không đúng, vị ma hoàng này dường như hào phóng quá mức, Thủy Nguyệt bỗng nói: "Thật sự là vậy, ta cảm thấy vị ma hoàng có gì bí mật gì đó." Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó lại nói tiếp: "Nhưng lại không biết điểm mấu chốt ở đâu." Nói xong cả ba người liền đã đi vào giữa sân, lúc này cả ba đi đến dưới một cây đại thụ, ba người họ cùng nhau ngồi dưới một gốc đại thụ cổ thụ giữa sân vườn, trên một bộ bàn ghế bằng đá. Ánh trăng len lỏi qua tán cây, tạo nên những vẻ sáng tuyệt đẹp. Đúng lúc này, một thị nữ xinh đẹp, tay bưng một khay trà, nhẹ nhàng bước tới. Nàng ta cúi đầu, đặt tách trà xuống bàn, động tác uyển chuyển và nhịp nhàng. "Vương gia, công chúa và phu nhân dùng trà." Nàng ta khẽ nói, thanh âm trong trẻo, ngọt ngào. Thủy Nguyệt và Cơ Giao Yên mỉm cười đón lấy tách trà. Ánh mắt Cố Trường Thanh vẫn bình tĩnh, như là đang trầm ngâm cái gì đó mà ngẩn người. Khi thị nữ kia không người rót trà cho Cố Trường Thanh, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo và sắc bén bùng lên. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, lập tức cảnh giác lên. Thị nữ kia, trong tích tắc, đã rút ra một thanh chùy thủ sắc bén như sương, nhắm thẳng vào trái tim hắn. Tốc độ của ả cực nhanh đến mức không để Thủy Nguyệt kịp phản ứng, cộng với sự bất ngờ, đủ để ám sát bất kỳ tu sĩ trúc cơ nào khác. Nhưng Cố Trường Thanh đã ngay lập tức phát hiện ra, dường như là khi gã sát thủ kia ra tay hắn liền động. "Cẩn thận!" Thủy Nguyệt đồng quát lớn, dự định ra tay, nhưng Cố Trường Thanh đã ra tay trước. Hắn không hề né tránh, mà dùng chính tay không, cổ ma luyện thể quyết được vận chuyển, trực tiếp nắm lấy cổ tay của thị nữ. Keng! Thanh chùy thủ va chạm vào bàn tay Cố Trường Thanh, phát ra một tiếng kim loại chói tai. Lực phản chấn cực mạnh khiến thị nữ kia phải giật mình. Thị nữ kia nhìn vào Cố Trường Thanh với ánh mắt kinh ngạc tột độ. Không ai có thể ngờ một cú ám sát được chuẩn bị kỹ càng như vậy lại thất bại trong gang tấc. "Ai phái ngươi tới?" Cố Trường Thanh lạnh lùng hỏi, ánh mắt hắn như hai hố sâu. Đúng lúc này, Cơ Giao Yên bên cạnh cũng kịp phản ứng, nàng liền rút ra Băng Hoàng kiếm, một đạo kiếm khi dài mấy mét lao thẳng về phía thích khách. "Băng Hoàng kiếm?" Giọng nói của thị nữ kia méo mó, quả thật không thể xác định được là nam hay là nữ. Nhưng rồi nàng ta lại tự giễu một tiếng. Sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một vật, đó là một lồng như là lồng chim, linh lực từ cánh tay nàng bùng nổ, nó lập tức hết đại rồi nuốt chửng Cố Trường Thanh lại, bao phủ hắn vào bên trong và cả không gian xung quanh. Thị nữ kia, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. "À, ta không chút do dự, xoay cổ tay, một thanh trường kiếm màu trắng bạc xuất hiện, cơ thể bỗng bùng phát một luồng linh lực mạnh mẽ, phía sau lưng nàng ta liền xuất hiện một hư ảnh tứ khiếu. Đó là linh lực từ tứ khiếu huyệt đã được đạt thông, tạo thành một hư ảnh. À, chính là một cường giả tứ khiếu trúc cơ, có thực lực mạnh hơn cả Tam hoàng tử thượng quan thương." "Chết đi!" Sát thủ hét lên, linh lực xung quanh lập tức bùng nổ. Nàng ta xoay người, một luồng kiếm quang sắc lạnh đột ngột chém ra, nhắm thẳng vào yết hầu Cố Trường Thanh. Cú tấn công này không chỉ nhanh mà còn vô cùng hiểm độc. Cố Trường Thanh không hề né tránh, huyền dạ trong tay vung lên. Một tiếng hút, chói tai vang lên, mũi thương đen tuyển mang theo một luồng ma khí lạnh lẽo va chạm trực diện với kiếm quang. Keng! Một tiếng nổ vang vọng, tạo ra một làn sóng xung kích nhỏ, thổi bay cả tách trà và làm rung chuyển bộ bàn đá. Kiếm quang bị phá vỡ, nhưng sát thủ không hề lùi bước. À, ta xoay người trên không trung, dùng thân pháp vô cùng huyền diệu bay vút ra xa, kiếm quang bùng nổ, tạo thành một lưới kiếm dày đặc nhắm vào Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh không hề nương tay, hắn dồn linh lực vào huyền dạng. Mũi thương xé gió tạo thành từng đạo thương hoa sắc nhọn, va chạm với lưỡi kiếm, mỗi lần chạm đều tạo ra một luồng xung kích cực mạnh. Nên gạch trong vườn vỡ vụn, cây cỏ bị xé tan. Cái lồng giam của sát thủ kia chỉ có công dụng ngăn cách với bên ngoài, không cho người bên ngoài tiến vào bên trong. Cái lồng này quả thật rất tốt, đến cả thủy nguyệt bên ngoài cũng không thể phá vỡ được. Sát thủ kia càng đánh càng kinh ngạc. Nàng không thể tin rằng một kẻ chỉ mới nổi lên gần đây lại có thực lực kinh khủng như vậy. Linh lực của hắn hùng hậu, thân thể hắn cứng rắn, và quan trọng nhất, sát ý của hắn vô cùng đáng sợ, thực lực lại vô cùng khủng bố. Sau vài chiêu giao đấu, sát thủ biết mình không thể thắng được. À, không thể tiêu hao quá nhiều linh lực ở đây. Với một cú ra đòn cuối cùng, à ta tạo ra một làn khói đen, che khuất tầm nhìn rồi dự định chạy trốn. Cố Trường Thanh không muốn để nàng ta chạy thoát. Hắn gầm lên một tiếng, huyền dạ đồng bùng lên hắc quang. Hàng loạt thương ảnh hiện ra, đâm xuyên qua làn khói, nhắm thẳng vào vị trí mà sát thủ đang bỏ chạy. Phập. Thương ảnh khí thế hung hung đã đâm trúng vai của sát thủ. À ta rên lên một tiếng đau đớn, nhưng nàng ta liền lấy ra một tấm phù ngân sắc, có thể cảm nhận được một cổ không gian chi lực ba động rất mạnh mẽ lan tỏa. Chết đi. Cố Trường Thanh không hề giữ lại, dồn toàn bộ linh lực còn lại, tung ra một đòn. Thương Long Phá Thiên. Huyền Dạ trường thương trong tay hắn gầm lên, một luồng ma khí đen kịt bùng nổ, hóa thành một con thương long khổng lồ, gầm thét gầm như muốn xé nát không gian, lao thẳng về phía sát thủ. Đòn này mạnh mẽ hơn bất kỳ chiêu nào hắn từng thi triển, đủ sức nghiền nát một cường giả tứ khiếu trúc cơ nào. Chương 147, nói chuyện đêm. Chương 147, nói chuyện đêm. Sát thủ kia cảm nhận được sự nguy hiểm trước người, nàng ta biết, công kích này sẽ đánh trúng nàng trước khi nàng tẩu thoát, chỉ có thể chịu đựng đón nhận nó rồi mới có thể rời đi. Sát thủ kia cắn chặt răng, một luồng linh lực màu trắng tinh khiết bỗng bùng nổ từ cơ thể. Phượng Tiên của Miên. Sát thủ hét lên, toàn bộ linh lực tụ lại, sau đó liền hóa thành một hư ảnh ngọc phượng ôm trọn thân thể, nó biến thành một tấm lá chắn vô cùng mạnh mẽ, đồng thời tạo ra một làn sóng sắc bén mà lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Cố Trường Thanh. Thương long của Cố Trường Thanh đâm thẳng vào hư ảnh ngọc phượng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm rung chuyển toàn bộ vương phủ. Sóng xung kích cực mạnh thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả làn sóng sắc bén kia đang thổi đến. Cái lồng giam cũng trong nháy mắt cũng bị thu hồi. Kinh khí khủng bố thổi quét, làm cho cây đại thụ bên cạnh cũng bị gãy làm đôi, bàn đá tan cảnh, tường bao quanh cũng bị nứt toác. Khi bụi mù lăn xuống, con thương long đã bị phá vỡ hoàn toàn. Cố Trường Thanh liền đã không thấy nàng ta ở đâu. Chỉ có Thủy Nguyệt là có thể cảm nhận được luồng không gian ba động mạnh mẽ như là không gian vừa bị xé rách, chứng tỏ nàng ta đã dùng Nazi phỉ để trốn thoát. Sư tỷ, không cần đuổi theo đâu a. Thủy Nguyệt bên cạnh, khi cảm nhận được không gian ba động, cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nàng liền dự định đuổi theo, nhưng Cố Trường Thanh lại ngăn lại. Lúc này Cơ Giao Yên dường như cũng đã nhận ra điều gì, cổ linh lực ba động đó cực kỳ quen thuộc, nàng ta liền đã biết người vừa ám sát Cố Trường Thanh là ai, nàng liền nhìn về phía Cố Trường Thanh bằng ánh mắt cổ quái. Tiểu sư thúc a, nàng ta chưa gã vào Cố gia mà lại dám đến đây ám sát trượng phu a. Thủy Nguyệt nghe thấy vậy cũng lộ ra ánh mắt kỳ quái. Nàng cũng biết được sát thủ kia là ai rồi. Người này không ai khác chính là Thượng Quan Uyển Nhi, vị bắt công chúa mà được Ma Hoàng thương yêu nhất. Cố Trường Thanh thật sự không ngờ Thượng Quan Uyển Nhi lại quyết liệt đến vậy. Lời ban hôn của Ma Hoàng chỉ hợp lệ khi hắn có thể rời khỏi thượng cổ chiến trường, nếu như bây giờ hắn chết thì thật sự chuyện hôn nước là sẽ chết trong trứng nước. Cố Trường Thanh nhún vai. Kệ nàng đi, chuyện này sớm hay muộn Ma Hoàng cũng biết, cái rồi gấm để ngài ấy tự giải quyết đi. Nói xong Cố Trường Thanh liền đi sang một bên khác, đi qua phủ công chúa. Cả ba người lại ngồi xuống chuyện phím. Các ngươi một khi đi vào thượng cổ chiến trường, vạn phần cẩn trọng, không xúc động. Bên trong thiên tài nhiều như lá rụng mùa thu. Thứ mà bên trong đó không thiếu nhất chính là thiên tài. Toàn bộ Thương Huyền Tông môn mọc lên san sát, bên trong không những có đệ tử chân truyền của các siêu cấp tông phái, tử đệ của đế triều, thậm chí còn có tiên môn, ma môn, phật môn, đạo gia và các thế lực đỉnh cấp khác, thậm chí là các chủng tộc yêu thú bá chủ bên trong yêu vực và cả hải vực bao la kia. Thứ mà đáng sợ nhất, hung hiểm nhất đó chính là các loài dị chủng linh thú, hoang thú còn sót lại bên trong đó. Chúng đều vô cùng đáng sợ, mang trong người huyết mạch được truyền lại từ thượng cổ cho nên chúng cực kỳ khát máu và hung hãn. Nói đến đây sắc mặt của Thủy Nguyệt trở nên ngưng trọng hơn bao giờ khác. Sư tôn, thật sự bên trong thượng cổ chiến trường đáng sợ đến như vậy, Cơ Giao Yên bỗng lên tiếng nói. Con đừng thấy Cố Trường Thanh hiện tại đã rất mạnh, thế gian vô địch thủ. Nhưng bên trong đó người đáng sợ hơn hắn nơi đâu cũng có. Nghe nói một số đỉnh cấp thiên tài đã khai thông thất khiếu và cũng đã có thể thi triển ra thần thông. Thực sự đáng sợ, Thủy Nguyệt nói. Cố Trường Thanh nghe thấy như vậy cũng kinh ngạc không thôi. Hắn biết được với thực lực của hắn hiện tại chưa có thể nói là vô địch, nhưng hắn không ngờ bên trong đó lại không thiếu người mạnh mẽ như vậy. Sư tỷ, ngươi đã từng đi vào thượng cổ chiến trường. Rồi, Thủy Nguyệt ánh mắt vẫn còn sợ hãi, lên tiếng. Bên trong đó như thế nào? Tỷ lệ sống sót là bao nhiêu? Cố Trường Thanh hỏi. Lần đó tổng số trúc cơ kỳ đi vào là gần 4 vạn, nhưng đi ra chưa tới 1 vạn, Thủy Nguyệt bình tĩnh nói. Cái gì? Tổn thất hơn 3/4. Cố Trường Thanh trầm mặt. Cơ Giao Yên cũng trở nên sợ hãi. Bên cạnh hung hiểm đó là cơ duyên vô cùng vô tận, có thể tìm được gì? Có thể đi được đến đâu là nhờ vào vận khí của các người rồi. Sáng sơ ngày hôm sau, khi thiên địa vang lên 9 tiếng chuông ngân vang vọng khắp hoàng thành, thì tất cả võ giả bên trong thành đều cũng đã biết được kế tiếp là xảy ra chuyện gì. 20 năm một lần thượng vụ chiến trường, nơi mà các thiên tài trúc cơ sông pha đi tìm cơ duyên. Nghe nói nơi đó vô cùng hung hiểm và ác liệt, mỗi 20 năm, hoàng thất sẽ chọn ra 10 vị thiên tài để đi vào bên trong, nhưng có thể sống sót đi ra cũng không bao nhiêu. Nghe nói Ma Hoàng chính là một trong số ít người có thể sống sót đi ra. Đi theo đó là một thông tin gây chấn động. Sát Thiên Vương Cổ Đế Nhai và Thập Công Chúa Cơ Giao Hiền, hai người được Ma Hoàng đặt cách Sắc Phong Vương ra khác họ và công chúa. Lần này hai người này cũng sẽ đi vào nơi đầm rồng hang hổ đó để tìm cơ duyên. Có thể sống sót đi ra hay không vẫn còn là một ẩn số. Một đêm trôi qua thật nhanh. Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới vừa ló dạng, ánh sáng ban mai chiếu rọi liền công chúa phủ của Cơ Giao Hiền, tuy là vậy nhưng cũng không thể xua tan đi bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Sáng sớm hôm sau, Cố Trường Thanh và Cơ Giao Hiền đã chuẩn bị tương tất. Cố Trường Thanh vận một bộ y phục màu đỏ đen đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ bá đạo. Cơ Giao Yên khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi, khí chất thanh thoát nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo và cao quý. Họ cùng nhau đi đến hoàng cung. Con đường dẫn vào chính điện rộng lớn hơn bao giờ hết, hai bên là những hàng cây cổ thụ uy nghiêm. Cố Trường Thanh có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang dõi theo mình. Có sự tò mò, có sự đố kỵ, có cả sự kính nể và dĩ nhiên có cả những ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lùng dò xét từ phía các cường giả hoàng triều. Khi đến trước cổng chính điện, một đội thị vệ hùng hậu đã đứng đợi. Dẫn đầu là vị đại nhân đã từng công bố luật lệ của tuyển chọn. Ông ta không nói gì, chỉ gật đầu một cách nghiêm nghị. 10 vị thiên tài đoạt danh ngạch đã tề tựu đông đủ. Ánh mắt họ đều hướng về Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên. Lý Giao Thư, Văn Việt, U Minh, Quang Chi Linh, Hỏa Phiên Nhiên tất cả đều có những ánh mắt phức tạp khi nhìn thấy Cố Trường Thanh. Họ đều đã biết tin tức chấn động về nước và không khỏi cảm thấy ghen tị và nể sợ trước sự lựa chọn của Ma Hoàng. Bất chợt, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Thử, lại là một kẻ chỉ biết dựa hơi hoàng tộc để leo cao. Thanh âm đó đến từ U Minh, một thiên tài đệ nhất nhân của Tuyển Vũ Cung. Ánh mắt hắn tràn ngập sự khinh thường. Cố Trường Thanh không thèm để ý, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Nhưng khi vào đến đại điện, Cố Trường Thanh liền bất ngờ nơi đây không chỉ có 10 người đã đoạt được danh ngạch còn có cả hai huynh muội Thượng Quan Thương và Thượng Quan Uyển Nhi. Cô nàng này ăn phải tiên đan rượu dược hay là sao? Mà sao thương thế nặng vậy mà chỉ chưa tới một đêm mà đã khôi phục hoàn toàn? Hắn còn đang nghi ngờ có phải là cô nàng này đêm qua vừa ám sát mình hay là không. Nhận thấy ánh mắt của Cố Trường Thanh, Thượng Quan Uyển Nhi hừ lạnh một cái, thấy hành động đó của nàng cộng thêm ánh mắt khác thường của Tam hoàng tử hắn liền biết là nàng ta a. Vị đại nhân kia ho một tiếng, lập tức áp chế không khí căng thẳng. 10 người các ngươi đã tề tựu, Ma hoàng bệ hạ đã chờ sẵn để đích thân tiễn các ngươi tiến vào thượng cổ chiến trường. Sau đó, tất cả cùng bước vào chính điện. Bên trong, Ma hoàng uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm. Bên cạnh hắn, Lý Trung Thiên và Văn Minh đứng trang nghiêm. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên đứng cạnh nhau, đối diện với Ma hoàng. Cố Trường Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt Ma hoàng đang âm thầm dò xét hắn. Có lẽ, Ma hoàng đã biết hoặc đoán ra điều gì đó về việc đêm qua, nhưng hắn không hề thể hiện ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt uy nghiêm của một vị đế vương. Ma hoàng cất tiếng, thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp đại điện. Chư vị thiên tài, con đường tu luyện gian nan, nhưng cơ duyên luôn ẩn chứa trong hiểm nguy. Hãy tiến vào thượng cổ chiến trường, tìm kiếm cơ duyên cho mình và trở về với vinh quang. Thượng cổ chiến trường không phải là đất lành. Nơi đó tràn đầy hung hiểm và nguy cơ, nhưng đổi lại là vô số cơ duyên và kỳ ngộ. Có người tiến vào trong một bước nhất phi trùng thiên, có người làm dạng danh gia tộc hay là khai sáng ra một gia tộc tiên nhân rạng rỡ, có người đưa một tông phái đến đỉnh cao. Đương nhiên cũng có người tán thân trong đó, trở thành một cái oan hồn không lối về. Đây là một cái khảo nghiệm tàn khốc. Ai có thể sống sót đi ra thì đã thoát thai hoàn cốt, trở thành rồng phượng trong loài người, kết đan đã trong tầm tay. Còn lại không thể rời đi, dù là các ngươi từng là thiên tài, từng là yêu nghiệt nhất định cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian. Dứt lời, Ma Hoàng liền khẽ gật đầu. Sau đó bên trong đại điện không gian khẽ rung lên, lập tức có 5 thân hình xuất hiện, xung quanh thân họ có một cổ khí tức vô cùng áp bách ba động. Cảm nhận được cổ khí tức không hề thua kém Ma Hoàng, lập tức xung quanh cũng hiểu. 5 người này đều là Hóa Thần lão tổ. 5 người vừa xuất hiện, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ma Hoàng, Lý Trung Thiên và Văn Minh, sau đó 8 người lập tức vung tay. Một luồng ánh sáng vàng rực bùng lên, chiếu thẳng vào giữa chính điện, xé toạc không gian, tạo thành một cánh cổng không gian cổ kính, sâu thẳm. Đó chính là con đường dẫn đến thượng cổ chiến trường. 10 thiên tài và cả hai huynh muội Thương Quan Thương và Thượng Quan Uyển Nhi cũng không chút do dự, bước thẳng vào cánh cổng. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên thấy người họ cũng có thể đi vào, làm hắn hết sức kinh ngạc. Nhưng hắn cũng biết, hoàng thất không từ bỏ ý đồ, hẳn là bỏ ra một cái giá nhất định nào đó là họ cũng sẽ được đi vào. Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên nhìn nhau một cái rồi cùng bước đi. Họ biết, một cuộc phiêu lưu đầy rủi ro nhưng cũng tràn ngập cơ duyên đang chờ đợi họ ở phía trước. Chương 148, Thượng cổ chiến trường. Chương 148, Thượng cổ chiến trường. Thượng cổ chiến trường. Nơi đây chính là một cái cổ chiến trường. Sau một trận đại chiến kinh thiên động địa, đến mức đánh vỡ một phương thế giới. Nơi này chỉ là một phần nhỏ của đại lục đó, nhưng phạm vi của nó cũng không thua kém gì Hắc Ma lĩnh. Khi Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên cùng những thiên tài khác bước qua cánh cổng không gian, một làn sóng năng lượng cổ xưa, vừa hoang dã vừa bi thương, ập thẳng vào mặt họ. Nơi đây không còn là vẻ uy nghiêm của hoàng cung, trước mắt họ giờ đây là một khung cảnh tàn lụi, hằn sâu dấu vết của một trận đại chiến kinh thiên. Họ đang đứng trên một vùng đất rộng lớn đến vô tận, nơi bầu trời luôn bị bao phủ bởi một màu xám xịt, u ám. Nơi đây không có mặt trời, chỉ có những tia sét màu đỏ như máu thỉnh thoảng xé ngang không gian. Cả vùng đất là một bức tranh của sự hủy diệt, những ngọn núi đã bị chém gãy, chỉ còn lại những đỉnh đá lởm chởm, những dòng sông đã cạn khô, chỉ còn lại những vết nứt sâu hoắm trên mặt đất và những vùng đồng bằng mênh mông giờ đây là những bãi chiến trường ngổn ngang, nơi tàn tích của một trận chiến rúng động thiên địa. Không khí nơi đây nặng trĩu một loại sát ý và hận ý cổ xưa, như thể tiếng gào thét của các cường giả thượng cổ vẫn còn vang vọng trong từng cơn gió. Đó là dấu vết của một trận đại chiến đã cuốn toàn bộ cường giả của Thương Huyền vào vòng xoáy sinh tử, khiến cả một kỷ nguyên đỉnh cao bị hủy diệt. 10 vị thiên tài đều không khỏi kinh hãi và choáng ngợp trước cảnh tượng này. Họ đã nghe kể về thượng cổ chiến trường, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Lý Giao Thư cao mày, linh lực trong cơ thể tự động vận chuyển để chống lại sát ý đang xâm nhập. Văn Kiệt thì lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy sự nghiêm trọng. U Minh, người vừa tỏ vẻ khinh thường Cố Trường Thanh, giờ đây cũng tái mặt, không còn dám bộc lộ sự ngông cuồng. Không tốt rồi, chúng ta đến đây đúng vào ban đêm. Thượng Quan Thương đột nhiên biến sắc, thanh âm trở nên nghiêm trọng. Hắn là hoàng tử, hẳn là cũng đã biết được một số tin tức mà người khác không hề hay biết. Nhưng Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên thì không hề bất ngờ. Họ đã được Thủy Nguyệt kể lại rất nhiều về sự nguy hiểm của nơi này. Thượng cổ chiến trường về đêm là một địa ngục trần gian. Khi bóng tối bao phủ, hung sát chi khí nồng đậm từ trận chiến thượng cổ sẽ thức tỉnh, bao phủ lấy mọi vật sống. Những yêu thú bản địa vốn đã sinh sống ở đây từ lâu, ít nhiều đã thích nghi được với môi trường khắc nghiệt này. Khi màn đêm buông xuống, hung sát chi khí sẽ thấm vào cơ thể chúng, kích thích bản năng khát máu và điên cuồng, khiến thực lực của chúng tăng lên một cách đáng sợ. Một con yêu thú vào ban ngày không gì lo lắng nhưng đếm đến có thể trở thành một con quái vật vô cùng đáng sợ. Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ, tiếng gầm gừ, gào thét của vô số yêu thú bắt đầu vang lên từ mọi phía, như những hồn ma đang than khóc. Những đôi mắt đỏ rực như máu lóe lên trong bóng tối, tạo thành một khung cảnh rùng rợn và chết chóc. Hơi thở lạnh lẽo và mùi máu tanh tưởi bắt đầu tràn ngập khắp không gian. Những con yêu thú này không chỉ trở nên mạnh hơn mà còn trở nên thông minh hơn, biết cách săn mồi theo bầy đàn, phục kích và tấn công những kẻ xâm nhập một cách tàn bạo. Đối với chúng, những kẻ từ bên ngoài đến chính là nguồn dinh dưỡng quý giá. Lúc này, các thiên tài mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của thượng cổ chiến trường. Đây không chỉ là một nơi để tìm kiếm cơ duyên, mà còn là một nơi để sinh tồn. Họ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, phải nhanh chóng tìm kiếm một nơi an toàn để trú ẩn trước khi bị những con yêu thú điên cuồng kia bao vây. Lời cảnh báo của thượng quan thương vừa dứt, thì mọi thứ đã trở nên quá muộn rồi. Từ khắp các ngóc ngách của bãi chiến trường hoang tàn, từ những vết nứt sâu hoắm trên mặt đất và từ những tàn tích của các công trình cổ xưa đổ sập, vô số những bóng đen nhỏ bé bắt đầu bò ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Âm thanh ma sát rợn người của hàng vạn đôi chân côn trùng trên nền đất khô cằn vang lên, hòa vào tiếng gào thét của những con yêu thú khác, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc. Trong chớp mắt, một đội quân khổng lồ đã xuất hiện. Chúng là những con nện có kích thước chỉ bằng một bàn tay, nhưng thân mình phủ một lớp giáp màu đỏ sẫm như máu, đôi mắt đỏ rực và hai chiếc răng nanh dài, sắc nhọn. Đó là Phệ Huyết Chi Chu. Sự xuất hiện của chúng khiến tất cả mọi người đều giật mình. Mặc dù từng con Phệ Huyết Chi Chu không hề to lớn và thực lực của chúng cũng không quá mạnh, hầu hết là yêu thú cấp 1 và cấp 2 yếu kém nhất. Tuy nhiên, sự đáng sợ của chúng lại nằm ở số lượng. Cả một đội quân khổng lồ, không dưới vài con, đã bao vây bọn họ, tạo thành một vòng tròn chết chóc. Những con Phệ Huyết Chi Chu này cực kỳ nhanh nhẹn và hung tàn. Chúng bò lên những vách đá, trèo lên những cây cổ thụ đã khô héo, tạo thành một mạng lưới săn mồi không có lối thoát. Mỗi con đều mang trong mình một luồng hung sát chi khí nồng đậm của màn đêm, khiến chúng trở nên điên cuồng và khát máu hơn. Thượng quan thương và một vài thiên tài khác đều tái mặt. Dù họ có mạnh đến đâu, nhưng đối diện với một đội quân yêu thú khổng lồ như vậy, tất cả sức mạnh dường như trở nên vô nghĩa. "Đừng hoảng loạn." Cố Trường Thanh trầm giọng nói, âm thanh của hắn mang theo một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, như một ngọn hải đang giữa cơn bão. Hắn cầm chặt Huyền Dạ Trường Thương trong tay, ma khí màu đen bắt đầu bao phủ lấy thân thương. "Chúng chỉ là những con yêu thú cấp thấp, chỉ cần chúng ta hợp sức, có thể vượt qua." Lý Giao Thư cũng lấy lại bình tĩnh, rút ra thanh kiếm ngọc của mình, kiếm khí lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa. Nhưng lời nói của họ dường như không đủ để trấn an những người còn lại. Trước mắt họ là một biển nện đỏ rực, đang tiến lại gần, sẵn sàng sẽ sát họ ra thành từng mảnh. Lý Giao Thư vừa dứt lời, bầy Phệ Huyết Chi Chu đã bắt đầu tấn công. Hàng vạn con nện đỏ rực như máu, với đôi mắt đỏ ngầu và những chiếc răng nanh sắc nhọn, lao đến như một cơn thủy triều, bao phủ mười người họ. Tiếng xoẹt xoẹt chói tai của chúng khiến người ta sợn gai úc. Đỗ Phong, thiên tài của Hỏa Vân Tông, ngay từ đầu đã tỏ ra khinh thường bầy nện. Hắn ta gầm lên một tiếng, toàn thân bốc lên hỏa diễm màu đỏ cam. Chỉ là một lũ yêu thú cấp thấp, xem ta thiêu chết hết các ngươi. Hắn vung tay, một luồng hỏa diễm mạnh mẽ bắn ra, thiêu cháy hàng trăm con nện. Nhưng đó chỉ là một giọt nước trong đại dương. Càng nhiều con Phệ Huyết Chi Chu bị thiêu cháy, càng nhiều con khác từ phía sau lao tới, chúng không hề sợ hãi. Hơn nữa, hung sát chi khí trong màn đêm đã làm cho chúng trở nên điên cuồng, không còn biết đến nỗi sợ. Vạn hỏa thiêu thiên. Đỗ Phong vẫn giữ sự ngông cuồng của mình. Hắn ta dùng một đòn mạnh nhất để dọn sạch vòng đây, ngọn lửa xung quanh càng trở nên khủng khiếp, từ ngọn lửa cao ngút liên tục phóng ra, thiêu đốt hơn mấy ngàn con. Đỗ Phong cẩn thận một chút, số lượng của chúng rất đông, trong khi Đỗ Phong đang cuồng ngạo, thì thanh âm của Hỏa Vân lại vang lên. "Hừ, chúng nhiều thì nhiều, nhưng làm sao qua được lửa của ta?" Đỗ Phong cười to một tiếng, thanh âm vô cùng ngạo mạn. "Đừng quá chủ quan." La Hải bên cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở. "Ha ha, các ngươi cứ sợ như thế làm sao làm được chuyện lớn?" Đỗ Phong cười to một tiếng, hỏa diễm trên người một lần nữa bạo phát ra bên ngoài, không gian xung quanh ngọn lửa càng thêm khủng bố và nóng đồng. Nhưng hắn lại không thể lường trước được sự nguy hiểm của số lượng Phệ Huyết Chi Chu đem tới, con trước ngã xuống con sau tiến lên. "Cẩn thận." Cố Trường Thanh nhìn thấy bảy Phệ Huyết Chi Chu khủng bố kia ngày một nhiều, nhưng Đỗ Phong vẫn không nhận ra sự hung hiểm mà nó mang lại. Như là ngay lúc thanh âm của Cố Trường Thanh vừa dứt, thì lập tức số lượng của bảy nện lại tăng lên một cách đáng sợ, hàng ngàn, hàng vạn con Phệ Huyết Chi Chu đã leo lên người Đỗ Phong, răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, hút máu và linh lực. "A a a a." Đỗ Phong hét lên một tiếng thê lương, đôi mắt hắn tràn ngập sự kinh hoàng. Hỏa diễm của hắn tắt lịm, thân thể hắn nhanh chóng bị bảy nện bao phủ, chỉ còn lại một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng trước khi bị nuốt chửng hoàn toàn, chỉ một thoáng sau chúng liền tản ra, nơi đó kể cả xương cốt cũng không còn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Một cường giả nhị khiếu trúc cơ cứ như vậy chết đi, thậm chí bọn họ cũng không đủ thời gian để cấp rút, hắn ta thật sự không hề có một chút sức phản kháng nào. "Chúng ta không thể đánh lại." Cố Trường Thanh quát lớn, Huyền Dạ Trường Thương trong tay quét ngang, tạo ra một làn gió ma khí, đánh bay hàng ngàn con nện. "Phải phá vỡ vòng vây mà trốn thoát. Bọn chúng không biết bay, phá vây bên trên không trung." Đám người Thượng Quan Thương, Thượng Quan Huyền Nhi và những người khác đều hiểu ý, họ bắt đầu tập trung sức mạnh, tạo thành một mũi nhọn để phá vỡ vòng vây. Cố Trường Thanh đi đầu, Huyền Dạ Trường Thương như một cơn lốc xoáy, mở đường máu. Cơ Giao Yên đi ngay sau hắn, băng hoàng kiếm trong tay nàng tỏa ra hàn khí băng giá, đóng băng những con nện đang cố lao tới. Hai minh muội Thượng Quan cũng dốc toàn lực, dùng kiếm khí và quyền cước để mở rộng đường đi. Nhìn thấy xung quanh đã trống, tất cả liền tế ra phi kiếm, sau đó tất cả liền hướng lên bên trên lao đi. Kiếm quang xuyên thủng bầu trời, lập tức xé nát mạng nện để tạo ra một con đường đi, tất cả 11 người luôn cố Trường Thanh liền nhanh chóng xuyên qua lỗ thủng đó, cấp tốc hướng về một phương hướng lao đi. Chỉ là vừa vào tới thượng cổ chiến trường mà thôi, đã tổn thất một thành viên. Từ giờ đến bình minh lóa dạng quả thật còn rất lâu. Thật sự không biết có thể trụ được bao nhiêu người. Tuy là đã rời khỏi khu vực nguy hiểm đã xa, nhưng Cố Trường Thanh vẫn cảm thấy không mấy tự nhiên. Toàn thân bị một cổ áp lực vô hình đè ép đến khó thở. Cái cảm giác nguy cơ không những không giảm mà còn trở nên kịch liệt. "Mọi người cẩn thận." Lời nói của Cố Trường Thanh còn chưa dứt, đồng anh một tiếng.